Rất nhanh, một cái trường sam màu xanh lam sẫm liền bị lấy ra, vào tay, bắt đầu tơ lụa, tính chất mềm nhẹ, hơn nữa, sử dụng châm tuyến toàn bộ là chỉ bạc, khí chất phiêu giật phi phàm. Không sai. Phương Chính Trực thỏa mãn gật gật đầu. Từ tiệm bán quần áo đi ra, Yến Tu trên mặt nhưng là từ đầu tới cuối duy trì nhàn nhạt lạnh lùng, mà cùng sau lưng hắn Chát Tu đại hán nhưng là dùng sức quay về hắn ngáy mắt. Ngươi muốn tham gia Tín Hà phủ phủ thí chứ? Yến Tu liếc mắt nhìn Chát Tu đại hán sau, ánh mắt chuyển hướng Phương Chính Trực. Đương nhiên a. Phương Chính Trực gật gật đầu. Như vậy, chúng ta liền phủ thí thấy. Ngươi cũng phải tham gia Tín Hà phủ phủ thí sao? Phương Chính Trực nghe được Yến Tu, có chút hơi hiếu kỳ, vốn cho là Yến Tu sẽ tham gia huyền thí, nhưng không nhìn thấy. Phải. Yến Tu gật đầu. Vậy ngươi có thể không lấy được đầu bảng A? Phương Chính Trực có vẻ hơi tiếc nuối. Không nhất định. Yến Tu lắc đầu. Được rồi, phủ thí thấy. Phương Chính Trực nở nụ cười, phủ thí. Yến Tu. Cũng không biết sẽ là kết quả như thế nào. Cồn vật bi, thật tạ. Chương 78, Nam Bắc chi dị. Đối với Yến Tu, Phương Chính Trực vẫn luôn có cái nhìn của chính mình. Yến Tu rất ít nói, hầu như đạt đến một chữ quý như vàng mức độ. Hơn nữa, được trói buộc thế tục, tuần hoàn lễ nghi, mỗi tiếng nói cử động, giận dữ nở nụ cười, cũng phải nói quy củ hai chữ. Phương Chính Trực không giống, hắn tại làm việc thời điểm xưa nay sẽ không đi cân nhắc mấy cái quan niệm. Tất cả, chỉ theo đuổi hai chữ. Tùy tâm. Muốn cười liền cười, muốn ăn liền ăn, duy nhất tuần hoàn chính là chính mình nội tâm hỷ cùng nộ. Này vốn nên là nằm ở hai cái hoàn toàn khác nhau thế giới người, thế nhưng, Phương Chính Trực nhưng cảm thấy Yến Tu cùng mình trong xương có tương đồng quan điểm. Vậy thì là phản bội. Một chữ quý như vàng, từ người ngoài đến xem, đây là một loại cá tính, thế nhưng, tỉ mỉ nghĩ lại, này làm sao thường không phải đối thế tục quan niệm một loại đối kháng. Khoảng cách phủ thí còn có thời gian một tháng. Xem ra rất đầy đủ, thế nhưng trên thực tế nhưng rất hồi hộp, dù sao, từ Hoài An huyện đến Tín Hà Phủ, coi như là rục ngựa lao nhanh, ít nhất cũng cần thời gian nửa tháng. Vì lẽ đó, tại thông qua huyện thí sau, vì không lãng phí thời gian cùng tinh lực, các thí sinh bình thường đều sẽ trực tiếp chạy tới Tín Hà Phủ. Phương Chính Trực sờ sờ trong túi tiền vài tờ ngân phiếu, quyết định vẫn là trước về thôn một chuyến, hưởng thụ một trận trong nhà cơm nước, mị mị ngủ mở giấc, sau đó, lại lao tới Tín Hà Phủ cũng không muộn. Ngược lại chính mình là có mã bộ tộc, tùy hứng. Tại Phương Chính Trực cưới ngân lân mã hướng về Bắc Sơn thôn lao nhanh thời điểm, đạo điển cuộc thi báo hỉ đội ngũ cũng rốt cục duyên đường đến Nam Sơn thôn cửa thôn. Nguyên Nam Sơn thôn trưởng thôn Mạnh Bách run rẩy cầm trong tay khói cái phóng tới trong miệng ba đắt một hồi, nhìn đi ngang qua báo hỉ đội ngũ thật dài thở dài một hơi. Lý Hổ Nhi cùng Mạnh Giang Sơn tại huyện thí thi xong sau liền trở lại làng. Vì lẽ đó, Phương Chính Trực tại đạo điển cuộc thi huyện thí bên trong bắt xong bảng đầu bảng tin tức, từ lúc một ngày trước cũng đã như một viên bom như thế rơi vào Nam Sơn thôn bên trong. Nam Sơn thôn các thôn dân rốt cục bạo phát. Nột ngạt 8 năm, vì là chính là đạo điển cuộc thi cái này hy vọng duy nhất. Nhưng bây giờ thì sao? Một cái liền đạo đường đều không có đi vào người, nhưng đem cái này bị Nam Sơn thôn giữ 8 năm hy vọng, miễn cưỡng cấp đi, hơn nữa, người này nguyên bản vẫn là Nam Sơn thôn người. Làm sao không đoán, làm sao không nộ? Xong bảng đầu bảng A. Coi như là rời xa thị trấn thôn dân cũng biết cái kia đại diện cho ra sao ý nghĩa, này vốn nên là thuộc về Nam Sơn thôn vinh dự, thế nhưng, hiện tại nhưng cùng Nam Sơn thôn lại không có một tia quan hệ. Bạo phát các thôn dân đương nhiên phải tìm một cái phát tiết miệng, lý ra bởi vì còn có cái Lý Tráng Thực tại tham gia phủ thí trên đường, vì lẽ đó tạm thời tránh khỏi vụ tai nạn này. Thế nhưng, nguyên trưởng thôn Mạnh Bách liền không cách nào may mắn thoát khỏi. Sau đó, liền có các loại chuyện xưa nhắc lại cùng các loại cảm khái, tỉ như, năm đó Phương Chính Trực có thể họa ra thạch trận đồ, tại sao có mấy người liền mắt bị mù. Lại tỉ như, Phương Hậu Đức là làm sao vì là Nam Sơn thôn vô tư kính dâng, có mấy người làm sao liền mắt bị mù. Đến cuối cùng, đầu mâu càng là nhắm thẳng vào sự kiện chân tướng, thật tốt hài tử a, liền bởi vì trời sinh thông tuệ, liền bị một số mắt bị mù người cho đuổi ra làng. Kết quả, mấy năm qua Nam Sơn thôn ngày càng lụi bại, mà nhân ra Bắc Sơn thôn nhưng là phát triển không ngừng. Nghe những kia nghị luận sôi nổi lời nói, đối mặt những kia không kiêng dè chút nào chỉ trích, ngay lúc đó Mạnh Bách, chỉ có một ý nghĩ, tại sao mình còn chưa chết. Báo hỉ đội ngũ rốt cục vẫn là vô tình vòng qua Nam Sơn thôn cửa thôn. Hướng về Bắc Sơn thôn phương hướng bước nhanh, Mạnh Bách đột nhiên cảm thấy ngực chống đỡ lấy chính mình 8 năm một hơi tựa hồ cũng lại không chịu được nổi. Hoa! Một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Nhìn cái kia càng đi càng xa báo hỉ đội ngũ, Mạnh Bách thân thể kịch liệt run rẩy lên, nguyên bản đã có chút vẩn đục trong ánh mắt hạ xuống vài giọt nước mắt, trong tay khói cái bột một tiếng té xuống đất lên. Hậu Đức, Chính Trực, Tuyết Liên. Lao đầu ta! Ta. Hối hận a, ta có lỗi với các ngươi a. Ta mắt bị mù, ta đúng là mắt bị mù a. Cùng Nam Sơn thôn không giống chính là, Bắc Sơn thôn cửa đã chỉnh tề sắp xếp hai hàng đội ngũ. Trưởng thôn Trương Dương Bình dùng sức xoa xoa tay, một mặt chờ mong đứng đội ngũ phía trước nhất, mà tại bên cạnh hắn còn đứng Phương Hậu Đức cùng Tần Tuyết Liên hai người. Phương Hậu Đức trên mặt một mặt cười ngây ngô, mà Tần Tuyết Liên nhưng là có vẻ hơi căng thẳng. Lần này thực sự là không được rồi đấy. Nghe nói chính trực nắm chính là song bảng đầu bảng rồi đấy. Hoài An huyện mấy chục năm đều chưa từng sinh ra song bảng đầu bảng rồi đấy. Đúng đấy, đứa nhỏ này ta một chút nhìn thấy liền biết có tiền đồ, lúc trước hắn đi tham gia đạo điển cuộc thi thời điểm, ta nhưng là cái thứ nhất đứng ra chống đỡ. Chống đỡ? Ta nhớ tới lúc trước ngươi thật giống như nói đúng lắm, nếu như chính trực có thể thông qua đạo điển cuộc thi, ngươi liền đem nhà ngươi cái kia mảnh bí đỏ địa cho gặm quang chứ. Nói mỏ cái gì đây? Lao nương nhưng là xưng tên xem người tạc chuẩn. Khắc khắc. Ta đảm nhiệm lúc là nói, nếu như chính trực có thể thông qua đạo điển cuộc thi, ta liền đem nhà ta cái kia mảnh bí đỏ địa cúng cho trong thôn làm tiệc rượu rồi đấy. Hóa ra là như vậy a. Mẹ, cái gì là song bảng đầu bảng a? Một cái trong miệng gặm một cái đùi gà, miệng đầy chảy mỡ 5 tuổi bé trai, ba ba con mắt nhìn đứng ở trước mặt mình xoa eo nữ nhân. Chuyện này. Song bảng đầu bảng a, vậy thì là rất lợi hại, đại nhân vật rất lợi hại, mới có thể tương đương. Ta sau khi lớn lên, cũng muốn làm song bảng đầu bảng. Các thôn dân nghị luận sôi nổi thời điểm, xa xa cũng chậm chậm xuất hiện một đội điểm đen, đón lấy, điểm đen chậm rãi phóng to, hiện ra báo hỉ đội ngũ trên người lụa đỏ cùng quan phục. Đến rồi, rốt cục đến rồi. Nhanh, thổi lên. Trương Dương Bình lập tức liền kích động lên, từ khi Nam Sơn thôn bên kia chuyển đến Phương Chính Trực bắt đạo điển cuộc thi song bảng đầu bảng tin tức sau, hắn liền vẫn dẫn các thôn dân canh giữ ở cửa thôn. Song bảng đầu bảng A. Này có thể tuyệt đối là Bắc Sơn thôn bản thân xây dựng thôn tới nay to lớn nhất việc vui. Không chỉ là Bắc Sơn thôn, liền ngay cả 10 dặm 8 hương cũng đều đưa tới chúc mừng thiệp, càng là có mấy cái thôn trưởng thôn cố ý tìm tới Trương Dương Bình, thương lượng lên liên thôn sự tình. Hỉ. Báo hỉ đội ngũ đến cửa thôn sau, cũng lập tức thét to lên. Chúc mừng Bắc Sơn thôn Phương Chính Trực, Vinh Đăng Hoài An huyện đạo điển cuộc thi, văn thí đầu bảng, võ thí đầu bảng, một án song bảng, trở thành song bảng đầu bảng. Một tên đi đầu báo hỉ quan âm thanh vang vọng tại Bắc Sơn trong thôn. Nghe được âm thanh này, các thôn dân rốt cục kích động. Song bảng đầu bảng. Đúng là song bảng đầu bảng A. Tuy rằng, các thôn dân đã sớm nghe được tin tức, thế nhưng, khi thật sự chính thai nghe được báo hỉ quan đem tin tức này nói ra, lại là một loại hoàn toàn khác nhau cảm thụ. Đại Hồng Thiệp bị báo hỉ quan hai tay đưa tới trưởng thôn Trương Dương Bình trong tay, có thể ra một cái song bảng đầu bảng, thôn này tương lai, hầu như đã nhất định không cho lơ là. Trương Dương Bình nhìn trong tay Hồng Thiếp, kích động tay đều có chút run. Song bảng đầu bảng A. Một cái liền đạo đường đều không có làng, lại ra một cái song bảng đầu bảng. Đây là cỡ nào làm người kích động vinh dự A. Tuyết Liên muội, này Hồng Thiếp ngươi trước tiên thu, chờ ngày mai. Ngày mai chúng ta liền đem này Hồng Thiếp treo lên đến, treo ở trong thôn bên trong từ đường, rốt cục. Rốt cục chúng ta Bắc Sơn thôn cũng ra đại nhân vật A. Trương Dương Bình viền mắt đều có chút ướt át. Vừa nói cũng một bên đem Hồng Thiếp cẩn thận đưa tới Tần Tuyết Liên trong tay. Tần Tuyết Liên tiếp nhận Hồng Thiếp, chậm rãi mở ra, mấy năm qua này, Phương Chính Trực là đã dạy nàng biết chữ, vì lẽ đó, khi thấy Hồng Thiếp ở giữa Phương Chính Trực ba người kia đại tự thời điểm, vài giọt nước mắt trong suốt cũng cuối cùng từ gò má của nàng lướt xuống. Con trai của ta chính nhi, đúng là song bảng đầu bảng A. Cồn vật bi, thật tạ. Chương 79, có chí khí. Mẹ nó. Phương Hậu Đức còn lại một cái tay chăm chú ôm Tần Tuyết Liên, vị này làm bằng sắt hán tử, vị này đã từng vô tư kính dâng hán tử, ngày hôm nay cũng đồng dạng lệ rơi đầy mặt. 8 năm trước, chính là bởi vì đạo điển cuộc thi, bởi vì Lý Gia là Nam Sơn thôn to lớn nhất hy vọng. Phương Gia một nhà ba người bị không chút lưu tình đuổi ra Nam Sơn thôn. 8 năm sau, con trai của chính mình bắt đạo điển cuộc thi huyện thí song bảng đầu bảng. Hết thể oan ức không có, duy nhất còn lại chính là tràn đầy kiêu ngạo. Phương Hậu Đức ánh mắt nhìn Nam Sơn thôn phương hướng, sống lưng theo bản năng rất thật, phảng phất đang nói, các ngươi xem, con trai của ta không có tiến vào đạo đường, thế nhưng, con trai của ta như thế quá đạo điển cuộc thi, hơn nữa, vẫn là song bảng đầu bảng. Ngày đó, Bắc Sơn thôn nhất định là vui mừng. Toàn thôn các thôn dân đều tại một mảnh vui cười bên trong bận rộn, nấu ăn, xếp đặt bát, trên quảng trường bất kể là lão nhân vẫn là đứa nhỏ, trên mặt đều tràn trề vui sướng. Phương Chính Trực trở lại làng thời điểm vừa vặn là khai tiệc thời gian. Vì lẽ đó, khi hắn hưng phấn tại cửa thôn hô, ta Phương Chính Trực lại trở về thời điểm, ngoại trừ vài con chim nhỏ cho đáp lại ở ngoài, cũng không có cái gì chứng dụng, hết thảy các thôn dân đều tụ ở trên quảng trường ăn uống. Ai còn sẽ ngây ngốc canh giữ ở cửa thôn. Phương Chính Trực có chút buồn bực, chính mình nhưng là bắt xong bảng đầu bảng người, theo lý thuyết tin tức chắc là cũng chuyển tới mới đúng, làm sao vào thôn lại không có ai ra nên tiếp. Càng đáng giận là chính là, liền cái báo tin tiểu thí đều không nhìn thấy. Thực sự là quá thất bại. Suy đi nghĩ lại, Phương Chính Trực ra mặt trung quy vẫn không có dạy đến chính mình hô, ta cầm xong bảng đầu bảng, ta đã trở về, các ngươi mau tới nên tiếp ta A loại hình thoại mức độ. Vì lẽ đó, hắn chỉ có thể cực kỳ cô đơn cưới ngân lân mã một mình về nhà. Sau đó, Phương Chính Trực thật buồn bực, trong nhà cảnh tối lửa tắt đèn, một bên chản ngọn đèn đều không có điểm, lẽ nào là ngủ? Không như thế sớm A. Chính suy tư thời điểm, liền nghe được cách đó không xa tựa hồ truyền đến một trận náo nhiệt tiếng cười. Tinh tế vừa nghe, phát hiện là từ quảng trường phương hướng chuyển tới. Đọc truyện trái tim đen đú ám cùng. Lẽ nào đều tại quảng trường khiêu vũ? Được rồi, đi xem một chút. Phương Chính Trực xuyên tốt ngân lân mã, liền vuốt hắc hướng về quảng trường đi đến. Không lâu lắm, liền nhìn thấy toàn bộ trên quảng trường bu đầy người. Hết thảy thôn dân, mặc kệ là lao nhân vẫn là đứa nhỏ đều vui vẻ nghị luận, vây quanh ở trước bàn ăn uống, trên mặt mỗi người đều tràn trề nụ cười, thế nhưng. Nhưng cô đơn không có ai chú ý tới trong bóng tối Phương Chính Trực. Ồ, có thức ăn à? Phương Chính Trực đúng là cũng không tính đến mấy cái, vừa nhìn thấy những kia trên bàn tràn đầy thức ăn, con mắt nhất thời liền sáng ngời lên. Ánh mắt quét qua, liền phát hiện ngồi ở quảng trường chính giữa trên bàn Phương Hậu Đức cùng Tần Tuyết Liên. Phương Hậu Đức ngày hôm nay hiển nhiên rất cao hứng, uống đến đỏ cả mặt, mà Tần Tuyết Liên nhưng là thay đổi bình thường tư thái, thần kỳ cũng không có nhiều hơn khuyên can, chỉ là ở một bên cho Phương Hậu Đức gấp thức ăn. Tìm tới cha cùng lão nương, Phương Chính Trực liền cũng trực tiếp hướng về ở chính giữa bàn đi đến. Một đường mà đi, xuyên qua đầy đủ 5-6 tấm bàn. Rốt cục, một cái uống đến say lướt khướt lão đầu nhìn thấy đi ngang qua Phương Chính Trực, lão đầu đột nhiên sững sờ, dùng sức rủi rủi con mắt, tựa hồ có hơi không thể tin được. Thấy thế nào như là Chính Trực trở về. Lý lão đầu ngươi uống nhiều rồi chứ? Chính Trực quá huyện thí sau đó, liền muốn đi Tín Hà phủ tham gia phủ thí, làm sao có khả năng sẽ trở về. Nhanh. Uống nhanh. Vậy. Cũng đúng. Lão đầu vừa nghĩ cũng là, phủ thí phụ lục trọng yếu bao nhiêu à, Phương Chính Trực làm sao có khả năng sẽ trở về. Phương Chính Trực cũng không nghe thấy phía sau nghị luận, mà là đi thẳng tới Phương Hậu Đức bên người. Đặt mông an vị đến trên ghế, sau đó, lại cầm lấy chiếc đũa, nhanh chóng đem bàn trung gian một con thanh mao thỏ đại chân thỏ giáp đến trong miệng. Quả nhiên vẫn là trong thôn thịt nướng có tư vị. Phương Chính Trực vừa ăn vừa nói. Cái kia là đương nhiên. Những khác không dám nói, chúng ta Bắc Sơn thôn nổi danh nhất chính là này thịt nướng, vậy cũng là Phương Chính Trực tự mình làm phối liệu a. Chính đang một bên uống rượu Trương Dương Bình vừa nghe lời này, lập tức liền nói khoác lên. Đa tạ Dương Bình bá bá khen. Phương Chính Trực uống một hớp rượu. Không cần khách khí. Hả? Dương Bình bá bá. A. Phương Chính Trực. Trương Dương Bình rất tùy ý khoát tay háo một cái, sau đó, vừa quay đầu lại, cả người lập tức liền từ trên ghế nhảy lên. Chính Nhi. Tần Tuyết Liên thời khắc này cũng chú ý tới chính gặm chân thỏ Phương Chính Trực, đầy mặt không dám tin tưởng. Mẹ, ta trở về trọ hai ngày, có hay không một loại phi thường cảm giác vui mừng a? Phương Chính Trực một bên cười, một bên rất tùy ý hướng về Tần Tuyết Liên làm nũng. Tương đương Phương Chính Trực một mặt tùy ý cười lúc, toàn bộ quảng trường nhưng là đột nhiên yên tĩnh lại. Hết thảy các thôn dân đều trợn to hai mắt, nhìn ngồi ở trên bàn ăn thịt nướng Phương Chính Trực, cảm giác lên lại như nhìn thấy quái vật. Một cái vốn nên tại tham gia phủ thí trên đường song bảng đầu bảng. Hồi thôn. Các thôn dân từng cái không dám tin tưởng, thế nhưng, chốc lát khiếp sợ sau, đón lấy nhưng là toàn trường sôi trào, bất kể như thế nào, Phương Chính Trực trở về, cái kia đều là để người vui sướng sự tình. Ôi chao, đúng là Chính Trực trở về. Phương Chính Trực trở về. Ai yêu? Thực sự là Phương Chính Trực a. Từng cái các thôn dân lập tức đứng lên, dồn dập vây quanh. Một ít thôn dân trong miệng thậm chí còn gặm khối xương, nói chuyện đều có mơ hồ không rõ. Mà trong đó, kích động nhất chính là Tần Tuyết Liên. Khi nàng nhìn rõ ràng Phương Chính Trực thời điểm, đã cũng không nhịn được nữa, nước mắt lăn xuống mà xuống, hai tay đem Phương Chính Trực ôm vào trong lồng ngực, liền với Phương Chính Trực cái kia gặm đầy miệng dầu, chăm chú, hoàn toàn không muốn thả ra. Mẹ cảm thụ Tần Tuyết Liên trong lòng ấm áp, Phương Chính Trực chỉ có thể rất gian nan đem trong miệng thịt nướng ù ngục một tiếng một miệng nuốt xuống. Trở về trọ hai ngày cũng được. Để mẹ ngươi chuẩn bị cho ngươi ăn ngon, ha ha ha. Phương Hậu Đức nhìn Phương Chính Trực cục lốc cười, chỉ là khỏe mắt nhưng là có chút ướt át. Kinh hỉ qua đi, các thôn dân liền lại bắt đầu mồm năm miệng mười hỏi lên. Đối với đạo điển cuộc thi, bọn họ đều là hiếu kỳ, dù sao, đối với phổ thông các thôn dân tới nói, cả đời đều không có cơ hội đi vào cuộc thi. Vì lẽ đó, bọn họ liền bắt đầu hỏi, đạo điển cuộc thi văn thí đều ra gì đó đề mục, hay hoặc là hỏi, có khó không à, hỏi lại bên trong có thể ăn được hay không đồ vật ta loại hình. Đủ loại vấn đề, thiên kỳ bách quái. Phương Chính Trực ngược lại cũng không đi chú ý, đều là rất chăm chú trả lời bọn họ. Chờ các thôn dân hỏi đến gần đủ rồi, Trương Dương Bình cũng mở miệng. Chính Trực à, lần này ngươi tuy rằng tại đạo điển cuộc thi bên trong bắt xong bảng đầu bảng, thế nhưng phủ thí vẫn là không muốn cho mình áp lực quá lớn cho thỏa đáng. Là rồi đấy, ta nghe người ta nói quá, huyện thí chỉ là ngưỡng cửa, chỉ có thông qua phủ thí sau đó, mới có thể trở thành chân chính đại nhân vật rồi đấy, là có thể bắt được vương triều ân thưởng. Mặt khác có thôn dân nói bổ sung. Hừm, Chính Trực à, ngươi dù sao cũng là không có tiến vào đạo đường học tập, còn trẻ, không liên quan, ngươi lần này có thể trải qua huyện thí, chúng ta đều rất vì ngươi kiêu ngạo, phủ thí nếu như vạn nhất phát huy không được, chúng ta toàn thôn vẫn là sẽ ủng hộ ngươi, chờ mấy năm thi lại cũng như thế. Trương Dương Bình tiếp tục nói. Ngươi Dương Bình bá bá nói rất đúng, bất kể như thế nào, ngươi đã bước ra bước thứ nhất, sau đó, ngươi Dương Bình bá bá cũng sẽ vẫn ủng hộ ngươi, lần này tín hà phủ thí, ngươi làm hết sức là tốt rồi, không cần có áp lực quá lớn. Tâm thái rất trọng yếu. Phương Hậu Đức ở một bên gật gật đầu. Phương Chính Trực rõ ràng, cha của chính mình cùng Trương Dương Bình nói lời này, phỏng chừng cũng chính là lo lắng cho mình áp lực quá lớn. Cảm giác lên lại như hiện đại cha mẹ đưa hài tử tiến vào trường thi trước nói, không cần có áp lực, làm hết sức là tốt rồi, quá bất quá không muốn trọng yếu. Ta cảm thấy lần này phụ thí, ta có thể lấy thêm một lần xong bảng đầu bảng. Phương Chính Trực khẽ mỉm cười, hoàn toàn tự tin. Ha ha ha, thôn dân chung quanh nghe được Phương Chính Trực, nhất thời liền nở nụ cười, không có bất kỳ ác ý, chỉ là rất vui vẻ cười. Con ngoan, có chí khí. Hừm, có chí khí là chuyện tốt, tuy nhiên không muốn đem mục tiêu định đến quá cao. Phủ thí xong bảng đầu bảng, Tín Hà phủ thật giống có hơn 100 năm chưa từng sinh ra xong bảng đầu bảng chứ. Ha ha, Chính Trực đứa nhỏ này nói dẫn đây, lao đầu ngươi chẳng lẽ còn đi làm thật à? Các thôn dân từng cái thiện ý cười, căn bản không có ai thật sự đem Phương Chính Trực mới vừa nói coi là chuyện đáng kể. Huyện thí, Nam Sơn thôn Lý Tráng thực tại 6 năm trước liền quá, nhưng là tại phủ thí lên, nhưng là liền cửa thứ nhất đều không có thông qua một lần. Cồn vật bi, thật tạ. Chương 80, Mạc U Đàm. Hai ngày sau, Phương Chính Trực chuẩn bị đi Tín Hà phủ tham gia phủ thí. Cùng lần trước lúc rời đi yên tĩnh không giống chính là, lần này, biết được Phương Chính Trực phải đi tin tức, toàn thôn các thôn dân đều một buổi sáng sớm liền chạy tới. Các loại thức ăn uống hướng về Phương Chính Trực trong bao nhét. Chính Trực A, ngươi yên tâm đi thôi. Trong thôn có chúng ta chăm sóc lắm, phủ thí quá bất quá cũng không có quan hệ, cái gì song bảng đầu bảng, ngươi cũng không phải nghĩ nhiều, tận lực là tốt rồi. Đúng. Chủ yếu chính là làm hết sức. Tuổi trẻ chính là điểm ấy được, còn có thể lại bình mấy năm. Tần Tuyết Liên nhìn lướt qua xung quanh nghị luận các thôn dân, sau đó, đem thu thập xong bao quần áo khoát lên ngân vảy giáp trên người, lại đi tới Phương Chính Trực trước mặt. Chính Nhi, cố gắng thi. Coi như thi không lên cũng không mất mặt. Biết không? Phương Chính Trực có chút buồn bực, chính mình cũng cầm xong bảng đầu bảng, làm sao chính mình vị này mẫu thân nhưng vẫn là chưa tin chính mình đây. Chính mình nhưng là thân sinh A. Bất quá, vừa nghĩ liền cũng rõ ràng. Lại như chính mình lần thứ nhất lên núi săn thú lúc như thế, Tần Tuyết Liên cũng không muốn cầu chính mình đánh tới con mồi, nàng muốn vẹn vẹn chính là bình an hai chữ, vì lẽ đó, nàng cũng không muốn Phương Chính Trực có làm hà áp lực. Hay là, đây mới là một cái mẫu thân đối nhi tự yêu, yêu vô tư. Chính Nhi, dọc theo đường đi phải cẩn thận chút. Phương Hậu Đức đứng ngân lân mã bên cạnh, đem một cái cỏ khô cho ăn đến mã trong miệng, lại dùng còn lại một cái tay sờ sờ ngân lân mã, biểu hiện lộ ra nồng đậm không muốn. Một cái phụ thân coi như là lại không nỡ, cũng sẽ không biểu hiện ra, hay là, Phương Hậu Đức chính là người như vậy, hắn tình nguyện đem phần này không muốn đặt ở ngân lân mã lên. Nói lời từ biệt các thôn dân, tại cửa thôn thời điểm lại bị Trương Dương Bình cho ngăn lại. Mấy cái bạc vụn ngươi cầm, dọc theo đường đi chúng quy phải hoa một điểm, cũng không muốn quá bớt đi. Trương Dương Bình đem một cái phình túi tiền ném qua. Phương Chính Trực cũng không có từ chối, tuy rằng trên người hắn còn để lại Trương 100 lạng ngân phiếu, thế nhưng cái này trong túi tiền đại biểu chính là Trương Dương Bình đối với mình ký thác kỳ vọng cao. Cảm tạ Dương Bình bà bá. Phương Chính Trực nói tiếng cảm ơn. Đi thôi. Trương Dương Bình khoát tay háo một cái. Phương Chính Trực lôi kéo cương ngựa, ngân lân mã phát sinh một tiếng hí dài, hướng về phía trước chạy như điên. Nhất định phải nhớ kỹ, coi như lần này phủ thí thi bất quá đi, cũng không liên quan. Ta cùng toàn thôn đều sẽ vẫn tiếp tục cùng hộ ngươi. Tuyệt đối đừng thật không tiện trở về a. Phía sau chuyển đến Trương Dương Bình tiếng la. Mà Phương Chính Trực nhưng là bĩu môi, cái gì gọi là thi bất quá đi a? Nói như vậy, thí sinh phó thi vẫn luôn có kết bạn mà đi truyền thống, nơi này nguyên nhân ngoại trừ có thể chăm sóc lẫn nhau ở ngoài, càng nhiều chính là vì an toàn. Từ Hoài An huyện đến Tín Hà Phủ, cưới ngựa cũng phải chạy lên nửa tháng, trong đó càng là không hiện ra sơn đạo cùng hẻo lánh nơi. Phương Chính Trực bởi vì tại Hoài An huyện bên trong trì hoãn mấy ngày, sau đó lại trở về một chuyến Bắc Sơn Thôn, vì lẽ đó về thời gian tướng mạo đối liền căng thẳng một chút. Chờ đến hắn chạy trở về Hoài An huyện thời điểm, kết đội mà đi các thí sinh đã đi được gần đủ rồi. Không có cách nào, chỉ có thể độc mã mà đi. Trên đường đi dục ngựa lao nhanh, bắn lên một đuôi bụi mù, vận may xác thực tương đương không sai, vẫn chạy 8 ngày, mới để hắn đụng với một đội đánh cướp sơn phỉ. Đánh cướp. Vài tên sao mã tấu sơn phỉ ngăn cản Phương Chính Trực đường đi. Mà tại cái kia vài tên sơn phỉ mở miệng đồng thời, hai bên đường núi trong bụi cỏ cũng hiện ra hơn 10 tên lôi kéo cung tên sơn phỉ, mỗi người trên tay thiết cung đều kéo thành trăng tròn. Từng cây hàn quang lấp lóe mũi tên, càng là nhắm ngay Phương Chính Trực kiết hầu. Hay là, Phương Chính Trực chỉ cần nói ra một cái không tự, liền có thể lập tức lĩnh hội đến đầy trời mưa tên axit thoải mái. Tại Phương Chính Trực bị đánh cướp thời điểm, Tín Hà bên trong phủ cũng đã sôi sùng sục. Tín Hà phủ, Tín Hà chi nguyên, dựa lưng núi cao, trên núi một vũng bích đàm, tên là Mạc Cú Đàm, chính là Tín Hà nguồn nước nơi khởi nguồn, trong đàm có tu một tòa bạch ngọc vương tượng, đứng yên về phía trong đàm, nhiều năm được tứ phương tài tử lễ bái. Mà bây giờ, này Mạc Cú Đàm hạ nhưng là tụ tập vô số áo gấm tài tử. Có lộ mỉm cười, hờ hững cất bước, thỉnh thoảng hấp một cái đầm nước, mở miệng ngâm lên vài câu tán tử, cũng có huệ mỹ mà ngồi, quan sơn, quan thủy, quan dòng người phun trào. Thủy, vạn vật chi linh. Có thủy nơi, dĩ nhiên là miễn không được có cổ khúc nhã trí trà lâu. Chỉ cần treo lên vài câu Mạc Cú Đàm thủy độc nhất uống, trong núi chỗ cao có nhân ra loại hình thơ tử, liền lập tức tài tử giai nhân hội tụ, coi như giá tiền cao hơn vài lần, cũng quét không được như vậy nhã hứng. Một thân hoa phục kiến tu xem như là lui tới Mạc Cú Đàm đám tài tử kia bên trong các loại, tuy rằng cũng không có như những kia tài tử như thế ngâm thơ vẽ tranh, thế nhưng, không chịu được hắn có tiền. Vì lẽ đó, Mạc Cú Đàm bên trong tốt nhất ngắm cảnh lầu các liền bị hắn cho chiếm đi. Hơn nữa còn bị hắn một hơi bao xuống một tháng. Cùng một người nơi đến lâu, trên người liền cũng ít nhiều dính chút đối phương tập tính, liền tỉ như chát tu đại hán hiện tại thần thái, không nói một lời, không giận không cười. Đương nhiên, cùng yến tu lạnh lùng so ra, chát tu đại hán chi phương diện công lực còn hơi kém hơn lên một ít. Trong lầu các, một tên hầu gái cung kính ngồi đứng ở trước bàn, hai tay tung bay, vì là yến tu triệt trà, mà yến tu nhưng là một mặt lạnh nhạt nhìn không ngừng hiện lên tại Mạc Cú Đàm một bên khắp nơi tài tử. Lầu các bên dưới, một chỗ nên phải lên náo nhiệt trước bàn, vài tên ăn mặc cẩm y tài tử một bên lung lay đầu, một bên có chút hưng phấn nghị luận. Mau nhìn, lại có một cái tiềm long bảng người đi tới Tín Hà phủ. Ngươi là nói Khang Hưng Bình chứ? Tuy rằng Khang Hưng Bình cũng vào tiềm long bảng người thứ 80, thế nhưng, cùng hiện tại Tín Hà trong phủ mấy vị kia so, nhưng là phải kém đến quá xa a. Sắc thực a, không nghĩ tới bất quá là một cái phủ thí mà thôi, lại dẫn tới nhiều người như vậy không xa ngàn dặm tới rồi Tín Hà phủ. Đường Ngọc Thành, tiềm long bảng thứ 35 tên, quan ấn cảnh đỉnh phong thực lực. Còn có Trương Hòa Thông, tiềm long bảng 28 tên, 2 năm trước cũng đã đạt đến quan ấn cảnh đỉnh phong thực lực, nghe nói cũng đã tìm thấy tụ tinh cảnh ngưỡng cửa. Đặc biệt cái kia Hoa Khang An, tiềm long bảng người thứ 20, tụ tinh cảnh thực lực, đồng thời còn đứng hàng thăng long bảng. Không nghĩ tới lại cũng chạy đến Tín Hà phủ. Vài tên tài tử một bên nghị luận, một bên phát sinh từng trận cảm thán. Xem ra lần này Tín Hà phủ phủ thí không dễ chịu a, ta đều muốn đổi đến những khác phủ thành đi tới, tại này Tín Hà phủ tham thử, thực sự là một loại dằn vặt a. Ý nghĩ là tốt, nhưng là hiện tại muốn đổi phủ thành. Làm sao đổi? Quang lộ trình liền không đổi kịp đi tới. Hơn nữa, lần này Tín Hà phủ tham thử người mặc dù nhiều, thế nhưng, chỗ tốt nhưng là trăm năm khó gặp a. Bằng không ngươi thật sự coi những người này tại sao toàn chạy đến Tín Hà phủ đến a? Lý huynh nói cực kỳ, ha ha ha. Ta cũng là chỉ đùa một chút, kỳ thực chúng ta làm sao không phải là vì thế mà đến. Yến Tu yên tĩnh ngồi ở lầu các lên nghe, sắc mặt lạnh lùng, không có nói một câu, cũng không để ý đến triệt trà hầu gái, chỉ là trên tay kim cốt ngân ti quạt giấy nhưng là theo bản năng siết chặt. Cồn vật bi, thật tạ. Chương 81, lệnh truy nã. Phương Chính Trực từ trước đến giờ cho là mình đối đánh cướp là có nghiên cứu, chính là chuyên nghiệp người làm chuyên nghiệp sự, mà trước mắt mấy cái sơn phỉ hành vi, để hắn rất đau lòng. Người làm đại sự, cần chú ý thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Nói như vậy thiên thời chỉ chính là số mệnh, thực tế vận dụng tới đi có thể dùng tại tình báo, tin tức các phương diện, mấy cái sơn phỉ đối với mình chẳng quan tâm, mở miệng liền đánh cướp hành vi, tự nhiên là mất thiên thời. Cho tới địa lợi, vậy cũng chớ nói chuyện, không đào lên mấy cái cạm bẫy này đã là dại dột nhất tuyệt, vừa thấy mặt, hết thảy cung tiễn thủ đều chạy đến, cho dù tốt địa lợi điều kiện cũng hóa thành hư không. Duy nhất dựa vào chính là nhân hòa, dù sao nhiều người mà. Phương Chính Trực có thể rất khẳng định, trước mặt này cỗ sơn phỉ vào có thể không sâu. Như vậy, vấn đề cũng tới. Là trực tiếp phái đi, vẫn là mang cả đi. Nhìn sắc trời một chút, đã có chút dần muộn, vào lúc này nếu như tiếp tục chạy đi, ít nhất còn muốn đi tới 5 dặm đường mới có thể đến Uyển huyện, hơn nữa, đến thời điểm lại muốn tìm khách sạn, ít nhiều có chút phiền toái. Các vị sơn phỉ đại ca, các ngươi khỏe. Bổn thiếu gia ra ngoài đi được khá là gấp, trên người ngân phiếu mang không nhiều, chỉ có 100 lạng, mặt khác, còn có 30 lượng bạc vụn, nếu như sơn phỉ các đại ca để ý, cứ việc cầm đi. Phương Chính Trực tâm ý hơi động, rất hào phóng từ trong lòng lấy ra 100 lạng ngân phiếu cùng một túi bạc vụn. Thiếu gia, ngươi là nhà ai thiếu gia? Đi đầu sơn phỉ ngược lại cũng toán cơ cảnh, làm bọn họ nghề này có một cái quy củ, chính là cắt cỏ cần trừ tận gốc, vì lẽ đó hắn rất nhanh sẽ bắt lấy Phương Chính Trực trong lời nói huyền cơ. Ha ha, các vị sơn phỉ đại ca bất quá là vì đánh cướp, cần gì phải hỏi thăm bổn thiếu gia của cái đây. Phương Chính Trực khẽ mỉm cười, một mặt thần bí khó lường. Vậy thì để đi đầu sơn phỉ trong lòng càng thêm khẳng định, trước mắt người thanh niên này tất nhiên là một gia tộc lớn nào đó thiếu gia, hôm nay cướp hắn, ngày khác tất sinh trả thù. Nghĩ tới đây, đi đầu sơn phỉ trong lòng đã nổi lên sát tâm. Xem ra các vị sơn phỉ đại ca là ngại ít. Không liên quan, phía trước năm dặm nơi liền đến Uyển huyện, bên trong tiền trang ông chủ cùng ta cha quen biết, đến thời điểm bản thân có thể cho mượn 5 vạn lượng ngân phiếu tặng cho các vị sơn phỉ đại ca coi như chuộc lễ, các vị cảm thấy làm sao? Phương Chính Trực trong lòng nở nụ cười, mặt ngoài nhưng là hiện ra một chút sợ hãi vẻ mặt. 5 vạn lượng ngân phiếu. Đi đầu sơn phỉ sắc mặt trong lòng cả kinh, lập tức liền làm ra 5 vạn lượng. Đây chính là đại buôn bán A, thật muốn là có thể lấy được tay, sau đó tuyệt đối tắm rửa sạch sẽ A, không cần tiếp tục quá loại này đánh cướp cuộc sống khổ. Xung quanh sơn phỉ đồng dạng nghe được Phương Chính Trực, từng cái trên mặt cũng mặt lộ vẻ kích động, có mấy cái trái tim không tốt lắm, nắm mã tấu tay đều có chút run rẩy. 5 vạn lượng ngân phiếu A. Làm sao có thể không kích động? Chúng ta làm sao tin ngươi? Đi đầu sơn phỉ rất nhanh sẽ thay đổi chủ ý, đều đến bên mép dê béo, làm sao có thể khí? Bất quá, hắn tuy rằng trong lòng kích động, nhưng cũng vẫn tính lý trí. Bổn thiếu gia tự nhiên là giảng thành tín, bất quá sơn phỉ các đại ca không tin điều này cũng đúng là khó tránh khỏi, bằng không, các ngươi cử đi khoảng 2 người kèm hai bên, như vậy mọi người cũng đều yên tâm. Phương Chính Trực rất nhanh đưa ra kiến nghị. Đi đầu sơn phỉ suy tư chốc lát, lại trưng cầu xung quanh sơn phỉ ý kiến, cuối cùng gật gật đầu. Được, liền theo ngươi nói làm. Giao dịch vui vẻ đạt thành, cung tiễn thủ cái gì tự nhiên cũng là lột xuống, sau đó, lại có 2 tên cầm trong tay đoạn đao sơn phỉ hai bên trái phải vây quanh. Phương Chính Trực ngược lại cũng phối hợp, từ ngân lân mã lên nhảy xuống, lại hơi liếc nhìn sắc trời, hiện ra mấy phần tiếc nuối, quay về đi đầu sơn phỉ nháy mắt một cái. Sơn phỉ đại ca, ngươi xem hôm nay sắc trời đã tối. Ta này một đường đều chạy vội mấy chục dặm sơn đạo, có thể làm điểm thức ăn bổ sung một hồi không? Hiện tại là chúng ta đánh cướp ngươi, trả lại ngươi làm thức ăn. Đi đầu sơn phỉ cảm thấy yêu cầu này làm sao nghe đều cảm thấy không quá thoải mái, chính mình nhưng là đánh cướp. Nơi nào có đánh cướp cho bị đánh cướp làm thức ăn đạo lý? Bổn thiếu gia từ nhỏ thể nhược nhiều bệnh, này không ăn. Làm sao có thể đạt được 5 dặm sơn đạo? Các ngươi luôn không khả năng để ta cưỡi ngựa cất bước à? Phương Chính Trực nhìn ngó phía trước sơn đạo. Rất oan ức. Chuyện này đi đầu sơn phỉ có chút do dự. Hắn tự nhiên là không thể lại bỏ mặc Phương Chính Trực cưỡi ngựa, đến thời điểm một khi chạy đi, ai có thể tóm được. Đại ca, sợ cái gì a? Ngươi xem tiểu tử này nhược đến còn kém bị gió cho thổi ngã, mang về trong sân trại, trước tiên sành ăn một trận, ngày mai lại đưa đi huyện huyện cũng không muộn a. Một tên có tiểu hồ tử sơn phỉ lập tức nhích lại gần. Sơn trại há có thể để người ngoài tiến vào. Đi đầu sơn phỉ ngữ khí biến đổi. Đại ca. Ngày mai sẽ có bạc, còn muốn sơn trại cần gì dùng? Ê! Cũng đúng vậy. Đi đầu sơn phỉ phản ứng lại, có 5 vạn lượng bạc, còn tại ngọn núi nhỏ này lên tương đương sơn đại vương, thực sự là bất ức. Nghĩ như vậy, đi đầu sơn phỉ liền cũng rất nhanh thoải mái. Được rồi, trước tiên mang về sơn trại. Đa tạ sơn phỉ đại ca. Phương Chính Trực lập tức nói tạ, hắn liền yêu thích loại này lòng dạ trống trải người, sắc trời dần muộn, đang lo khách sạn A. Mặt khác, mỗi lại tiểu, vậy cũng là thịt. Sơn phỉ vào có thể tuy thiện, nhưng tóm lại là có chút của cải. Của cải ở đâu? Tự nhiên là tại trại bên trong. Ngươi luôn không khả năng yêu cầu sơn phỉ đi ra đánh cướp, còn mang theo đầy người bạc chứ. Vào trại. sơn trại không lớn, xây dựa lưng vào núi, xung quanh cây cối tươi tốt, nhìn từ đằng xa, ngược lại cũng không dễ phát hiện. Rất tân cửa trại, xem ra chặt cây hạ xuống sẽ không vượt qua một năm, từ điểm đó cũng xác minh Phương Chính Trực suy đoán, từ sơn trại tiến vào, chính là phòng khách. Sau đó, Phương Chính Trực liền khoan khoái, có tiểu có thịt, ăn được không còn biết trời đâu đất đâu. Phương thiếu gia ăn được cũng tốt. Đi đầu Sơn Phỉ vừa nói thời điểm, khoe mắt bên trong cũng là mơ hồ né qua một trận hàn mang, trong lòng thầm hạ quyết tâm, chờ 5 vạn lượng ngân phiếu tới tay, lập tức liền đem cái này Phương thiếu gia cho làm. Ha ha ha. Được, thêm một chén nữa. Phương Chính Trực ngược lại cũng không khách khí, mệnh lệnh Sơn Phỉ cho mình rót, đồng thời, một cái liền đem trên bàn thịt toàn lay đến trước mặt mình. Ăn được gần đủ rồi, đề tài chính liền cũng đến, Phương Chính Trực bị giam lên. Đương nhiên, trong sơn trại cũng không có cái gì nhà tù loại hình, chỉ là bị tỏa ở trong một căn phòng, bố trí lên cũng vẫn toán sạch sẽ, có giường có bị, còn kém tìm cái nha hoàn hầu hạ. Không có nha hoàn, làm sao có thể ngủ? Phương Chính Trực phát ra thiếu gia tinh khí. Đáp lại hắn chính là một trận mắt lạnh. Phương thiếu gia, ta này trong trại cũng không có một cái mẫu, ngươi nếu như thật muốn nha hoàn, ta cho ngươi tìm cái nam đến hầu hạ khỏe không? Đi đầu Sơn Phỉ oán hận ném ra một câu nói. Phương Chính Trực yên lặng. Ồ, làm sao cùng trong TV không giống nhau a? Đều nói Sơn Phỉ bá mạnh, thỉnh thoảng liền có vào nhà cướp của, cướp giật nha hoàn thói quen, dầu gì, ngươi cho làm cái áp trại phu nhân sai sai a? Ai? Sơn Phỉ hôn đến các ngươi mức độ này, quả thực chính là mất mặt. Suốt đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai, tại Sơn Phỉ hầu hạ ăn sáng xong sau, Phương Chính Trực rốt cục xa xôi chậm rãi xoay người, một mặt không muốn quay về đi đầu Sơn Phỉ nói một câu. Đánh cướp. Phong vẫn như cũ là nhẹ nhàng khoan khoái, ở trong núi cưỡi ngân lân mã lao nhanh, Phương Chính Trực tâm tình rất tốt. Nay một chuyến thu hoạch khá dồi dào, ăn uống sau, đối phương còn rất hùng hồn đưa lên mấy trăm lượng bạc làm vì là lộ phí. Tuy rằng, cũng chưa từng xuất hiện cái gì giải cứu áp trại phu nhân về phía thủy hỏa, hay hoặc là trong lúc vô tình cứu thất tán tại trong sơn trại tiểu công chúa loại hình nội dung vợ kịch, nhưng chung quy một đêm ngủ vẫn tính thơ ngọt. Chỉ là, khổ đi đầu Sơn Phỉ, hắn bất luận làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình lại đụng với đồng hành. Hơn nữa, vẫn là đồng hành bên trong độc hành hiệp. Bạc, của ta bạc ga đi đầu Sơn Phỉ nhìn Phương Chính Trực biến mất phương hướng, ngửa mặt lên trời gào lên đau xót. Đại ca, có câu nói đến được, lưu đến thanh sơn tại, không sợ không tủi đốt. Cái này đồng hành vẫn là rất chú ý, chỉ lấy tiền tài, vẫn chưa thương tới tính mạng. Tiểu hồ tử Sơn Phỉ lần thứ hai tiến tới. Cút. Sau 5 ngày, Tín Hà phủ Nam cửa thành, một tên ăn mặc trường sam màu xanh lam thanh niên, một mặt nhàn nhã nắm một thất ngân lân mã, ngước đầu nhìn lên trước mặt viết Tín Hà hai chữ cổ thành. Đang muốn cảm khái một câu cổ thành nhiều phồn hoa lúc, thanh niên ánh mắt nhưng là đột nhiên đọc lại. Bởi vì, hắn nhìn thấy cửa thành tiếp một tấm chân dung. Ngược lại không là nói tấm này chân dung có cỡ nào danh ra tác phẩm. Cũng không phải nói tấm này chân dung có cỡ nào trông rất sống động, chỉ là bởi vì, tấm này chân dung phía trên còn viết ba chữ. Phương Chính Trực. Ta đã nổi danh như vậy sao? Liên Tín Hà phủ cửa thành đều dán chân dung của ta. Thanh niên vẻ mặt nghi hoặc, sau đó, thanh niên sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chờ một hồi. Này sẽ không phải là lệnh truy nã chứ? Cồn vật bi, thật tạ. Chương 82, một miệng trẻ thơm. Phương Chính Trực không biết chính mình có hay không ở trong mơ giết Tín Hà phủ phủ đại toàn ra, thế nhưng, hắn tổng cảm thấy loại này quan phủ theo ra đến chân dung, thực sự không nên xuất hiện tên của chính mình. Mấy cái ý tứ là, vô duyên vô cớ, liền cho kề sát ở cửa thành. Phương Chính Trực cảm giác mình chắc là đi phủ đại trước cửa gọi kêu hoan, hoặc là đi hỏi cái rõ ràng, thế nhưng, thật làm như vậy, lại luôn cảm giác có chút tự chui đầu vào lưới ý tứ. Làm sao bây giờ? Bị thông tập sau đó. Phủ thí còn có thể vui vẻ báo danh sao? Phương công tử. Ai nha? Có thể coi là để tiểu nhân chờ đến ngài. Chính đang Phương Chính Trực do dự không quyết định thời điểm, một cái âm thanh kích động bản thân trong cửa thành truyền ra. Sau đó, liền có một cái mặc áo đen gã sai vặt nhanh chóng hướng về hắn chạy vội tới. Không được, bị phát hiện. Phương Chính Trực theo bản năng đã nghĩ dùng chân đạp, sau đó, đột nhiên phát hiện cái này gã sai vặt khá quen, chăm chú vừa nhìn, lại là Hoài An huyện xếp đặt trang vị kia. Ủy thác Phương công tử hưởng phúc, tiểu nhân hiện tại đã bị điều đến Tín Hà phủ đến làm việc, đây là tiểu nhân chính mình bị hạ một điểm nho nhỏ tâm ý, mong rằng Phương công tử có thể nhận lấy. Gã sai vật vừa nói một bên từ trong lòng lấy ra một tấm hương thiếp, cung kính đưa tới Phương Chính Trực trước mặt. Ồ, lại đến cho chính mình đưa bạc. Phương Chính Trực luôn cảm giác có chút quỷ dị, có lúc chuyện tốt làm đến quá nhanh, thực sự là rất khó thích ứng. Bất quá, thích ứng quy thích ứng, có tiếp hay không được lại là một chuyện khác. Cũng không khách khí, trực tiếp liền đem hồng thiếp nhận lấy, mở ra xem, bên trong là một tấm thiếp mời, còn bám vào một tấm 50 lượng ngân phiếu. Một cái gã sai vật vừa ra tay lại thì có 50 lượng bạc. Này nếu như phóng tới bình thường gia đình, sợ là cũng có thể chi phí chi tiêu một năm chứ. Trong lòng mặc dù hơi nhỏ tiểu nhân kinh ngạc, thế nhưng Vương Chính Trực nhưng không có biểu hiện ra. Chỉ là hơi cười cợt, vui lòng nhận mà, không cười làm sao có thể nạp. Đã như vậy, ta liền nhận lấy, mặt khác, này thiếp mời lại là xảy ra chuyện gì? Đa tạ Phương công tử. Này thiếp mời là chúng ta chủ nhà nghe nói công tử đạt được huyện thí song bảng đầu bảng, vì lẽ đó đặc biệt bày xuống tiệc rượu cho Phương công tử bồi tội. Gã sai vật lập tức giải thích. Phương Chính Trực đại khái hiểu, cái này chủ nhà phỏng chừng là cảm thấy lần trước ủy thác gã sai vật này mang tổn thương trái tim của chính mình, cho nên tới xin lỗi đến rồi. Chỉ là, mình bây giờ nhưng là thông tập phạm A. Này Tín Hà Phủ còn có thể vào chưa? Mặt khác, rượu này hiến có hay không khả năng là Hồng Môn Yến, cố ý thiết kế năm chính mình đổi thưởng ân. Tất cả không thể kháng nhân tố quá hơn nhiều, Phương Chính Trực cảm thấy vẫn là xem trước một chút lại nói. Ngươi, biết chuyện gì thế này sao? Phương Chính Trực dùng ngón tay chỉ cửa thành thiếp chân dung. Cái này, Phương công tử không biết sao. Gã sai vật phản ứng có chút kỳ quái, bất quá, vừa nhìn Phương Chính Trực ánh mắt, gã sai vật rồi lại lập tức cung kính lên. Phương công tử hiểu lầm, cái này không phải lệnh truy nã. Chuyện của tôi, nét không phải lệnh truy nã. Phương Chính Trực rất có gan mắng người kích động, không phải lệnh truy nã ngươi rất sao thiếp cửa thành. Không phải lệnh truy nã ngươi rất sao thiếp chân dung của ta làm gì. Xác thực không phải lệnh truy nã, bất quá, hiệu quả so với lệnh truy nã còn mạnh hơn một chút, tiểu nhân chỉ là cái chân chạy, tình huống cụ thể hiểu rõ không sâu, nhưng chúng ta chủ nhà khẳng định biết. Gã sai vặt con mắt chuyển động, rất nhanh sẽ đem Phương Chính Trực sự chú ý dẫn hướng về phía hắn lần này tới được mục đích. Ý của ngươi là, ta thấy các ngươi chủ nhà, thì sẽ biết. Phương Chính Trực tự nhiên là nghe ra gã sai vặt ý tứ trong lời nói. Đúng. Gã sai vặt gật gật đầu. Phương Chính Trực tâm tư khẽ động, hắn luôn cảm thấy chuyện này có chút quỷ dị, suy nghĩ một chút sau, ánh mắt sáng lên, liền đi thẳng tới cửa thành chân dung trước, duỗi tay một cái, liền đem dán ở cửa thành chân dung cho xé xuống. Hành động này lập tức liền gây nên qua lại người đi đường chú ý. Nha! Là Phương Chính Trực. Mau nhìn, Phương Chính Trực xuất hiện. Cái này kẻ xấu xa rốt cục đến Tín Hà Phủ, lần này có trò hay nhìn. Lập tức thì có ăn mặc quần áo thư sinh người đi đường kêu gào lên, mỗi một người đều là căm phẫn sục sôi vẻ mặt, bất quá, nhưng không có ai tiến lên bắt lấy Phương Chính Trực. Canh giữ ở cửa thành vài tên ăn mặc khôi giáp quân sĩ tự nhiên cũng nghe được âm thanh này. Sau đó, ánh mắt quét một vòng Phương Chính Trực. Nhưng là rất thần kỳ cũng không có tiến lên ý tứ, chỉ là, trong ánh mắt nhưng là bao nhiêu lộ ra một cố lái đi không được đồng tình. Xem ra vẫn đúng là không phải lệnh truy nã Phương Chính Trực kiên lòng. Nếu như đúng là lệnh truy nã, chính mình như thế quang minh chính đại xé một cái, cửa thành quân coi giữ nhất định phải tới bắt, ít nhất đến đây chất vấn là khẳng định. Như vậy, vấn đề đến rồi. Là ai là gan lớn như vậy, đem mình chân dung kề sát ở cửa thành, hơn nữa, chủ yếu nhất chính là... Cửa thành quân coi giữ rõ ràng liền biết việc này, nhưng không đi ngăn cản. Đây chính là quan phủ gián bố cáo cùng lệnh truy nã địa phương A. Quá quỷ dị chứ. Phương công tử, có thể vào thành sao? Gã sai vật tuy rằng không biết rõ Phương Chính Trực kéo xuống chân dung dụng ý thực sự, nhưng suy đoán dù là ai chân dung bị kề sát ở cửa thành, tóm lại là không quá thoải mái. Không cần trước tiên đi thông báo một hồi các ngươi chủ nhà sao? Phương Chính Trực gật gật đầu, thuận miệng vừa hỏi. Phương công tử yên tâm, chỉ cần ngài điểm một hồi đầu. Dĩ nhiên là sẽ có người đi cho chúng ta biết đường ra. Gã sai vật đang nói đến nơi này thời điểm, lập tức liền hiện ra một mặt tự hào vẻ mặt. Đi thôi. Phương Chính Trực nghĩ cũng gần như đến cơm điểm, có người lại đưa bạc lại mời ăn cơm, tự nhiên cũng sẽ không quá tốt ý tứ từ chối. Phương công tử xin, đúng rồi, tiểu nhân tên gọi Tô Cửu, Phương công tử sau đó gọi ta A Cửu là tốt rồi, nếu như Phương công tử sau đó muốn giết người phóng hỏa cái gì, cứ việc để người cho A Cửu tiện thể nhắn. Nhất định làm được ổn thỏa thỏa đáng tương đương. Tô Cửu vừa đi một bên cùng Phương Chính Trực giới thiệu. Phương Chính Trực lần thứ nhất có gan không nói gì kích động, cái này Tô Cửu. Có chút ý nghĩa a. Trăng trận cướp đoạt dân nữ cái gì các ngươi làm sao? Phương công tử coi trọng ai? Tiểu nhân vậy thì cho ngài đoạt tới. Tô Cửu vừa nghe, lập tức liền đến tinh thần. Thân hậu phủ có cái gọi Trì Cô Yên, ngươi biết không? Trăng trận cướp đoạt Trì Cô Yên chuyện như vậy tự nhiên là không có bản xong xuôi. Mà Phương Chính Trực ngược lại cũng không có tính toán, chỉ là theo Tô Cửu đi tới một chỗ tên là Vọng Nguyệt Lâu địa phương. Vừa vào phòng lớn, liền có một cái ăn mặc quần đỏ hầu gái thế cho Tô Cửu, tiếp dẫn Phương Chính trực hướng về trên lầu bước đi. Rất nhanh, lên tới 5 tầng, lại bị dẫn vào đến một gian tao nhã điển trí các bên trong. Sau đó, hầu gái lui ra. Liên lại có một gã khác hầu gái bưng lên một bình chè thơm cùng điểm tâm. Phương công tử xin hậu, chủ nhà chốc lát liền tới. Hầu gái nói xong nhẹ nhàng một phút, chậm rãi lui ra. Tất cả tựa hồ cũng ngay ngắn có thứ tự, ở trong môi trường này, Phương Chính trực ngược lại cũng hiếm thấy thể hiện một hồi phong nhã chi thú, quay về hầu gái mỉm cười gật gật đầu, chờ đến hầu gái lui ra sau, liền đem trước mặt chén trà bưng lên, đơn giản mẫn một miệng, cuốn vào thiệt bên trong, dư vị một lát sau nuốt xuống. Thấm miệng thơm ngát, vị thuận hoạt. Không sai. Phương Chính trực tán một câu, đem trong chén còn lại chè thơm một hồi uống vào trong miệng. Tiểu nữ tử lần trước nói lỡ đắc tội, trong lòng thật là hổ thẹn, nghe A Cửu nói, Phương công tử từng nói, nam chiếu mặt một táng côn, nữ ngay tại chỗ đùng đùng đùng, tiểu nữ tử đúng là đồng ý chịu đựng, chỉ là không biết này đùng đùng đùng. Là ý gì? Chính đang giờ khắc này, ngoài cửa vang lên một cái kiểu mị âm thanh. Sau đó, một cái linh lung bóng người liền chậm rãi đi vào. Màu đen thúy khói sam, phía dưới một cái thêu sợi vàng mẫu đơn màu đen váy dài, trên vai khoác kiện lụa mỏng khói mỏng, mi mục như hoa, cơ bạch như mỡ đông, chỗ mi tâm, một điểm đỏ tươi chu sa, dường như rơi vào tuyết trắng bên trong đỏ bừng. Chỉ là liếc mắt một cái, liền có một loại kiểu mị không có xương, vào diễm ba phần tư thái. Phúc! Phương Chính trực nguyên bản chính nhàn nhã ngậm lấy một miệng chè thơm chuẩn bị nuốt xuống, đột nhiên nghe được lời của cô gái, nhất thời một miệng chè thơm liền hướng về nữ tử trên mặt văng đi ra ngoài. Hà cô khẩu hiệu là, có một ngày, ta muốn đem mắt xuyên khắp cả toàn vũ trụ. Được rồi. Kỳ thực đây là một cái phụ trách thức ăn tông môn tiểu nô lệ dựa vào xuyên mắt sở kỳ hiệu, một bên ăn trộm vừa ăn, một đường ăn thần đàn cố sự. Đến đây đi, tiểu muội muội, để ca ca tại ngươi trong khuê phòng thả cái mắt, dùng tới đế thị giác ngắm nghĩa cẩn thận ngươi. Cồn vật bi, thật tạ. Chương 83, Kim Phê Thánh Nôn. Là một tên tôn trọng nữ tính tốt đẹp thanh niên. Phương Chính trực tự nhiên là không thể để loại này thủ đoạn ác độc thuốc hoa việc phát sinh, vì lẽ đó, trẻ thơm vẫn còn không trung bay lượn thời khắc, hắn cũng đã phản ứng lại, nước đã đổ ra là không cách nào thu hồi, thế nhưng, có thể ngăn trở. Trong nháy mắt, Phương Chính trực tay cũng đã tựa như tia chớp nhanh chóng vươn ra ngoài, muốn vì cô gái trước mắt đem phun về phía trên mặt đi trẻ thơm chặn lại. Âu Ngọc Nhi trong lòng kỳ thực là có chút hơi kinh ngạc, thế nhưng, vậy cũng chính là hơi kinh ngạc mà thôi, tuy rằng nàng năm nay mới chỉ có 18 tuổi. Nhưng là chân chính nhận thức nàng người, trước mắt cái này 18 tuổi nữ tử, đến cùng có làm sao kinh người thủ đoạn. Một miệng chè thơm mà thôi. Lại sao lại để Âu Ngọc Nhi tay chân luôn cuống. Vì lẽ đó, nàng chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay, chiếc kia chè thơm liền bị nàng cho ngăn lại, đừng nói là một miệng, dù cho là một giọt cũng không thể nhiễm đến khuôn mặt của nàng. Bất quá, nàng vẫn là tính sai. Tương đương chè thơm bị ung dung chặn lại sau, nàng liền phát hiện mình tính sai, bởi vì, một bàn tay đã đưa ra ngoài. Sau đó, tại nàng vẫn không có làm ra phản ứng tiếp theo thời điểm, bàn tay kia cũng đã mò ở trên mặt của nàng. Tình cảnh một lần bất động 3 giây đồng hồ. Phương Chính trực cảm thụ vào tay, bắt đầu truyền tới nhắn nhủi cảm thụ, cái kia như tơ giống như thuận hoạt trên da thịt lộ ra hơi ấm áp, hắn đột nhiên cảm thấy phía trên thế giới này trùng quy vẫn còn có chút sự tình không phải là mình có thể khống chế. Liên tỉ như hắn rõ ràng chính là muốn đỡ trẻ thơm mà thôi. Nhưng vạn vạn cũng không nghĩ tới. Sẽ bị một luồng kỳ dị sức mạnh đem hắn tay thoáng đẩy một hồi, sau đó, liền rất trùng hợp mò ở nữ tử trên mặt. Được rồi. Phương Chính trực phải chịu đựng, cảm giác thượng giai. Sau đó, hắn liền nhẹ nhàng khặt một hồi, nhanh chóng đưa bàn tay thu hồi. Sắc mặt như thường, không nói một lời, một lần nữa trở lại chỗ ngồi ngồi xuống, lại như căn bản chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì giống như vậy, hết thảy đều trở về nữ tử lúc đi vào một màn. Chậm rãi, cho mình một lần nữa rót một chén chè thơm, chậm rãi uống vào. Em an ủi. Âu Ngọc Nhi con mắt chớp chớp, nàng có chút không dám tin tưởng nhìn Phương Chính trực lại lần nữa ngồi trở lại đến trên ghế, chủ yếu nhất chính là, Phương Chính trực sắc mặt xem ra cũng không quá nhiều biến hóa. Hơn nữa, tựa hồ lại lần nữa trở lại miệng thường trẻ thơm tao nhã tư thái. Người! Làm sao có thể vô liêm sỉ đến mức độ này? Thời điểm như thế này, chẳng lẽ không chắc là thành ý nói lời xin lỗi, hay hoặc là, mặt lộ vẻ vẻ lúng túng đổi chủ đề. Tình cảnh một lần trở nên hơi yên tĩnh. Cuối cùng, Âu Ngọc Nhi mở miệng. Nguyên lai đây chính là đùng 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 a. Mãi cho đến Âu Ngọc Nhi chậm rãi ngồi xuống sau đó, Phương Chính trực vẫn như cũ là mặt không đỏ, tâm không nhảy, chấn định đến lại như một cái đã nhập định lao tăng. Nghe nói công tử đối cửa thành tranh gián tường như cảm thấy hứng thú. Âu Ngọc Nhi mở miệng lần nữa. Đúng. Phương Chính trực nhẹ nhàng gật đầu, không một chút nào cầm vừa nãy đã phát sinh việc, ngược lại không là hắn không muốn nhắc tới, chỉ là hắn cho rằng, chuyện lung túng, liền để hắn theo gió mà đi thôi. Hà tất ở một cái nữ tử trước mặt cầm, ta sờ soạn ngươi một hồi, ngươi sẽ không trách ta chứ. Loại này ra mặt dày sự tình, hắn cũng thật là làm không được. Như vậy, công tử có nghe nói qua Tam Long Bảng? Âu Ngọc Nhi nhìn thấy Phương Chính Trực bình tĩnh vẻ mặt, đại khái cũng đoán được Phương Chính Trực ý nghĩ trong lòng, nhất thời, lại có loại cảm giác mình tựa hồ có hơi quá mức hẹp hòi ý nghĩ. Loại ý nghĩ này làm cho nàng cảm thấy hơi kinh ngạc. Rõ ràng chính là đối phương khinh bạc chính mình, có thể hiện tại, chính mình lại tựa hồ như có chút hổ thẹn. Chuyện này không khỏi là chút quỷ dị. Phương Chính Trực nhìn thấy Âu Ngọc Nhi vẫn chưa có tức giận phản ứng, mà là hỏi ngược lại chính mình Tam Long Bảng sự tình, nghĩ thầm việc này chắc là liền như vậy bỏ qua chứ. Chỉ là, hắn có chút muốn không biết rõ, Tam Long Bảng cùng cửa thành tranh gián tưởng như có cái gì trực tiếp liên hệ. Thế nhưng, nếu chính mình là khách mời, tóm lại không tốt quá mức chủ động. Thiêm Long, Thăng Long, Kim Long, hợp xương Tam Long Bảng. Phương Chính Trực đáp. Xác thực như vậy công tử có nghe nói qua này Tam Long Bảng có gì ý nghĩa đặc thù sao? Âu Ngọc Nhi thanh tĩnh lại sau, liền lại cho mình trong chén ngã xuống một chén chè thơm, nho nhỏ toát một cái, tựa hồ cũng không vội trở lại chủ đề. Phương Chính Trực lắc lắc đầu, hắn chỉ biết là Đại Hạ Vương Triệu bố trí Tam Long Bảng, thế nhưng, muốn nói có ý nghĩa gì, hắn vẫn đúng là không biết, duy nhất biết đến, cũng chính là Tam Long Bảng phân biệt đại diện cho không giống thực lực đứng hàng thứ. Tiêm Long Bảng, thu nhận 18 tuổi trở xuống thanh niên tuấn kiệt, mà Thăng Long Bảng nhưng là đem giới hạn tuổi tác đến 28 tuổi, tương tự lấy thực lực đến xếp hạng cao thấp, chỉ có Kim Long Bảng là không hạn tuổi tác, thế nhưng cũng là mạnh nhất thực lực tượng trưng. Âu Ngọc Nhi chậm rãi giải thích. Phương Chính Trực gật đầu, mấy cái hắn cũng rõ ràng, nhưng hắn không biết rõ Âu Ngọc Nhi bây giờ nói mấy cái có tác dụng gì. Công tử biết Tam Long Bảng xếp hạng điều kiện, như vậy, công tử biết 8 năm trước một cái tiên đoán sao? Âu Ngọc Nhi tiếp tục hỏi. Cái gì tiên đoán? 8 năm trước, quốc sư được với thiên tứ hạ kim phê thánh ngôn, hiện hiện về phía thiên đạo bi thạch bên trên, nói, song Long Bảng thủ, kinh thế thiên tài, chiếm được, có thể an thiên hạ. Âu Ngọc Nhi nói tới chỗ này, ngữ khí cũng biến thành có chút trang trọng lên. Song Long Bảng thủ, kinh thế thiên tài, chiếm được, có thể an thiên hạ. Phương Chính Trực nghe được câu này, trong lòng đột nhiên đã nghĩ đến một cái tên, một cái làm hắn ký ức sâu sắc tên. Song Long Bảng thủ, Chí Cô Yên. Tin tưởng công tử đã đoán được này Kim Phê Thánh Ngôn chỉ chính là ai. Âu Ngọc Nhi một bên hỏi thời điểm, ánh mắt nhưng là theo bản năng chuyển hướng một phương hướng. Cái hướng kia, chính là thiên đạo các vị trí. Song Long Bảng thủ, thần hậu phủ Chí Cô Yên. Phương Chính Trực gật đầu. Không sai. Tuy rằng tất cả mọi người cũng không biết Kim Phê Thánh Ngôn bên trong nói tới An Thiên Hạ, là chỉ nhân loại cùng ma tộc chi tranh, vẫn là chỉ Đại Hạ Vương Triều Hoàng Vị, thế nhưng, hiện nay Thánh Thượng cũng đã sớm lập xuống công kỳ, song Long Bảng thủ giả, đến trưởng binh mã Thiên Hạ Chi Ấn, phong binh mã Thiên Hạ Đại Nguyên Soái. Âu Ngọc Nhi lần thứ hai giải thích. Đáng tiếc Chỉ Cô Yên hiện tại còn không phải. Phương Chính Trực An ngay nói thật, Chỉ Cô Yên mặc dù là song Long Bảng thủ, thế nhưng cũng không là binh mã Thiên Hạ Đại Nguyên Soái. Kỳ thực nàng có thể là, từ khi một năm trước Chỉ Cô Yên bắt song Long Bảng thủ sau, hiện nay Thánh Thượng cũng đã toát ra muốn sắc phong họ vì thiên hạ binh mã đại nguyên soái ý tứ, chỉ là Chỉ Cô Yên chính mình lấy 10 năm kỳ hạn chưa tới vì là do từ chối đi, sau đó, liền ẩn cư về phía thiên đạo các bên trong, cách xa triều chính, không nữa cùng thế lực khắp nơi tiếp xúc. Âu Ngọc Nhi trong giọng nói hiếm thấy xuất hiện vẻ khâm phục tâm ý. Nàng rất thông minh. Phương Chính Trực gật đầu, hắn tin tưởng Âu Ngọc Nhi nói tới là sự thực. Thế nhân đều cho rằng Chỉ Cô Yên động tác này vì là thanh cao, mà công tử nhưng nói nàng thông minh, xem ra công tử cùng Chỉ Cô Yên như thế, đều thuộc về người thông minh. Âu Ngọc Nhi trên mặt lần thứ nhất hiện ra một tia vẻ mặt kinh ngạc. Ngươi tại khen ngươi chính mình sao? Phương Chính Trực khẽ mỉm cười. Ha ha! Âu Ngọc Nhi chỉ là tán thành công tử ngôn luận mà thôi. Âu Ngọc Nhi nhợt nhạt nở nụ cười, lại nói tiếp, tuy rằng Chỉ Cô Yên động tác này là cực kỳ thông minh tị thế cử chỉ, thế nhưng... Lại có thêm 2 năm chính là 10 năm kỳ hạn, đến thời điểm Chỉ Cô Yên tất nhiên muốn vâng theo mệnh trời, chấp trưởng thiên hạ ân soái, trở thành một người bên dưới, vạn người bên trên thiên kiêu một đời. Nhưng là ta vẫn là không biết, mấy cái cùng cửa thành quải chân dung có quan hệ gì. Coi như Chỉ Cô Yên lợi hại đến đâu, Phương Chính Trực cũng sẽ không cho là, cái kia 8 năm trước bị chính mình một cước đá xuống Hà Nội khủng lò lì sẽ cùng chính mình kéo lên quan hệ gì. Đợt, đẩy một quyển sách vật luyện pháp tắc yên tĩnh đêm đen, tối tăm ánh trăng. Phủ đầy bụi nhà cổ, thần bí khó lường núi lửa nơi, nắm giữ thần quái sức mạnh quang động, kinh sợ dưới nước cung điện. Cổ xưa, phong kiến lịch sử dần dần từ tầm mắt của mọi người ở trong biến mất. Ánh bình minh vừa bay lên, màu trắng bạc cánh chim lóng lánh mê người hào quang, phía trước, tân thế giới cửa lớn liền như vậy mở ra. Cồn vật bi, thật tạ. Chương 84, Thảo Tạc Hịch Văn. Nếu như không phải là bởi vì một chỉ Thảo Tạc Hịch Văn, ta nghĩ khắp thiên hạ cũng sẽ cùng công tử như thế ý nghĩ. Âu Ngọc Nhi đang nói đến Thảo Tạc Hịch Văn thời điểm, ánh mắt cũng là chăm chú nhìn kỹ tại Phương Chính Trực trên mặt. Thảo Tạc Hịch Văn. Phương Chính Trực trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm xấu. Lấy công tử chi trí, tự nhiên cũng có thể đoán được, này Thảo Tạc Hịch Văn Thảo chính là người phương nào. Thì là người nào phát ra chứ? Âu Ngọc Nhi nhìn thấy Phương Chính Trực vẻ mặt biến hóa, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Phương Chính Trực trầm mặc. Hắn không đốc, cửa thành quải chính là chân dung của hắn, mà Âu Ngọc Nhi một mực lại nhắc lên chỉ cô yên sự tình. Này Thảo Tạc Hịch Văn Thảo chính là ai, lại là do người phương nào phát ra, hắn nếu như còn muốn không hiểu, vậy thì thực sự là muốn ngu chết rồi. Đến hiện tại, hắn cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi Âu Ngọc Nhi tại sao muốn trước tiên cầm chỉ cô yên. Lấy chỉ cô yên tại thân phận của Đại Hạ Vương Triều cùng địa vị, tự mình phát xuống phần này Thảo Tạc Hịch Văn, họ sức ảnh hưởng là hoàn toàn có thể tưởng tượng. Song Long Bảng Thủ A. Đã từng tất cả mọi người đều cho rằng cái kia hầu như là không thể nào làm được sự tình, dù sao, Tiềm Long Bảng cùng Thăng Long Bảng tuy có bộ phận trùng hợp, nhưng trong lịch sử nhưng từ không có người đồng thời đăng đỉnh quá Song Long Bảng Thủ. 18 tuổi cùng 28 tuổi, 10 năm cách xa nhau, lại sao lại quá dễ dàng. Nhưng là, một năm trước, 13 tuổi chỉ cô Yên, lại đột nhiên xuất hiện, dùng nàng kinh thế tài năng để hết thảy thiên tài vui lòng phục tùng. Một người như vậy, vẫn là một người phụ nữ. Thiên hạ tài tử làm sao không động? Tội gì? Phương Chính Trực nỗ lực để cho mình biểu hiện bình tĩnh một ít. Cường vén lên Vân Khinh Vũ chi khăn che mặt. Âu Ngọc Nhi vừa nói cũng một bên cười từ trong lòng lấy ra một tấm giấy trắng đưa tới Phương Chính Trực trước mặt. Bên trên, chính là Thảo Tạc Hịch Văn toàn văn sao chép. Như vậy hành vi, có thể nói nhã nhặn bại hoại, hô đương đại văn nhân mặc khách, thiên hạ tài tử hợp ý, lấy người này vì là công địch. Lực ngăn trở họ tiến vào sĩ, để tránh khỏi nhục ta Đại Hạ Vương Triều thiên cổ nổi danh. Phương Chính Trực chỉ là liếc mắt nhìn, sắc mặt thì có chút thay đổi, phía trên này. Cũng quá độc chứ. Kỳ thực, công tử cũng không cần quá mức lo lắng, chỉ cô Yên tuy rằng phát xuống Thảo Tạc Hịch Văn, thế nhưng, rồi lại cho thiên hạ tài tử vẽ ra một cái điểm mấu chốt. Vì lẽ đó, cũng coi như là cho công tử để lại một chút hy vọng sống. Âu Ngọc Nhi đem tinh tế ngón tay đưa đến Thảo Tạc Hịch Văn cuối cùng một đoạn, nhẹ nhàng chỉ tay. Phương Chính Trực vừa nhìn, cũng phát hiện Thảo Tạc Hịch Văn cuối cùng một đoạn định ra điểm mấu chốt, trong lòng đương nhiên rõ ràng Âu Ngọc Nhi trong miệng nói tới một chút hy vọng sống là cái gì. Một chút hy vọng sống. Vẫn đúng là chỉ có một chút hy vọng sống a. Nay tặc tuy cần được vạn người chu, nhưng ta sừng sững Đại Hạ Vương Triều, hưởng thiên cổ nổi danh, lại há có thể cùng này tặc chi có thể cùng đường sự. Cho nên hô hào thiên hạ tài tử, lấy thế lôi đỉnh, huề chính minh tay, đem này tặc chém về phía đạo điển trong cuộc thi. Đây rõ ràng chính là không muốn để cho chính mình vui vẻ tham gia đạo điển cuộc thi à. Phương Chính Trực rất có một loại muốn xông lên thiên đạo cát, sau đó, một cước đem chỉ cô Yên từ thiên đạo cát trên đỉnh núi đá xuống đám mây kích động. Chính minh tay. Cái gì gọi là chính minh tay? Còn hô hào thiên hạ tài tử. Này rất điển hình chính là kêu một đám người đánh chính mình một cái chứ. Công tử lần này phụ thí, có chắc chắn hay không? Âu Ngọc Nhi xem Phương Chính Trực không nói lời nào, lại chậm rãi uống vào một chén chè thơm, tựa hồ không một chút nào sốt ruột. Ta đoán, Tín Hà Phủ khoảng thời gian này chắc là thật náo nhiệt chứ. Phương Chính Trực cũng không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại. Bác Mạc Ngũ Phủ bên trong, nếu mà không có tư cách tham gia phụ thí, tất cả đều tụ về phía Tín Hà Phủ, tất cả mọi người tin tức, ta đã cho công tử chuẩn bị kỹ càng. Âu Ngọc Nhi gật đầu, sau đó, lại từ trong lồng ngực lấy ra một tấm dày đặc phong thư đưa tới Phương Chính Trực trong tay. Phương Chính Trực đưa tay tiếp nhận, sau đó, lập tức liền có một loại kích động đến mức muốn chửi người khác, loại này độ dày, khuyết đại một điểm chứ. Chi cô Yên. Bất quá chính là một cước mối thủ, 8 năm A. Ngươi lại còn không buông tha ta. Muốn bức tử người A. Phương Chính Trực tự nhiên là không thể từ bỏ phụ thí, hay hoặc là nói, coi như hắn từ bỏ phụ thí, chỉ cô Yên cũng có mặt khác thủ đoạn đem hắn lần thứ hai đẩy vào tuyệt cảnh. Hắn đột nhiên có chút hối hận, 8 năm trước, tại nướng con kia hỏa linh kê thời điểm thả điểm độc là tốt rồi. Ai, lấy chỉ cô Yên một mạng, đổi Nam Sơn thôn một thôn bị đổ. Suy nghĩ một chút, Phương Chính Trực cảm thấy chuyện như vậy coi như lại cho hắn một cơ hội, vẫn là không làm được A. Ta nghĩ biết một chuyện. Cửa thành chân dung là người phương nào tâm ý, thì là người nào chấp bút. Phiên phức cũng đã tìm tới cửa, Phương Chính Trực cũng chỉ có thể ngạnh lên. Khang Hưng Bình, Tiềm Long Bảng người thứ 80, quan ấn cảnh hậu kỳ thực lực, Khang gia dòng dõi đích tôn, thứ 9 tử. Âu Ngọc Nhi tựa hồ đã sớm chuẩn bị kỹ càng, một hơi liền đem Khang Hưng Bình tình huống nói ra. hắn hiện tại ở nơi nào?
Mạc U Đàm.
Ngươi, tại sao phải giúp ta?
Bởi vì, ta nghĩ tận mắt xem có thể làm cho đương đại đệ nhất tài nữ chỉ cô Yên, tự mình phát xuống thảo tạc hịch văn đệ nhất kẻ xấu xa, là có hay không như nàng nói.
Âu Ngọc Nhi che miệng cười khẽ.
Vậy ngươi cảm giác làm sao?
Là thật.
Khắc khắc.
Đúng rồi, ta nhớ tới ngươi thật giống như là muốn mời ta tới dùng cơm, không biết lúc nào ăn à.
Phương Chính Trực rất nhanh sẽ chuyển hướng đề tài.
Ha ha ha.
Nhánh hoa run rẩy, nét mặt tươi cười như hoa.
Mạc U Đàm hạ sâu ngàn thước, chỉ tháng ngân hà không phải phần cuối.
Mạc U Đàm trước, một cái bạch diện thư sinh, ăn mặc một bộ hoa phục màu trắng, cầm trong tay một cái bích lục quạt giấy, nhìn từ một khối trên núi đá hạ xuống một đạo bạch liêm cao giọng ngâm tụng.
Tình cảnh như vậy, nên có một loại khí thôn sơn hà tư thế.
Lập tức liền hấp dẫn Mạc U Đàm một bên vô số đôi mắt đẹp chú ý, từng cái ăn mặc quần đỏ áo lục mỹ nữ nhìn Đàm trước công tử, ân ân lời nói nhỏ nhẹ, diện như hoa đảo.
Khang công tử quả nhiên không hổ là vào được Tiềm Long bảng đại tài tử a.
Cái kia là tự nhiên, Khang Hưng Bình nhưng là xưng tên thơ họa song tuyệt, hơn nữa lại là Khang gia dòng dõi đích tôn, ngươi nếu như ai có thể gả cho hắn a, sợ là muốn hạnh phúc chết rồi.
Ai nha, tỷ tỷ sao sinh nói ra nói đến đây đến, mắc cỡ chết người.
Một cái 15, 16 tuổi thiếu nữ khẽ che phấn diện, trên mặt tu ra hai đóa hồng vân, chỉ là một đôi mắt đẹp nhưng dù sao là theo bản năng hướng về Đàm trước thư sinh tung bay đi.
Rầm.
Ngay vào lúc này, một tiếng to lớn tiếng nước truyền đến, liền phảng phất một khối đầy đủ trăm cân đá tảng đột nhiên mạnh mẽ đập vào trong đầm nước.
Tiếp theo, hồ nước một bên liền truyền ra vài tiếng cấp thiết tiếng quát tháo.
Ai nha, người phương nào rơi xuống nước?
Là Khang công tử rơi xuống nước.
Không tốt, Khang Hưng Bình rơi đến Mạc U Đàm bên trong đi tới.
Vài tên thiếu nữ vừa nghe, nhất thời mặt mày biến đổi, lập tức tìm theo tiếng nhìn tới, liền nhìn thấy Khang Hưng Bình nguyên bản lập chỗ, đang đứng một cái 15. 16 tuổi thanh niên, thanh phong thổi tới, thanh niên trên người trưởng sam màu xanh lam nhẹ nhàng đung đưa.
Thật không tiện, tay trưởng.
Thanh niên một mặt bình tĩnh nhìn Mạc U Đàm bên trong kinh ngạc đến há to miệng Khang Hưng Bình, nhẹ giọng nói, lập tức xoay người rời đi.
Phương Chính Trực.
Là Phương Chính Trực.
Mạc U Đàm một bên tài tử giai nhân vô số, rất nhanh sẽ có người nhận ra thanh niên thân phận thực sự, dù sao, hiện tại toàn bộ Tín Hà Phủ đều dán Phương Chính Trực chân dung, muốn không quen biết, cũng khó khăn.
Đây cũng quá khoa trương chứ.
Hắn như thế làm lẽ nào liền không sợ đắc tội Khang Hưng Bình sao?
Lập tức liền có người đưa ra nghi vấn.
Đắc tội?
Phương Chính Trực nhìn nghi vấn người, bĩu môi khinh thường, chính mình hiện tại nâng thành đều địch, đã nằm ở chúng thì nơi, còn sợ đắc tội.
Lẽ nào, tại tất cả mọi người đều phải đem chính mình diệt rồi sau đó nhanh lúc, còn muốn ra vẻ đáng thương, đem thân thể hoàn toàn giấu vào trong vỏ rùa, làm cái con rùa đen rút đầu tử.
Ta bản thân hoành đao hướng thiên tiếu, đi ở can đảm lưỡng cô luôn.
Cồn vật bi, thật tạ.
Chương 85, gây xích mích ly gián.
Cách đó không xa, một chàng trang trí trang nhã ngắm cảnh trong lầu các, một thân hoa phục kiến tu chính ngồi ngay ngắn trong đó, tự nhiên nhìn thấy Mạc U Đàm trước phát sinh tình cảnh này.
Công tử vị bằng hữu này, đúng là hào hiệp, chỉ tiếc chọc phải người không nên chọc đứng sau lưng yến tu chát tu đại hán nghe được Phương Chính Trực, nhẹ nhàng thở dài một tiếng.
Yến tu không nói gì, chỉ là chậm rãi đứng lên, hướng về lầu các đi ra ngoài.
Công tử muốn đi giúp hắn sao?
Chắc tu đại hán nhìn thấy Yến Tu cử động, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, thế nhưng không có đi ngăn cản.
Gia Gia đã nói, đối xử bằng hữu muốn chân thành Yến Tu không có trực tiếp trả lời, thế nhưng ý tứ trong lời nói nhưng rất rõ ràng.
Nhưng là, hắn trêu chọc người là chỉ cô Yên chắc tu đại hán nhắc nhở.
Toàn bộ đại hạ vương triều, không ai không biết chỉ cô Yên đại biểu ý nghĩa, song long bảng thủ, địa vị lỗi lạc, coi như là hiện nay thánh thượng, cũng sẽ không đi ép buộc chỉ cô Yên làm nàng không muốn làm việc.
Vậy thì như thế nào?
Yến Tu hỏi ngược lại.
Chắc tu đại hán sững sờ, lập tức căng thẳng trên mặt lại hiện ra vẻ tươi cười.
Đúng đấy, nếu đã nói rồi muốn chân thành, làm sao cần đi lo lắng cái khác?
Trong nháy mắt, chắc tu đại hán đột nhiên cảm thấy trước mặt mình vị công tử này tựa hồ lớn hơn rồi, ít nhất, hắn biết rồi bằng hữu ý nghĩa.
Phương Chính Trực tự nhiên là không thể rời đi, trên thực tế, khi hắn xuất hiện tại Mạc U Đàm trước thời điểm, hắn cũng đã không có chuẩn bị rời đi.
Trên người, tẩy lên, trên tóc. Toàn bộ đều là lạnh lẽo đầm nước Khang Hưng Bình ngăn cản đường đi của hắn, nguyên bản tiêu sai dáng vẻ thư sinh chất đã hoàn toàn từ Khang Hưng Bình trên người biến mất rồi.
Còn lại,
chỉ là một con vừa nãy trong đầm nước mò đi ra ướt sũng.
Tốt một cái ta bản thân hoành đao hướng thiên tiếu, đi ở can đảm lưỡng côn lôn hôm nay ta liền xem ngươi làm sao có thể cười Khang Hưng Bình lửa giận tự nhiên không thể vén lên chế.
Trên thực tế, đổi thành bất luận người nào trong tầm mắt cảnh thư tình thời điểm, bị người từ trên người đẩy tới một cái. rơi xuống hồ nước sau, cũng không thể giả dạng làm chuyện gì đều không có phát sinh. Huống chi, hắn còn tại Tiềm Long bảng bên trong chiếm một ghế vị trí, đại diện cho Đại Hạ Vương triều bên trong thanh niên tuấn kiệt bên trong trăm người đứng đầu tồn tại. Khang huynh, một thanh âm sau lưng Khang Hưng Bình vang lên, sau đó, một cái ăn mặc một bộ màu tím cẩm y, con mắt sắp híp thành một cái khe thanh niên liền xuất hiện ở Khang Hưng Bình bên người. Là Thái Vĩnh Phong. Tiềm Long bảng xếp hạng thứ 56 tên Thái Vĩnh Phong. Nghe nói thực lực của hắn đã đến quan ấn hậu kỳ, lập tức liền muốn đột phá đến quan ấn đỉnh phong. Mặc U Đàm một bên tài tử nhìn thấy xuất hiện thanh niên mặc áo tím, lập tức thì có người nhận ra được, hai cái Tiềm Long bảng bên trong thanh niên tuấn kiệt, trong ngày thường đều là khó gặp nhân vật. Nhưng là hôm nay, nhưng là tập hợp cùng nhau, trong này nguyên nhân mọi người tự nhiên là rõ ràng trong lòng. Lẽ nào, tại đạo điển cuộc thi trước, trận này trò hay liền muốn sớm bắt đầu rồi sao? Thái huynh hôm nay nếu là đến quan chiến, ta bản thân hoan nghênh, nhưng là nếu như Thái huynh là nghĩ đến giúp ta, ta xem đúng là không cần. Khang Hưng Bình nhìn thấy xuất hiện Thái Vĩnh Phong, trên mặt vẻ mặt nhưng không có quá nhiều mừng rỡ. Thảo tắc trước văn vừa ra, thiên hạ tài tử tất cả đều vào Tín Hà phủ. Như vậy, ai có thể cái thứ nhất thất bại Phương Chính Trực, liền cũng thành thiên hạ tài tử quan tâm việc. Chủ yếu nhất chính là, chuyện này tất nhiên sẽ chuyển vào đến chỉ cô Yên trong hai. Khang Hưng Bình cũng sẽ không để loại này cơ hội tốt qua tay rơi vào tay người khác, đặc biệt mình bị Phương Chính Trực đẩy xuống hồ nước sau, Thái Vĩnh Phong xuất hiện càng là có tâm cơ. Có thể để cho mình ghi nợ một món nợ ân tình của hắn, có thể dương danh lập vạn, chiếm được giai nhân chi tâm. Ha ha ha. Khang huynh hiểu lầm, ta tới đây chỉ vì khuyên chiến, không vì là trợ chiến. Ngươi nên biết, đạo điển cuộc thi mới thật sự là minh chính cử chỉ. Thái Vĩnh Phong cười khẽ, bình tĩnh, phong nhã cực kỳ. Trong ngày thường, hắn tuy thực lực tại Khang Hưng Bình bên trên, nhưng là tại nữ nhân duyên phương diện, nhưng là hơi kém Khang Hưng Bình một đầu, lần này có thể ngăn lại Khang Hưng Bình dương danh cử chỉ, có thể mượn cơ hội cùng chán nản Khang Hưng Bình so sánh một chút, tự nhiên là tình nguyện vì đó. Hai người tuy rằng mục tiêu đều tại Phương Chính Trực trên người, thế nhưng, Phương Chính Trực chỉ có một cái, vì lẽ đó, tự nhiên trong lòng mỗi người đều có từng người ý nghĩ. Hay là này chính là cổ ngữ bên trong thuật, thiên hạ tài tử tuy nhiều, thế nhưng là năm bẻ bảy mảng do đến đây đi. Khang Hưng Bình trong nháy mắt rõ ràng Thái Vĩnh Phong hiểm ác chi tâm, trong lòng phẫn nộ sau khi, rồi lại không thể làm gì, hắn hôm nay chán nản đến đây, nếu không thể một trận chiến rửa nhục, thì lại làm sao có thể cam tâm. Nếu như ta là Khang công tử, tất nhiên sẽ trước hết để cho hắn nếm thử rơi đầm chi tội, sau đó sẽ đến đòi luận là khuyên chiến, vẫn là trợ chiến. Đang đứng tại trước mặt hai người, Phương Chính Trực vào lúc này mở miệng. Khang Hưng Bình con mắt đột nhiên sáng ngời, Thái Vĩnh Phong vào lúc này đứng ra, mục đích đã rất rõ ràng, chính là muốn ngăn hạ chính mình, sau đó triển lộ hắn phong nhã phong thái. Nếu như hắn cũng rơi xuống nước đây. Khang Hưng Bình cảm thấy chuyện này thực sự là một biện pháp hay, nhưng là, một mực đưa ra cái biện pháp này người là Phương Chính Trực, vậy thì để trong lòng hắn có một loại rất kỳ quái cảm giác. Thái Vĩnh Phong nheo lại đến trong ánh mắt tránh ra một vệ hết sạch, ánh mắt nhìn về phía trước mặt một mặt bình tĩnh, như đồng sự không liên quan đã treo lên thật cao Phương Chính Trực. Khóe miệng lộ ra một vẻ tiêu ý. Nếu như vậy gây xích mích ly gián phương pháp liền có thể làm cho mình trúng chiêu, vậy đối phương cũng thật là quá mức coi thường chính mình. Khang huynh cũng không thể trúng rồi đối phương gây xích mích kế ly gián, ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, là hắn đẩy ngươi vào hồ nước, ta đến bất quá là vì là giúp ngươi, Khang huynh cũng không thể làm ra hồng bạch không phân cử chỉ. A Thái Vĩnh Phong nhắc nhở. Khang Hưng Bình trong lòng cả kinh, ánh mắt lại nhìn về phía Phương Chính Trực thời điểm, sau lưng cũng là hơi đổ mồ hôi. Nếu không là Thái Vĩnh Phong nhắc nhở, hắn thật là có khả năng trung kế. Phương Chính Trực mỉm cười nhìn trước mặt hai người, trong lòng cảm thán một câu, xem ra có thể vào được Tiềm Long bảng, cũng thật là bao nhiêu có mấy phần tâm kế, cùng sinh sống ở trong thôn những kia thuần hậu các thôn dân so, hay là muốn mạnh hơn một ít. Như vậy, kế ly gián thất bại sao? Phương Chính Trực ngửa đầu nhìn ngó màu xanh thẳm bầu trời. Khang công tử nếu hoài nghi lời của ta, những kia, chúng ta liền đến đánh bạc một đánh cược, người này từ vừa xuất hiện bắt đầu liền đặt xuống ngăn cản hai người chúng ta công bằng một trận chiến tâm ý, hiện tại nhưng luôn miệng nói muốn giúp ngươi, thực sự là bụng dạ khó lường, không bằng ta bây giờ rời đi, nhìn hắn có muốn hay không ngăn cản ngươi, khỏe không? Phương Chính Trực nói xong, xoay người liền đi. Khang Hưng Bình miệng hơi dương ra, hắn không muốn cùng Phương Chính Trực chơi loại trò chơi này, nhưng là liền như vậy thả Phương Chính Trực rời đi, hắn tự nhiên là không muốn. Bước chân hơi động, liền chuẩn bị trực tiếp ra tay. Khang huynh không thể. Vẫn là lưu hắn đến đạo điển cuộc thi. Thái Vĩnh Phong vừa nhìn thấy Khang Hưng Bình ra tay, lập tức ngăn cản, đối với hắn mà nói, mục đích chỉ ở về phía cấp phía dưới công. Cho tới Khang Hưng Bình. Thực lực xếp hạng vốn là tại hắn sau đó, lại có gì sợ chi. Hai người một công một ngăn trở, tự nhiên là rất nhanh sẽ chạm tay. Khang Hưng Bình thực lực vốn là tại Thái Vĩnh Phong bên dưới, tuy rằng sớm ra tay, nhưng vẫn bị Thái Vĩnh Phong cho ngăn lại. Vốn là có chút chật vật hắn, nhất thời liền nổi giận. Nghĩ đến vừa nãy Phương Chính Trực, lửa giận một hồi liền chuyển đến Thái Vĩnh Phong trên người. Mà ngay tại lúc này, Phương Chính Trực lại đột nhiên quay đầu lại, bước chân hơi động, thân hình xoay một cái, tựa như đồng nhất đạo lưu tinh giống như vậy, trong nháy mắt liền hướng về hai người vọt tới. Khang huynh, ta đến giúp ngươi. Phương Chính Trực một bên gọi thời điểm, người đã đến trước mặt hai người. Mắt thấy Phương Chính Trực đến phụ cận, Thái Vĩnh Phong trong lòng không khỏi nói thầm một tiếng không tốt, Phương Chính Trực đây là muốn mượn đao giết người a, không nghĩ quá nhiều, trực tiếp trở về thân chặn lại. Mà Khang Hưng Bình khi nghe đến câu nói này thời điểm, tuy rằng trong lòng có chút không quá tình nguyện, thế nhưng, vừa nghĩ tới Thái Vĩnh Phong vừa nãy hành vi, vẫn là quyết định ở một bên xem trò vui cho thỏa đáng. Trước hết để cho Phương Chính Trực cùng Thái Vĩnh Phong tranh đấu một hồi, mà chính mình tại từ một bên ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nghĩ tới đây, Khang Hưng Bình khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Bất quá, rất nhanh, Khang Hưng Bình nụ cười trên mặt liền đọc lại, bởi vì, hắn đột nhiên cảm thấy trong bụng truyền đến một luồng đau đớn kịch liệt. Túi đầu vừa nhìn, phát hiện, một cái chân chính đá vào bên trên. Người Khang Hưng Bình có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Phương Chính Trực sẽ ở thời điểm như thế này lần thứ hai đối với hắn thực thi đánh lén, hơn nữa, vẫn là đánh hợp lực trợ công Thái Vĩnh Phong danh nghĩa. Vô liêm sỉ. Vô liêm sỉ cực điểm. Mặc kệ Khang Hưng Bình làm sao không cam lòng, thân thể của hắn vẫn bị Phương Chính Trực một cước đá bay, ở giữa không trung vẽ ra một đường vòng cung duyên dáng. Dâm một tiếng. Lần thứ hai rơi vào đến Mặc U Đàm bên trong. Trong nháy mắt biến hóa quá nhanh, nhanh đến mức để người căn bản cũng không có phản ứng lại. Thái Vĩnh Phong giờ khắc này đồng dạng có chút hơi sững sờ, hắn cũng không nghĩ rõ ràng, Phương Chính Trực vì sao lại tại vừa nãy đột nhiên rời đi tập kích đối tượng. Lẽ nào, hắn không phải muốn cho chính mình cũng rơi vào đến Mặc U Đàm bên trong sao? Đa tạ Thái huynh to lớn phối hợp, ta mới có thể báo này mối thù. Buổi tối Vọng Nguyệt lâu, không gặp không về. Phương Chính Trực quay về Thái Vĩnh Phong chắp tay, xoay người tiêu sái rời đi. Chỉ để lại Thái Vĩnh Phong đứng hồ nước một bên, há hốc miệng ra. Cồn vật bi, thật tạ. Chương 86, bao táp. To lớn phối hợp. Không gặp không về. Thái Vĩnh Phong trong miệng nhẹ nhàng ghi nhớ Phương Chính Trực lời nói mới rồi, sau đó, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, chậm rãi quay đầu lại, nhìn ngó rơi vào trong đầm nước Khang Hưng Bình, lại hơi liếc nhìn xung quanh tài tử giai nhân. Từ trong mắt của bọn họ, Thái Vĩnh Phong đọc được hai loại tâm tình, khiếp sợ, phẫn nộ. Thái Vĩnh Phong, ngươi cái này hai mặt thâm độc tiểu nhân, ta Khang Hưng Bình cùng ngươi thể không lưỡng lập trong đầm nước, Khang Hưng Bình phát xuống độc thể. Mà bờ đầm tài tử giai nhân từng cái nhìn Thái Vĩnh Phong cũng đồng dạng lắc lắc đầu. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, xếp hạng tiềm long bảng bên trong Thái Vĩnh Phong lại sẽ cùng Phương Chính Trực hợp mưu. Cái này Phương Chính Trực đến cùng có cái gì mị lực? Chính đang mọi người nghĩ mãi mà không ra thời gian, hồ nước một bên lại xuất hiện một người. Sau đó, mọi người liền nhìn thấy làm người kinh ngạc một màn, một cái ăn mặc hoa phục, sắc mặt lạnh lùng như băng sương, trên tay lắc một cái kim cốt ngân ti quạt giấy thanh niên, đi tới Phương Chính Trực bên người. Giải quyết. Yến Tu nhìn một chút hồ nước một bên Thái Vĩnh Phong cùng rơi vào trong đầm nước Khang Hưng Bình. Là Phương Chính Trực gật đầu, tại Yến Tu trước mặt, hắn rất không thích nói láo. Nếu như hắn có lợi dùng Yến Tu trí tâm, vào lúc này chắc là lại bù một câu đa tạ Thái công tử giúp đỡ loại hình. Ta có thể mời ngươi ăn cơm. Yến Tu nhẹ nhàng gật đầu. Tốt, Phương Chính Trực không có từ chối. Yến Tu xoay người, sau đó, vừa giống như nghĩ tới điều gì giống như, đột nhiên đưa mắt nhìn phía hồ nước một bên Thái Vĩnh Phong, ngữ khí lạnh nhạt nói, đa tạ Thái công tử giúp đỡ. Một trận gió nhẹ thổi qua, thời gian vào đúng lúc này tựa hồ bất động. Hồ nước một bên Thái Vĩnh Phong một mặt không thể tin được nhìn Yến Tu. Phương Chính Trực trong lòng đồng dạng có chút hơi kinh ngạc, hắn tin tưởng Yến Tu có thể thấy trong này vấn đề, nhưng là, Yến Tu lời này nhưng hiển nhiên là, bọn họ quả nhiên là cùng một chỗ. Nguyên bản những kia còn không muốn tin tưởng người, vào đúng lúc này đã không còn một tia nghi vấn, bởi vì, tất cả mọi người đều tin tưởng, lạnh lùng như Yến Tu, là không thể nói dối. Thái Vĩnh Phong lại nghĩ giải thích thời điểm, trong đầm nước Khang Vĩnh Hưng đã không có lại cho hắn bất kỳ cơ hội mở miệng. Phương Chính Trực cùng Yến Tu, kiên cũng kiên. Hướng về trong lầu các bước đi. Mà mực nước bờ đầm cũng đã không nữa khả năng bình tĩnh, phẫn nộ Khang Vĩnh Hưng điên cuồng quay về Thái Vĩnh Phong cước công, chiêu nào chiêu nấy độc ác, từng bước hát thủ. Như vậy hành động điên cuồng, tự nhiên để Thái Vĩnh Phong không thể có bảo lưu. Sau đó, hai người liền tại hồ nước một bên triển khai một hồi sinh tử xé giết. Cho tới, Du Hưng chính nùng tài tử giai nhân, nhưng là đặt chân quan sát trận này đặc sắc đại chiến, chỉ là, bọn họ làm sao cũng nghĩ không thông. Tại sao rõ ràng là Phương Chính Trực đem Khang Vĩnh Hưng đẩy xuống hồ nước? có thể kết quả nhưng là Khang Vĩnh Hưng cùng Thái Vĩnh Phong tại hồ nước một bên sinh tử quyết đấu. Luôn cảm thấy, nơi nào không đúng lắm. Trong lầu các, Phương Chính Trực cùng Yến Tu liền nhau mà ngồi, Chắc Tu đại hán nhưng là đứng yên phía sau, hầu gái ở một bên vì là hai người chết trà, hết thảy đều là như vậy bình tĩnh. Yến Tu không có hỏi nhiều, bởi vì, sự tình hết thảy trải qua, hắn đều tận mắt nhìn thấy, Phương Chính Trực đồng dạng không có nhiều lời, bởi vì, hắn biết Yến Tu cũng không quen tán gẫu. Hai người liền như vậy yên tĩnh ngồi, quan sát hồ nước một bên kịch liệt tranh đấu. Vẫn chờ đến hai người đều đánh cho kiệt sức, cuối cùng tại mấy cái thực sự xem không giới người ngăn cản hạ không thể không tản ra sau, phần này bình tĩnh mới cuối cùng bị đánh vỡ. Còn có 10 ngày phủ thí liền muốn bắt đầu rồi. Yến Tu trước tiên mở miệng. Ừm. Phương Chính Trực gật đầu. Lần này phủ thí nội dung nghe nói cùng thường ngày so có chút biến hóa. Yến Tu tiếp tục nói. Bởi vì ta sao? Phương Chính Trực suy đoán. Xem như là, lại không tính là Yến Tu gật đầu lại lắc đầu. Phương Chính Trực không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng uống một hớp trà, lặng lặng đợi Yến Tu tiếp tục giải thích. Chỉ cô Yên tuy rằng địa vị lỗi lạc, thế nhưng, nàng nhưng không có tham dự triều chính. Hơn nữa, phủ thí nội dung vẫn luôn là do Ngự Thư Viện hạch định sau, cũng báo giao tả tướng phê chỉ thị sau hạ phát. Thế nhưng, lần này báo danh tham gia Tín Hà phủ phủ thí nhân số thực sự quá nhiều, vì lẽ đó Tín Hà phủ chủ bút quan liền đưa ra tân sát hoạch nội dung. Ngự Thư Viện đã hạch chuẩn, tả tướng cũng ký phát. Yến Tu một hơi đem mấy cái sau khi giải thích xong, sắc mặt có vẻ hơi hơi hường hào, tựa hồ vẫn là không quá thói quen. Rõ ràng. Phương Chính Trực lần thứ hai gật gật đầu. Phủ thí biến hóa, gây bất lợi cho ngươi. Yến Tu uống một hớp nước trà, tiếp tục nói. Ta có lựa chọn sao? Không có. Vậy thì thuận theo tự nhiên đi. Từ Phương Chính Trực tại Mặc U Đàm một bên sau khi xuất hiện, hắn tiến vào Tín Hà phủ tin tức tự nhiên rất nhanh truyền ra. Tất cả mọi người đều đang suy đoán Phương Chính Trực này hơn 10 ngày tháng ngày chắc là không tốt lắm. Mà trên thực tế, Phương Chính Trực những ngày qua tháng ngày trải qua rất thoải mái. Yến Tu vì hắn ở bên cạnh bao xuống một gian tân lầu cát, thanh u, nhã trí. Không thể không nói Yến Tu đối Phương Chính Trực xác thực rất chân thành, mà Phương Chính Trực sở dĩ được hạ phần này chân thành, nguyên nhân chủ yếu nhất ngược lại không là muốn mượn Yến Tu tay bảo vệ mình. Mà là cảm thấy nếu như có thể thiếu chút không cần thiết con rồi gọi, ngược lại cũng không phải chuyện xấu gì. Khoảng cách phủ thí thời gian càng ngày càng gần, vốn cho là sẽ không lại có thêm xuất hiện biến cố gì thời điểm, một cái sức bùng nổ tin tức nhưng là đột nhiên truyền ra. Vân Khinh Vũ đi tới Tín Hà phủ. Này không thể nghi ngờ là tại vốn là đã quần cuộn sóng ngầm Tín Hà bên trong phủ gieo xuống một cái kiếp nổ, vô số tài tử bắt đầu dồn dập lan truyền, Vân Khinh Vũ tất là vì cái kia một chỉ thảo tặc trước văn mà tới. Dù sao, Vân Khinh Vũ chính là thảo tặc trước văn bên trong to lớn nhất người bị hại. Sau đó, tại khoảng cách phủ thí chỉ còn dư lại 3 ngày thời điểm, dựa theo truyền thống thông lệ Tín Hà phủ tổ chức một hồi long trọng tài tử giai nhân thịnh hội. Hầu như hết thể tiến vào Tín Hà phủ tài tử đều phong con nhộng đến văn sẽ hiện trường. Thế nhưng, càng quỷ dị hơn sự tình nhưng lại lần nữa phát sinh, Phương Chính Trực cũng không có như mọi người mong muốn như vậy xuất hiện tại văn sẽ hội trường. Hơn nữa, liền Vân Khinh Vũ đều không có tham gia. Một hồi long trọng văn biết, tại to lớn tiếng hoan hô bên trong bắt đầu, nhưng tại cô đơn thổn thức trong tiếng kết thúc. Vậy thì để hết thệ Tín Hà trong phủ tài tử trong lòng nảy sinh một nghi vấn lớn. Vân Khinh Vũ là vì sao mà đến? Nếu như là vì Phương Chính Trực mà đến, cái kia nàng tại sao không có tại văn sẽ bên trong phát sinh lên tiếng phê phán? Cơ hội tốt như vậy đổi thành bất luận người nào cũng không thể từ bỏ. Như vậy, nếu như Vân Khinh Vũ không phải vì Phương Chính Trực mà đến, nàng lại là vì sao lại lựa chọn tại cái này giỏi nhất để người suy đoán thời điểm đi tới Tín Hà phủ? Mọi người không nghĩ ra. Mà mọi người ở đây nghị luận sôi nổi, lòng tràn đầy nghi hoặc thời điểm, nhưng kinh ngạc phát hiện, phủ thí mở thi tháng ngày đã lặng yên không một tiếng động chính thức đến. Bình tĩnh sao? Nếu như muốn nói là, xác thực rất bình tĩnh. Bởi vì, từ khi Phương Chính Trực tiến vào Tín Hà phủ sau đó, cũng chỉ tại Mặc U Đàm trước từng xuất hiện một lần, tuy rằng, lần đó gây nên một chút động tĩnh, thế nhưng, đối lập về phía chân chính bao táp tới nói. Cái kia hay là chỉ là, một hồi trong lúc lơ đãng gặp thoáng qua. Mà hiện tại, chân chính bao táp đã giáng lâm. Cồn vật bi, thật tạ. Chương 87, ám lưu. Sáng sớm, có mưa nhẹ nhẹ. Một tầng nhàn nhạt hơi nước vì là Tín Hà phủ bịt kín một tầng nhàn nhạt lụa mỏng, dường như vừa tắm rửa thiếu nữ, tỏa ra một loại dường như cách thế vẻ đẹp. Phủ thí, vẫn như cũ chia làm văn thí cùng võ thí, thế nhưng, cùng huyện thí không giống chính là, lần này phủ thí trải qua xin biến động, văn thí chỉ bố trí một hồi, nói cách khác một hồi văn thí liền có thể định ra đi ở. Có chút tàn khốc. Thế nhưng, đối với dám ngàn dặm lao tới Tín Hà phủ người tới nói, loại này tàn khốc thực sự là có chút bé nhỏ không đáng kể. Đương nhiên, thế sự luôn có ngoại lệ, tỉ như Lý Tráng thực hiện tại liền tương đương phiền muộn, nhìn Tín Hà phủ phủ nha trước một mảnh đèn kịt tham thử tài tử, hắn hầu như liền đánh vỡ nam tưởng tâm tư đều có. Có muốn hay không khuyết đại như vậy? Một hồi phủ thí mà thôi, có hay không nhiều người như vậy? Đại hạ vương triều đối với đạo điển cuộc thi nhưng là có minh văn quy định, mỗi một trong phủ đạo điển cuộc thi bên trong chúng tuyển danh ngạch đều là cố định, mặc kệ ngươi này một phủ tham thử bao nhiêu người, thế nhưng chúng tuyển cuối cùng danh ngạch vẫn như cũ chỉ có nhiều như vậy. Như vậy, kết quả là rất đơn giản, tham gia phủ thí càng nhiều người, chúng tuyển hy vọng liền càng nhỏ. 8 năm A. Lý Tráng thực cảm thán trời chi mệnh tạo hóa trêu người, chính mình chuẩn bị 8 năm, dùng thời gian 2 năm thông qua đạo điển cuộc thi huyền thí, nhất thời đường làm quan rộng mở. Sau đó, lại liên tiếp tại phủ thí bên trong ngã xuống hai lần bộ nhào. Có thể nói là lập tức rơi xuống tới trầm uyên. Mà năm nay, chính là 8 năm kỳ hạn cuối cùng một năm, cũng là Lý Tráng thực tự nhận là tối có lòng tin một năm. Thế nhưng, rồi lại một mực xuất hiện chuyện như vậy. Hắn không cam lòng, thật sự rất không cam tâm, nhìn lên bầu trời hạ xuống ngông ngông mưa phùn, Lý Tráng thực trong tay ý thức tìm thấy trong lòng một chỉ phong thư. Trong ánh mắt lập lòe ra một đạo ánh sáng lạnh. Xin lỗi thời khắc này. Lý Tráng thực tựa hồ rơi xuống một cái gian nan quyết định. Theo thời gian trôi đi, Tín Hà phủ nha trước tài tử cũng càng tụ càng nhiều, một điểm đều không có bởi vì mông ngông mưa phùn mà có giảm thiểu, trái lại để từng cái tài tử nhiệt tình tăng vọt. Mọi người đều tại nhiệt tình thảo luận lần này văn thí sẽ xuất hiện ra sao đề mục, cũng có người đang suy đoán lần này văn thí sẽ có ra sao xếp hạng. Phủ thí đề mục từ trước đến giờ rất khó, hơn nữa, mỗi lần đều còn có thể có đạo điển bên trong nguyên văn đọc thuộc lòng đạo điển 3000 quyển. Có thể toàn văn đọc thuộc lòng giả, thế gian lại có mấy người. Cũng chính là nhìn vận may. Vận may tuy chiếm mấy phần, nhưng cơ bản vẫn là xem thực lực đạo điển đọc thuộc lòng chỉ là đánh đề, chủ yếu vẫn là xem đạo điển vận dụng cùng lý giải. Các ngươi nói lần này văn thí đầu bảng là ai? Vậy còn dùng đoán. Hoa Khang An thực lực mạnh nhất, tiềm long bảng người thứ 20, tụ tinh cảnh thực lực, đồng thời còn đứng hàng thăng long bảng thế nhưng thật bản về văn thí, ta nhưng càng coi trọng Trương Hòa Thông. Ta cũng xem trọng Trương Hòa Thông. Trương gia đời đời vì là chính, nhà dòng dõi nho học môn đệ, hơn nữa, nghe nói hắn tại huyện thí bên trong nhưng là đạt được chủ bút quan thân tán, phê chỉ thị lên nhưng là được thân ca tụng vì là tài hoa lỗi lạc. Các vị cảm thấy Phương Chính Trực làm sao? Nghe nói hắn tại Hoài An huyện bên trong cũng bắt văn thí đầu bảng hơn nữa, còn giống như là văn thí mãn phân. Phương Chính Trực. Mãn phân. Ha ha ha. Ai xem qua hắn bài thi? Trời mới biết cái này mãn phân là làm sao đến. Ta chỉ nghe nói hắn tại văn thí chúng cử báo một người tên là Mạnh Ngọc Thư đối thủ, trận đầu vẫn là bù lục lên giáp bảng, như vậy văn thí đầu bảng, bất quá là hết ngồi đáy giếng nhĩ. Ha ha ha. Trần huynh cao luận, ta cũng phụ cùng A. Mọi người chính nghị luận, xa xa cũng chậm rãi đi tới hai người. Đăng nhập, choe nu ạ toàn trái tim đen đu ám. Một người, một thân hoa phục, cầm trong tay kim cốt ngân ti quảng giấy, sắc mặt lạnh lùng, mà tên còn lại, nhưng là mặt mỉm cười. Một thân trường sam màu xanh lam tại mông ngông tế vũ trung nhẹ nhàng pháp phới. Chính là Yến Tu cùng Phương Chính Trực. Phương Chính Trực đến rồi. Yến Tu lại đồng hành. Lẽ nào Yến Tu cũng phải tham gia lần này phủ thí sao? Ai nha, đúng là đem Yến Tu quên đi. Hắn năm nay thật giống tuổi tròn 16, dựa theo Yến gia cái kia tổ hấn, 16 mà ra, hắn thật là có khả năng tham gia. Nếu như Yến Tu cũng tham gia lần này phủ thí, vậy còn thật là có chút náo nhiệt liền không biết Yến Tu hiện tại đạt đến cảnh giới gì. Yến Tu tên tuy thịnh, thế nhưng là chưa bao giờ có người từng thấy hắn ra tay, liền tiềm long bảng bên trong đều không có xếp hạng, nghĩ đến mạnh hơn, chắc là cũng không thể tụ tinh chứ. Phương Chính Trực xuất hiện ở đây, mọi người cũng không kinh ngạc, thế nhưng, đối với Yến Tu xuất hiện, mọi người nhưng là dồn dập suy đoán, dù sao, Yến ra tên, tại Đại Hạ Vương Triều nhưng là người người đều biết. Nghe được xung quanh nghị luận, Yến Tu lạnh lùng vẻ mặt hiếm thấy hơi đổi một chút, lông mày hơi nhíu một hồi, bất quá, rất nhanh liền lại khôi phục kiên tĩnh. Xem ra ngươi tựa hồ rất không thích người khác đưa ngươi cùng Yến gia đặt ở cùng một chỗ. Phương Chính Trực rất dễ dàng bắt lấy Yến Tu vẻ mặt biến hóa. Vâng. Yến Tu gật gật đầu. Như vậy, ngươi cần một ít chuyện để chứng minh, mà cái này cũng là ngươi rời đi Tây Lương, xa phó Bắc Mạc tham gia đạo điển cuộc thi nguyên nhân chứ. Phương Chính Trực suy đoán nói. Ừm. Yến Tu lần thứ hai gật đầu. Phương Chính Trực không có hỏi lại, đang cùng Yến Tu tiếp xúc sau, hắn cũng từ Yến Tu trong miệng biết được. Yến gia cũng không thuộc về Bắc Mạc, bình thường tới nói, bỏ gần mà cầu xa, này tựa hồ cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Thế nhưng Yến Tu nếu buông tha, vậy thì tự nhiên có đầy đủ lý do. Đúng. Theo mở thi tiếng chiêng vang lên, văn thí cũng chính thức bắt đầu. Bởi vì tham gia phủ thí người thực sự quá nhiều, Tín Hà thư viện vị trí bên kia tự nhiên là không đủ, vì lẽ đó, lần này văn thí địa điểm liền thiết lập tại Tín Hà phủ nha nội. Hai phiến khắc hình thú đồng văn tử đàn cửa lớn bày ra phủ nha nha uy nghiêm, bốn bài ăn mặc khôi giáp phủ quân thủ vệ phân chia về phía tại phủ nha trước đông tây nam bắc bốn phía trên vị, từng cái cầm trong tay ban lén, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Có khác nhiều tên ăn mặc màu đen quan phục quan giám khảo tại phủ nha môn đến đây hồi dò xét. Bởi vậy có thể thấy được, phủ thí xác thực so huyện thí càng thêm nghiêm ngặt. Đương nhiên, một khi quá phủ thí, liền cũng bằng nhảy một cái long môn, tại đại hạ vương triều tịch sách bên trong viết đến tên của chính mình, chỗ tốt lớn nhất chính là tại luật pháp lên chịu đến bảo vệ. Chỉ là không phạm vào trọng tội, trên căn bản sẽ không chịu đến hình phạt. Hơn nữa còn sẽ phải chịu thế lực khắp nơi mời, bị mời làm khách quý, hoặc là thụ lên một ít chức vị, hưởng thụ một ít đặc thù đãi ngộ. Bọn tài tử nối đuôi nhau mà vào. Phương Chính Trực tự nhiên là cùng Yến Tu sóng vai đồng hành, tại tiến vào phủ cửa nha môn thời điểm, Phương Chính Trực cũng phát hiện chính nhíu chặt mày Lý Tráng Thực. Lý Tráng Thực đồng dạng nhìn thấy Phương Chính Trực, sau đó con mắt của hắn đột nhiên sáng. Chính Trực A, ngươi và ta vận mệnh trăm sông đổ về một biển lần này phủ thí, đụng với như vậy chi cảnh, đúng là thiên ý trêu người A. Lý Tráng Thực lần này đúng là hiếm thấy không có hơn nữa trào phúng, trái lại là một mặt đồng bệnh tương liên. Phương Chính Trực gật gật đầu, biểu thị tán đồng. Lý Tráng Thực nhìn thấy Phương Chính Trực gật đầu, khỏe mắt bên trong lúc lơ đãng né qua một đạo ánh sáng lạnh lẽo. Ai? Cũng được ta cùng ngươi cha cựu tình thâm dày, hôm nay thực sự không đành lòng thấy ngươi thi rớt, có ý định giúp ngươi một tay, mấy ngày trước đây ta thông qua bằng hữu được một phần giải bài thi, liền tặng ngươi một phần ba. Lý Tráng Thực vừa nói cũng một bên cẩn thận từ trong lòng lấy ra một chỉ phong thư, lén lút nhét vào Phương Chính Trực trong tay. Phương Chính Trực hơi sững sờ, nhìn một chút Lý Tráng Thực, lại nhìn một chút trong tay phong thư. Lý Bá coi là thật muốn như vậy. Mong rằng hiền chất có thể rõ ràng của ta nổi khổ tâm A. Lý Tráng Thực một mặt vẻ mặt thành khẩn. Nếu như vậy, đa tạ Lý Bá. Phương Chính Trực không nói thêm gì nữa, mà là trực tiếp đem phong thư nhét vào trong lòng, nhanh chân vượt qua phủ nhà cửa lớn. Lý Tráng Thực nhìn bị Phương Chính Trực nhét vào trong lòng phong thư, trên mặt hiện ra một tia không đành lòng vẻ mặt, thế nhưng, vẻ mặt này chỉ là một cái thoáng liền qua, rất nhanh liền lại khôi phục kiên tĩnh. Phương Chính Trực, ngươi cũng chớ có trách ta nhẫn tâm chỉ cần cái này phong thư tại trên người ngươi, như vậy tất cả cũng đã định ta là thật không có thời gian, này đã là một cái cơ hội cuối cùng, mà ngươi. Con trẻ Lý Tráng Thực cắn răng, nhanh chóng đi vào. Cồn vật bi, thật tạ. Chương 88, sớm ra tay. Mới vừa gia nhập đến trường thi, Lý Tráng Thực liền phát hiện Phương Chính Trực một người đang đứng tại cửa yên tĩnh nhìn mình. Lẽ nào bị phát hiện? Lý Tráng Thực có chút chột dạ, nhưng vẫn là cố gắng tự chấn định hạ xuống. Chính Trực à, ngươi làm sao còn không tìm chỗ ngồi xuống đây? Ta muốn hỏi Lý Bá mấy câu nói. Phương Chính Trực đi tới Lý Tráng Thực bên người, một mặt bình tĩnh nói. Lý Tráng Thực trong lòng hơi hồi hộp một chút, sau lưng mồ hôi một hồi liền xung ra, nếu như Phương Chính Trực hiện tại vạch trần chính mình, cái kia tất cả kế hoạch nhưng là xong đời. Ngươi! Hỏi đi. Lý Tráng Thực hít sâu một hơi. Nếu như Lý Bá lần này thi rất sẽ như thế nào? Phương Chính Trực ngữ khí có vẻ rất bình tĩnh, lại như hai người tùy ý tán gẫu. Thi rớt. Lý Tráng Thực hơi nhướng mày, nếu như thi rớt, ta nghĩ ta sẽ thi lại, coi như Nam Sơn thôn đạo đường hủy đi, ta cũng sẽ mang theo hổ nhi chuyển tới những khác làng đi. Lý Tráng Thực đúng là cũng không có ẩn giấu, đây quả thật là chính là trong lòng hắn ý nghĩ, nỗ lực 8 năm, hắn lại sao lại từ bỏ. Vậy nếu như bị cấm chỉ tham gia đạo điển cuộc thi đây? Phương Chính Trực tiếp tục hỏi. Chuyện này Lý Tráng Thực sững sờ, hắn vẫn đúng là chưa hề nghĩ tới điểm này, sau đó, trong lòng hắn đột nhiên cả kinh. Phương Chính Trực vì sao lại đột nhiên hỏi cái này vấn đề? Vừa mới chuẩn bị mở miệng, liền phát hiện Phương Chính Trực đã lắc lắc đầu đi ra. Xem ra Lý Bá vẫn không có nghĩ kỹ. A, một thanh âm nhàn nhạt nhẹ nhàng lại đây, thế nhưng là để Lý Tráng Thực trong lòng có một loại hàn khí tận xương cảm giác. Hắn đến cùng phát hiện không có. Không được. Không thể chờ. Lý Tráng Thực cắn răng một cái, bước nhanh đổi tới. Phủ thí trường thi cùng huyện thí không giống, mỗi một cái chỗ ngồi đều là dùng một lan tách ra, không nhìn thấy bên ngoài những người khác. Tự nhiên là không cách nào giao lưu dối trá. Nếu như nói huyện thí bên trong văn thí là thư giãn tượng trưng, như vậy phủ thí văn thí tắc có thể dùng không có khe xuyên châm để hình dung. Nay cũng không phải nói đại hạ vương triều đột nhiên liền trọng văn khinh võ, mà là bởi vì, phủ thí ý nghĩa cùng huyện thí là hai cái hoàn toàn khác nhau khái niệm. Thông qua huyện thí, chỉ là đại biểu ngươi bước vào tu tập vòng tròn. Chờ cùng về phía nhập môn. Đại hạ vương triều tự nhiên là sẽ không đem một ít có võ học thiên phú người trực tiếp che ở cửa. Vì lẽ đó, tại văn thí bên trong thả chút thủy cũng thuộc về bình thường. Mà phủ thí không giống, phủ thí qua đi liền vào tịch sách, mỗi tháng còn có bổng lộc, tuy rằng sẽ không có bao nhiêu, thế nhưng, địa vị nhưng là hoàn toàn khác nhau. Vì lẽ đó, dối trá độ khả thi thực sự quá thấp, hơn nữa, xử phạt cũng sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Nhẹ thì tại chỗ thủ tiêu tư cách, nghiêm trọng giả sẽ nghiêm lệnh ba giới không thể tham khảo, nếu như tình tiết đặc biệt tác liệt, thậm chí sẽ cả đời cấm chỉ tham gia đạo điển cuộc thi. Phương Chính Trực lần này là có chuẩn bị mà đến, hơn nữa lại có yến tu tại trong lầu các giảng giải, tự nhiên là đối phủ thí quy củ khá là rõ ràng. Lần này tham thử nhân viên quá nhiều, ra trận thời gian cũng hơi hơi tùng một ít. Phủ nha nội rất rộng rãi, to to nhỏ nhỏ trong phòng đều có bố trí thành trường thi, mỗi cái trường thi lại có bao nhiêu tên quan giám khảo dò xét, Phương Chính Trực rất nhanh tìm cái tia sáng sung túc địa phương ngồi xuống. Tiếp theo chính là lặng lặng chờ văn thí bắt đầu. Mà ngay tại lúc này, một cái ăn mặc màu đen quan phục quan giám khảo nhưng là đột nhiên hướng về Phương Chính Trực đi tới, phía sau còn theo Lý Tráng Thực. Làm đến cũng thật là nhanh a, Phương Chính Trực cảm thán một câu, trên mặt vẫn như cũ bình tĩnh như thường, cũng không có bất kỳ căng thẳng vẻ mặt. Lý Tráng Thực đi theo quan giám khảo phía sau, con mắt chăm chú vào Phương Chính Trực phong thư nhét vào địa phương, đối với Phương Chính Trực, hắn là mang trong lòng kiêng kỵ, quá mức thông minh. Hắn cũng không dám chờ đến chính thức mở thi. Bởi vì, thời gian kéo càng lâu, càng dễ dàng gặp sự cố. Phương Chính Trực. Quan giám khảo đi tới Phương Chính Trực trước mặt. Chuyện cu. A tui nè vâng. Phương Chính Trực gật đầu. Có người báo cáo ngươi bí mật mang theo văn thí giải bài thi ra trận, quan giám khảo ánh mắt trong nháy mắt trở nên nghiêm lệ. Một câu nói mở miệng, dĩ nhiên là gây nên xung quanh chính tìm kiếm chỗ ngồi tài tử chú ý, bí mật mang theo văn thí giải bài thi. Đây chính là dối trá a. Phương Chính Trực bí mật mang theo đáp án. Không có khả năng lắm chứ. Lấy hắn tại huyện thí tiếng trung thử đầu bảng thành tích, tuy rằng tại phủ thí bên trong không bắt được thứ tự, thế nhưng hôn cái ớt bảng phòng trường vẫn là không thành vấn đề, tại sao phải bí mật mang theo đáp án? Phòng trường là muốn cầu thứ tự, biết lần này phủ thí kịch liệt, vì lẽ đó mạo hiểm bí mật mang theo. Hửm, có thể. Từng cái tài tử ở xung quanh chỉ trò trò, nhỏ giọng bắt đầu nghị luận. Văn thí giải bài thi. Văn thí đều còn chưa mở thi, làm sao đến giải bài thi? Phương Chính Trực không có chút nào căng thẳng, tiếp tục ngồi tại chỗ, một mặt vẻ mặt vô tội. Quan giám khảo sững sờ, bị Phương Chính Trực vừa đề tỉnh, trong lòng cũng trong nháy mắt phản ứng lại, làm vì là phủ thí bên trong quan giám khảo, hắn là có trách nhiệm cùng nghĩa vụ sửa sang trường thi phong hóa. Vì lẽ đó, vừa nãy nghe được Lý Tráng Thực báo cáo, đúng là cũng không nghĩ quá nhiều, liền trực tiếp lại đây. Hiện tại nghĩ rõ ràng, quan giám khảo ánh mắt liền nhìn về phía Lý Tráng Thực, ý tứ rất rõ ràng, ngươi báo cáo, giải thích một chút chứ. Là phủ thí trong tài liệu có đạo điển nguyên văn, còn có một chút là bên ngoài suy đoán đi ra đáp án. Lý Tráng Thực nhìn thấy quan giám khảo đưa tới ánh mắt, cũng không kịp nhớ ẩn giấu, lập tức giải thích. Nếu như quan giám khảo vào lúc này rời đi, hắn nhưng là kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Phương Chính Trực, ngươi giải thích một chút. Ba quan giám khảo khẽ gật đầu, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Phương Chính Trực. Ừ, không thể mang tư liệu a. Phương Chính Trực nghe được quan giám khảo, tựa hồ có một loại mới từ trong mộng tỉnh lại cảm giác. Trên mặt vẻ mặt tràn ngập kinh ngạc. Xung quanh tài tử vừa nhìn, lập tức liền nở nụ cười. Cái này Phương Chính Trực cũng thật là đủ ngốc, lại hỏi ra vấn đề thế này. Đây chính là phủ thí, lại sao lại để hắn mang theo đạo điển tư liệu, nếu như thật có thể mang, phỏng chừng lập tức liền có người đem trong nhà thư khố cho chuyển tới. Đương nhiên không được mang theo tư liệu thuộc về dối trá, quan giám khảo lập tức rơi xuống định nghĩa. Nhưng là hiện tại còn chưa mở thi, như vậy cũng không được sao. Phương Chính Trực tiếp tục hỏi. Không được, quan giám khảo trong lòng đã có thể xác định, trước mắt Phương Chính Trực trên người nhất định có dối trá tư liệu, bằng không không thể hỏi ra vấn đề như vậy. Được rồi, cái kia mang theo tư liệu tiến vào trường thi, sẽ phải chịu ra sao xử phạt? Phương Chính Trực xem ra cũng không quá sốt ruột, mà xung quanh tài tử nhưng là đã có chút không nhịn được. Mang theo tư liệu tiến vào trường thi, nhưng là thuộc về có dự mưu dối trá thủ đoạn, dựa theo quy tắc, coi như là tại trước khi thi bị phát hiện, cũng sẽ tại chỗ thủ tiêu tư cách. Nếu là trong tài liệu bí mật mang theo có đoán đề loại đáp án, càng là sẽ bị lệnh cấm ba giới không được tham khảo. Phương Chính Trực cũng bị thủ tiêu tư cách. Thật là không có nghĩ đến à, nay cũng thật là lần này phủ thí to lớn nhất tin tức à. Đúng là như vậy. Xung quanh tài tử hiện tại cũng đồng dạng có thể xác định, Phương Chính Trực bị thủ tiêu văn thí tư cách hầu như đã thành sự thực, chỉ là chuyện này thực sự là quá mức kinh ngạc. Mang theo tư liệu. Sau đó, bị người tại chỗ báo cáo, lại bị thủ tiêu tư cách. Quả nhiên, có một số việc báo ứng, làm đến rất nhanh. Mang theo tư liệu tiến vào trường thi, dựa theo ngự thư viện lập ra quy tắc, nhất định phải thủ tiêu tư cách cho tới có hay không cấm thi, thì cần muốn chủ bút đại nhân thân phán quan giám khảo ngữ khí vào đúng lúc này, có vẻ cực kỳ lạnh lùng cùng vô tình.
Cồn vật bi, thật tạ.
Chương 89, soát người. Nghe được quan giám khảo, xung quanh tài tử đều là một mặt chế rêu vẻ mặt, chờ Phương Chính Trực bị mang ra trường thi, mà Phương Chính Trực nhưng lại yên tĩnh ngồi ở tại chỗ, lại như chuyện gì cũng không có phát sinh như thế.
Phương Chính Trực, theo ta ra ngoài.
Quan giám khảo nhìn thấy Phương Chính Trực không có động tĩnh, thúc giục.
Tại sao?
Phương Chính Trực một mặt vô tội. Ngươi mang theo tư liệu tiến vào trường thi, đã thuộc về dối trá hành vi, còn hỏi tại sao?
Quan giám khảo hơi không kiên nhẫn.
Quan giám khảo đại nhân, ngài làm vì là bổn tràng văn thí giám thị, nói lời này nhưng là phải phụ trách ta.
Ta nghĩ xin hỏi ngài, ngài tận mắt đến ta mang theo tư liệu tiến vào trường thi sao?
Phương Chính Trực hỏi ngược lại.
Quan giám khảo sững sờ, mình quả thật không có xem qua Phương Chính Trực mang theo tư liệu, thế nhưng, có chứng nhân báo cáo, hơn nữa, vừa nãy Phương Chính Trực chính mình thật giống cũng thừa.
Không đúng, hắn thật giống cũng không có thừa nhận.
Bằng không ngài đến siêu một hồi.
Phương Chính Trực nhìn thấy quan giám khảo không nói lời nào, chủ động đề nghị.
Siêu một hồi.
Quan giám khảo có chút do dự, đại hạ vương triều là tôn trọng nhân quyền địa phương, đặc biệt đối tham khảo tài tử cực kỳ coi trọng, nếu như không có chứng cứ xác thực, liền như vậy tùy tiện lục soát thí sinh thiếp thân chỗ, cũng không thuộc về quyền hạn của hắn phạm vi.
Quan giám khảo đại nhân, ta tận mắt đến hắn mang theo tư liệu tiến vào trường thi, hơn nữa, trong lồng ngực của hắn hiện tại thì có một cái phong thư. Bên trong chính là tư liệu Lý Tráng Thực ở một bên khẳng định nói.
Ngươi khẳng định.
Quan giám khảo vẫn như cũ có chút chần chờ.
Là Lý Tráng Thực gật đầu.
Vậy thì.
Siêu quan giám khảo nhìn Lý Tráng Thực đầy đủ 3 giây sau, rốt cục cắn răng một cái.
Xung quanh tài tử nghe được muốn soát người, mỗi một người đều nhanh chóng đứng lên. Tại trường thi bị soát người đây chính là tiên ít phát sinh sự tình, tự nhiên là để bọn họ hứng thú dày đặc.
Chỉ là, bọn họ cũng đều có chút ngờ vực. Lấy Phương Chính Trực khoảng thời gian này biểu hiện ra tính cách đến xem, muốn siêu Phương Chính Trực thân e sợ không dễ như vậy chứ.
Đến đây đi tới lục soát đi ra ngoài tất cả mọi người dự liệu, Phương Chính Trực biểu hiện cực kỳ phối hợp.
Vừa nói còn một bên chủ động từ chỗ ngồi đứng lên, sau đó, còn rất tự giác đem túi áo toàn bộ mở ra, lại sẽ trong lồng ngực một ít ngân phiếu bạc vụn đều một mạch sờ soạng đi ra, cuối cùng ra hiệu quan giám khảo có thể tự mình kiểm tra.
Nhìn Phương Chính Trực cử động, quan giám khảo trong lòng cảm giác được có gì đó không đúng. Hắn cũng đã từng nghe nói Phương Chính Trực một ít nghe đồn, đặc biệt tại Mạc U Đàm một bên chuyện đã xảy ra.
Đương cục người hay là nhất thời không thấy được, nhưng là người đứng xem như thế nào khả năng đoán không được.
Có thể tinh diệu như vậy đem một chuyện vu oan đến Thái Vĩnh Phong trên người, người như thế lại sao lại tốt như vậy nói chuyện.
Đến cùng không đúng chỗ nào.
Quan giám khảo đại nhân trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ ra, thế nhưng Phương Chính Trực cũng đã ra hiệu chính mình có thể kiểm tra, chính là tên đã lên nỏ, không thể không phát.
Không có cách nào. Chỉ có thể xác thực Lý Tráng Thực một lần.
Lúc này, quan giám khảo tiến lên 2 bước, bắt đầu siêu lên, mà Phương Chính Trực cũng không có phản kháng, mở ra 2 tay, một mặt ôn hòa hào phóng, nhanh nhẹn một con đợi làm thịt tiểu cừu con vẻ mặt.
Lý Tráng Thực nhìn Phương Chính Trực dáng vẻ, trong lòng đồng dạng có chút không tốt lắm cảm giác, Phương Chính Trực quá chấn định, lại như một cái bẫy người ngoài như thế, không thể nào, nếu như trên người có mang theo tư liệu, tuyệt không có chấn định như vậy.
Thế nhưng, tư liệu rõ ràng ngay ở Phương Chính Trực trên người. Điểm này, Lý Tráng Thực hầu như có thể khẳng định.
Không có.
Quan giám khảo từ trên xuống dưới siêu một lần sau, trong lòng trong nháy mắt thì có chút lạnh ý, nếu như thật tìm ra đến vậy cũng liền thôi, hiện tại không tìm ra đến, lại nên làm như thế nào?
Ánh mắt của hắn rất nhanh nhìn về phía Lý Tráng Thực.
Không thể, rõ ràng thì có, ta tận mắt thấy, ta đến siêu Lý Tráng Thực đồng dạng có chút không dám tin tưởng, lúc này tiến lên bắt đầu tự mình lục soát.
Này vốn là không hợp quy của việc. Thế nhưng Phương Chính Trực nhưng là một điểm đều không có phát giác dáng vẻ, vẫn như cũ một mặt bình tĩnh duỗi 2 tay ra, tiếp thu Lý Tráng Thực soát người.
Mà xung quanh tài tử giờ khắc này cũng là từng cái trợn to 2 mắt, tại trên bàn, trên ghế, trên đất tìm kiếm khắp nơi, bọn họ đều tin tưởng Phương Chính Trực khẳng định là mang theo tư liệu tiến vào trường thi.
Nhưng là, tại sao không có đây? Ta có thể tham gia cuộc thi sao?
Chờ đến tất cả mọi người đều sẽ Phương Chính Trực chỗ ngồi còn có cái ghế các nơi siêu toàn bộ sau. Phương Chính Trực rốt cục mở miệng.
Xin lỗi, quấy rối quan giám khảo cao mày, xoay người chuẩn bị rời đi.
Chờ một chút vừa lúc đó, Phương Chính Trực lại đột nhiên gọi lại quan giám khảo.
Có chuyện gì?
Quan giám khảo dừng bước, thế nhưng trong lòng nhưng là không tên run lên, bởi vì, hắn có thể thấy rõ ràng Phương Chính Trực khỏe miệng lộ ra mỉm cười.
Rất hài hòa nụ cười, thế nhưng, quan giám khảo trong lòng lại có một loại rét run cảm giác.
Ta đại hạ vương triều luôn luôn lấy người làm gốc, tôn trọng vào thi học sinh. Mọi việc đều chú ý một cái công bằng công chính,
vừa nãy có người hoài nghi ta mang theo tư liệu tiến vào trường thi, sau đó, ta cũng tiếp nhận rồi kiểm tra, điểm này tin tưởng mọi người đều nhìn thấy, như vậy, ta nghĩ dựa theo quan giám khảo đại nhân xử sự nguyên tắc, chỉ cần có người tố giác, là có thể thực thi soát người, hiện tại ta cũng tới tố giác một hồi. Phương Chính Trực lộ ra nụ cười nhạt. Người cũng tố giác. Quan giám khảo vừa nghe, nhất thời có một loại linh cảm không lành. Đúng, ta Hoài Dĩnh hết thảy thí sinh đều mang theo tư liệu tiến vào trường thi, kính xin quan giám khảo đại nhân đối tham gia phủ thí người đều từng cái kiểm tra một chút đi. Phương Chính Trực ánh mắt nhìn phía quan giám khảo, một mặt ung dung. Cái gì? Muốn từng cái kiểm tra? Đây là cái đạo lý gì? Không có bằng chứng không chứng, dựa vào cái gì siêu chúng ta thân? Xung quanh tài tử lập tức liền không làm, dồn dập kêu la lên, nhưng là nghĩ lại vừa nghĩ, lại đột nhiên có chút yên lặng, bởi vì, bọn họ vừa nãy cũng giúp đỡ quan giám khảo kiểm tra Phương Chính Trực tới. Toàn bộ kiểm tra. Quan giám khảo cả kinh, hắn rốt cuộc biết, tại sao Phương Chính Trực vừa nãy như vậy phối hợp, hơn nữa, còn chủ động yêu cầu soát người, chuyện này quả thật chính là đào một cái hố chờ đợi mình ngày a. Từng cái kiểm tra, muốn kiểm tra tới khi nào? Lần này phủ thí tham khảo nhân viên so vạng giới ít nhất nhiều năm lần, thời gian chỉ hoãn chuyện nhỏ, nhưng là động tĩnh này huyên náo liền không khỏi quá to lớn. Tuyệt đối sẽ gây nên chủ bút quan chú ý. Nhưng nếu là không nghe theo Phương Chính Trực, rồi lại như hắn từng nói, mất công bằng công chính lý lẽ, một khi Phương Chính Trực nhờ vào đó gây sự, hắn càng là không có biện pháp nào. Đến giờ phút này rồi, hắn mới cuối cùng đã rõ ràng rồi, ai mới thật sự là đợi làm thịt cứu con. Cái này, không có bằng chứng quan giám khảo nói ra câu nói này thời điểm cảm giác cực kỳ gian nan, lời nói như vậy nói ra, liền chính hắn đều thuyết phục không được. Bởi vì, vừa nay hắn chính là đang không có bất kỳ bằng chứng tình huống, đối phương chính trực tiến hành soát người. Chẳng lẽ không là hoài nghi coi như là bằng chứng sao? Vừa nãy ta thật giống cũng là như vậy tiếp nhận rồi kiểm tra. Mong rằng quan giám khảo đại nhân tin tưởng ta mà khác. Ta cảm thấy ta cũng có thể giống như Lý Tráng Thực, trợ giúp quan giám khảo soát người Phương Chính Trực một mặt khẳng định. Cồn vật bi, thật tạ. Chương 90, trái cây. Quan giám khảo mồ hôi trán rốt cục hạ xuống, hắn đối với việc này xử lý quả thật có chút sai lầm, nếu như một khi làm lớn, tối bất lợi chính là hắn. Không trách vừa nãy Phương Chính Trực như vậy thoải mái tiếp thu kiểm tra, hơn nữa còn là chủ động kiến nghị. Hóa ra là ở chỗ này chờ chính mình a. Quan giám khảo ánh mắt nhìn về phía sau Lý Tráng Thực, trong lòng rất có một loại muốn đem Lý Tráng Thực băm thành tám mảnh kích động. Nếu như quan giám khảo đại nhân cảm thấy toàn bộ siêu một lần quá mức phiền phức, như vậy tối thiểu cũng có thể siêu một hồi này trường thi người chứ. Vừa nãy bọn họ từng cái nhưng là siêu đến mức rất hài lòng a. Phương Chính Trực trên mặt tràn trề nụ cười sán lạ. Siêu này trường thi quan giám khảo ánh mắt nhìn ngó trường thi bên trong mấy chục tên thí sinh, cuối cùng hung ác tâm, siêu. Xung quanh các thí sinh vừa nghe, nhất thời trên mặt liền toàn bộ khổ đi, phong thủy thay phiên chuyển a, vừa nãy siêu Phương Chính Trực thời điểm xác thực rất vui vẻ, nhưng là lập tức liền đến phiên mình bị người siêu. Quan giám khảo động tác rất nhanh, bởi vì trì hoãn thời điểm càng dài, đối với hắn càng bất lợi. Một cái trường thi mấy chục tên người tại một phút sau liền toàn bộ siêu xong. Quan giám khảo đại nhân nhìn một phòng tiếng oán than dậy đất tài tử, tùng ra một hơi, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Phương Chính Trực, hiện tại có thể chứ? Còn có một người, quan giám khảo đại nhân hẳn là đã quên. Phương Chính Trực dùng nháy mắt ra hiệu cho đứng quan giám khảo phía sau Lý Tráng Thực. Hắn cũng không phải là cái này trường thi. Lý Tráng Thực, tiếp thu kiểm tra quan giám khảo vừa định nói hai câu, có thể nghĩ lại vừa nghĩ, này một phòng toàn người đều có siêu xong, cũng thật không kém này một cái. Ngay sau đó liền đưa tay hướng về Lý Tráng Thực sờ soạn, động tác thô lỗ, không hề có một chút nào thường hương tiếc ngọc chi tâm, dù sao, việc này cũng là bởi vì Lý Tráng Thực mà gây nên. Chuyện này, quan giám khảo đại nhân, ta làm sao có khả năng mang theo tư liệu đây? Lý Tráng Thực trong lòng cả kinh, theo bản năng muốn tránh, lại lập tức bị quan giám khảo cho đè ngã tại địa. Đâm này một tiếng, quần áo đều bị xé ra đạo lỗ hổng. Quan giám khảo động tác là thật sự rất thô bạo, nhịn lâu như vậy rồi, một bụng khí tệ. Hiện tại siêu lên Lý Tráng Thực đến, dĩ nhiên là tích trữ một tia trả thù chi tâm. Xung quanh tài tử nhìn tình cảnh này, đều là khiếp sợ trợn to hai mắt. Có mấy cái nhát gan, thậm chí đều nhắm hai mắt lại, không đành lòng nhìn thẳng. Lý Tráng Thực gào gào kêu, liều mạng dãy rủa, thế nhưng, quan giám khảo thực lực lại há lại là hắn có thể phản kháng. Một đôi bàn tay lớn tại Lý Tráng Thực trên người tìm đòi, thỉnh thoảng còn cấu hai lần. Ồ! Mọi người ở đây cho rằng gần như muốn xong việc thời điểm. Một cái phong thư nhưng là đột nhiên bị quan giám khảo cho sờ soạng đi ra. Mau nhìn, có cái phong thư. Sẽ không phải là. Lẽ nào là hắn mang theo tư liệu. Lý Tráng Thực chính đang trên đất bị đau, đột nhiên nghe được phong thư hai chữ, vừa ngẩng đầu, sắc mặt cũng trong nháy mắt biến thành trắng bệnh. Xảy ra chuyện gì? Ta tại sao có thể có phong thư? Đây căn bản không thể a. Lý Tráng Thực hai mắt trợn tròn xoe, một mặt không dám tin tưởng nhìn quan giám khảo đem cái kia phong thư chậm rãi mở ra, bên trong, chính là hắn đưa cho Phương Chính Trực nội dung. Phong thư. Tại ta trong lồng ngực. Trong nháy mắt, Lý Tráng Thực có một loại bị thiên lôi bổ trúng cảm giác, sau đó, hắn nghĩ tới rồi tại tiến vào trường thi lúc, Phương Chính Trực cùng mình ở bên trong cửa đối thoại, vào lúc ấy, Phương Chính Trực cùng hắn đứng đến quá gần rồi, gần gũi đều có chút quỷ dị. Chỉ là, chính mình lúc đó một lòng nghĩ lừa dối, căn bản cũng không có chú ý tới Phương Chính Trực tay. Ngươi hãm hại ta, chuyện này. Cái này phong thư rõ ràng ngay ở trên người ngươi, là ta tự tay cho ngươi. Lý Tráng Thực tay đột nhiên chỉ về Phương Chính Trực, một mặt dữ tợn. Bất quá, vẻ dữ tợn chỉ là một cái thoáng liền qua, bởi vì, hắn rất nhanh sẽ chú ý tới quan giám khảo trong ánh mắt bắn ra lạnh lẽo ánh sáng. Hóa ra là ngươi quan giám khảo trong lòng cái kia nộ a. Không trách cái này Lý Tráng Thực như vậy khẳng định báo cáo Phương Chính Trực, hóa ra là muốn gả họa, chỉ là, sự tiến triển của tình hình lại tựa hồ như xuất hiện bất ngờ. Giá hỏa người, ngược lại thành rối trá người. Lý bá, ta nghĩ, ngươi hiện tại có thể khỏe mạnh suy nghĩ một chút, nếu như ngươi bị cấm chỉ tham gia đạo điển cuộc thi sau đó, chắc là phải như thế nào. Phương Chính Trực nhìn vẻ mặt sợ hãi cùng phẫn nộ đan xen vào nhau Lý Tráng Thực, lắc lắc đầu. Không sẽ không. Ta không thể bị cấm thi. Đây là ta cơ hội cuối cùng Thái Vĩnh Phong. Thái công tử cứu ta. Lý Tráng Thực đột nhiên từ trên mặt đất lật lên, ra sức hướng về cửa phóng đi. Mà tại cửa, một thân cẩm phục Thái Vĩnh Phong chính một mặt âm trầm nhìn Lý Tráng Thực. Thái công tử, là ngươi nói chỉ cần ta hãm hại Phương Chính Trực, ngươi sẽ tại văn thí thời điểm giúp ta, nhanh giúp ta. Van nài Lý Tráng Thực một cái kéo lấy Thái Vĩnh Phong ống tay áo, trên trán tất cả đều là sợ hãi mồ hôi. Cũng thật là sẽ oan uổng người loại người như ngươi. Liền chắc là bị vĩnh viễn cấm thi đồ vô dụng. Thái Vĩnh Phong sắc mặt biến hóa biến đổi, hơi vung tay, đánh văng ra Lý Tráng Thực. Sau đó, trực tiếp xoay người rời đi, căn bản xem cũng sẽ không tiếp tục nhìn nhiều. Lý Tráng Thực ngơ ngác sững sờ ở tại chỗ, nhìn rời đi Thái Vĩnh Phong, lại quay đầu lại nhìn nó ngồi ở chỗ ngồi Phương Chính Trực, một giọt nước mắt lướt xuống hạ xuống. Hắn chỉ là muốn thông qua đạo điển cuộc thi, hắn cũng nỗ lực, nhưng là, liên tiếp thi 3 lần, nhưng thủy chung không cách nào thông qua phụ thí. Mắt thấy cuối cùng một năm hy vọng, nhưng không tên đụng với hết thể tài tử tụ hội Tín Hà Phủ. Bất đắc dĩ, tuyệt vọng. Ngay ở hắn nản lòng thoái chí thời khắc, Thái Vĩnh Phong xuất hiện ở trước mặt hắn, hứa hẹn chỉ cần hắn hãm hại Phương Chính Trực, văn thí lúc liền có thể giúp hắn. Văn thí, liên tiếp 3 lần, đều kẹt ở văn thí. Lý Tráng Thực thật sự rất không cam tâm, hắn cũng do dự qua, biết chuyện này nguy hiểm, nhưng là, hắn có thể làm sao? Bằng thực lực thi đi qua. Hắn thật không có tự tin. Đột nhiên, hắn cảm giác cảnh tượng trước mắt rất quen thuộc. 8 năm trước, hắn thiết kế hãm hại Phương Chính Trực, lần đó hắn tuy kiếm trở về tính mạng, nhưng cũng đụng phải đánh đập. Mà lần này, hắn hiển nhiên không còn may mắn như vậy. 2 lần hại người, nhưng lại lần nữa phản được họ hại. Lý Tráng Thực bị mang đi, không nói thêm gì nữa, chỉ là, tại hắn cuối cùng rời đi thời khắc, ánh mắt nhưng là vẫn nhìn Phương Chính Trực, ở trong đó có nước mắt, có hối hận, nhưng cô đơn đã không có sự thù hận. Phương Chính Trực đồng dạng tại nhìn Lý Tráng Thực. Trên thực tế hắn đã cho Lý Tráng Thực cơ hội, hơn nữa, không ngừng đã cho một lần. Chỉ cần Lý Tráng Thực đúng lúc bỏ dở, kế hoạch lần này vốn là không thể xuất hiện, hắn không tố giác Phương Chính Trực, Phương Chính Trực chính mình là không thể để quan giám khảo siêu hắn thân. Tất cả tựa hồ cũng là Lý Tráng Thực gieo gió gặt bão. Thế nhưng, Phương Chính Trực lại biết, chuyện này xa xa không có kết thúc, bởi vì, chân chính chủ sự sau màn là Thái Vĩnh Phong, Tiềm Long bảng xếp hạng thứ 56 tên Thái Vĩnh Phong. Quan ấn hậu kỳ. Phương Chính Trực bĩu môi, hơi nhắm mắt, rất nhanh, trước mắt của hắn liền xuất hiện một cái lượn lờ sương mù màu trắng thế giới, trên đất một mảnh to lớn như thủy tinh giống như hồ nước trung gian đứng thẳng một viên trời xanh đại thụ, cành lá tươi tốt, mỗi một mảnh lá xanh cũng giống như bích lục phỉ thúy như thế bóng ánh. Mà tại đại thụ bên trên, còn mang theo vô số viên màu sắc bất nhất trái cây, mỗi một viên trái cây, cũng như cùng trong bầu trời đêm đầy sao bình thường chói mắt. Cồn vật bi, thật tạ. Chương 91 Vấn đề khó. Đùng một tiếng chiên vang, đại diện cho văn thí cũng chính thức bắt đầu. Bài thi rất nhanh sẽ phát ra, một đám tài tử lập tức quét duyệt lên, vừa nhìn xong, nhất thời, mỗi một người đều là gượng cười vẻ. Khó. Quá khó khăn. Cũng không biết lần này văn thí là người phương nào ra quyển, lại còn dính đến quái lý, bên trong Chu Dịch Thiên, đây chính là đạo điển bên trong xương tên khó thiên. Hơn nữa đọc lên từ ngữ cũng là sống sắp cực kỳ, rất đa tài tử đối trang này cơ bản đều là lấy nhảy qua phương thức, coi như có người có thể đọc một lượt hạ xuống, vậy cũng chỉ giới hạn ở đọc mà thôi. Phương Chính Trực giờ khắc này cũng nhìn thấy bên trong thi chu dịch nội dung, vật này nếu như không phải kiếp trước từng có vô số hậu nhân chú thích cùng phiên dịch, vẫn đúng là rất khó coi không hiểu. Chỉ là bên trong những kia cái gì càng quẻ, khôn quẻ, chuân quẻ, mông quẻ, nhu quẻ, tụng quẻ, sư quẻ, bị quẻ, tiểu xúc quẻ, lý quẻ, thái quẻ, phủ quẻ. Chờ chút những thứ đồ này, liền có thể đem người nhiễu ngất. Bất quá, điều này hiển nhiên không làm khó được hắn, dù sao, hậu nhân tâm huyết là vĩ đại, đã đem trong đó thâm ý dùng rất dễ hiểu ngôn ngữ biểu đạt đi ra, hơn nữa, tổng kết cũng rất phong phú. Ngoại trừ chu dịch ở ngoài, văn thí bài thi bên trong còn thi đến 36 kế nội dung, chủ yếu là thi tại không cùng chỗ cảnh hạ nên làm gì quyết phán loại hình. Từ bài thi đến xem, phủ thí văn thí bài thi, so với huyện thí đến, xác thực muốn khó hơn rất nhiều, hơn nữa, đề mục ra cực sống, dối trá sao tiêu đáp độ khả thi liền thấp rất nhiều. Phương Chính Trực nhìn thấy nơi này, không khỏi cảm thán một câu, hay là coi như Lý Tráng Thực thật sự đem mình hãm hại đi ra ngoài, Thái Vĩnh Phong cũng không thể đi bận tâm đến hắn chứ. Dù sao, phía trên này đáp án từ lẽ thường tới nói là không thể xuất hiện hoàn toàn tương đồng đáp án. Như vậy Thái Vĩnh Phong lại sao lại mạo hiểm đem chính mình đáp án báo cho Lý Tráng Thực. Không có nhiều hơn nữa nghĩ, Phương Chính Trực rất nhanh bắt đầu đáp lại, 36 kế tổng kết, hậu nhân sớm có định luận cùng phân loại, cái gì thắng chiến kế, bại chiến kế, địch chiến kế, công chiến kế. Các loại, quang tử trên lý thuyết tới nói, Phương Chính Trực sớm đem những thứ đồ này thuộc nằm lòng. Xung quanh tài tử từng cái chảo đầu khổ tưởng thời điểm. Phương Chính Trực bên này đã xuyến xuyến viết lên, một mặt mỉm cười vẻ mặt, lại như tại sao chép bài khóa như thế. Có lợi hại như vậy. Như thế khó đề mục, mới liếc mắt nhìn liền bắt đầu viết. Quá là khuyết đại chứ. Xung quanh tài tử đều có chút không thể tin được, thế nhưng, Phương Chính Trực dù sao cũng là tại Hoài An huyện huyện thí bên trong bắt xong bảng đầu bảng, muốn nói văn thí bất quá, khả năng này dù sao cũng là số ít. Tuy rằng nghi vấn, thế nhưng là không có sẽ cho rằng Phương Chính Trực tại hồ viết linh tinh. Cứ như vậy, xung quanh tài tử áp lực thì có chút lớn hơn, vốn là căng thẳng, lại vừa nhìn thấy Phương Chính Trực cái kia vận bút như phi hành dáng vẻ, lại muốn vừa nghĩ phủ thí danh ngạch có hạn, nhất thời từng cái xuất mồ hôi chán. Nhất định phải quá. Lần này phủ thí khen thưởng nhưng là gần như không tồn tại. Xung quanh tài tử vừa nghĩ tới lần này phủ thí bên trong cái kia đặc thù khen thưởng, đều có chút không cam lòng từ bỏ, từng cái bình tĩnh lại tâm tình, bình tĩnh suy nghĩ. Nhưng là nay phủ thí đề mục thực sự là quá khó khăn a. Phương Chính Trực viết đến mức rất nhanh, mãi mãi cũng là nhanh như vậy, đề mục quét qua trong lòng liền có đáp án, cái cảm giác này rất thoải mái, lại như một cái chính quy sinh ra văn khoa sinh viên đại học cùng một cái học sinh trung học thi đấu sáng tác văn như thế. Có chút bắt nạt người. Nhưng là, tình cờ bắt nạt một hồi, lại có quan hệ gì đây? Viết, Phương Chính Trực phát hiện một đạo quỷ dị đề mục, viết chính tả đạo điển chi lục thao thiên chương 27. Cái đề mục này ra cũng không tính quá vất cứ. Dù sao coi như là ở kiếp trước bên trong thế giới lục thao cũng là lĩnh quân tướng sĩ tất đọc kinh điển thư tịch. Phủ thí lúc thi vẫn cư binh gia thuật, cũng là có thể lý giải. Chỉ là, Phương Chính Trực đọc sách thời điểm, theo thói quen lấy tên cùng tiêu đề đến ghi chú, tại đọc lục thao thời điểm, hắn sẽ đem chia làm lục bộ, sau đó, mỗi bộ lại đánh dấu lên đề mục. Thì như, văn sư doanh hư quốc vụ đại lễ minh chuyện sáu thủ. Các loại như vậy. Này cũng không phải nói hắn không đi dựa theo đạo điển bên trong trình tự đến đọc, mà là một loại từ xa xưa tới nay thói quen. Như vậy, vấn đề đến rồi. Cái này chương 27, là cái nào một chương? Phương Chính Trực dừng lại bút, nỗ lực hồi ức chính mình đọc lục thao lúc tình cảnh, nghĩ đến đầy đủ một phút, cũng không nhớ lại đến trong đầu có né qua chương 27, như vậy chữ thời điểm. Chẳng lẽ muốn đầu phân? Phương Chính Trực nhìn một chút mặt sau, còn có vài đạo đề mục. Bất quá đều không có lại xuất hiện làm hắn đau đầu viết chính tả trường tiết như vậy loại hình. Đọc sách lúc, lão sư đã dạy cuộc thi phương pháp. Nếu như đụng tới sẽ không, hoặc là đem nắm không lớn vấn đề, trước hết không. Phương Chính Trực quyết định trước tiên viết mặt sau. Xuyến 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 âm thanh lại vang lên, chỉ chốc lát sau, mặt sau để mục toàn bộ đắp xong, sau đó, liền lại không thể không một lần nữa trở lại cái này chương 27, vấn đề tới. Không biết là không tôn trọng tâm huyết của mình hành vi. Phương Chính Trực tự nhiên là không thể đem này để không, trước tiên bất luận đạt được bao nhiêu, chỉ là thái độ này cũng không tốt lắm. Như vậy, luôn không khả năng đem lục thao toàn bộ viết chính tả một lần chứ. Coi như làm như vậy, cũng chưa chắc sẽ đạt được à, nhân ra để mục ra chính là viết chính tả chương 27, ngươi cả bản đưa hết cho mặc đi ra, rõ ràng liền lạc đề. Làm sao bây giờ? Phương Chính Trực cảm giác mình chắc là đi lén lút miểu một chút. Dù sao, toàn bộ trường thi lớn như vậy, luôn có người biết cái này chương 27, là cái nào một chương chứ. Yêu cầu không cao, chỉ cần có thể miểu đến một câu nói, liền vạn sự đại cát. Rất vui vẻ ý nghĩ, Phương Chính Trực cũng nghe theo. Trận tròn hai mắt, dùng đủ thị lực, cái cổ đều kéo dài ra. Đáng tiếc, mặt sau cùng trái phải hai bên đều toàn bộ dùng mộc lan cách lên, tuy rằng mỗi một khối mộc lan đều có to bằng nắm tay khe hở, thế nhưng, muốn xuyên thấu qua loại này khe hở nhìn thấy hai bên trái phải độ khó vẫn còn có chút đại. Mà phía trước, vậy thì càng không cần nghĩ, ai cũng biết, từ một cái thí sinh sau lưng, nhìn thấy hắn chính diện viết đáp án độ khó lớn bao nhiêu. Ngoại trừ một cái chạy hắn phía sau lưng, phòng trừng liền trang giấy tấm ảnh đều không nhìn thấy. Được rồi. Từ bỏ. Phương Chính Trực ngược lại cũng không phải một cái theo đuổi hoàn mỹ chủ nghĩa người, có lúc lưu lại điểm tiếc nuối, chơi điểm không chọn vẹn đẹp, cũng vẫn là có thể tiếp thu. Bất quá, tiếp thu quy tiếp thu, thời gian chưa tới liền quá sớm từ bỏ sự tình hắn vẫn là không muốn làm, vì lẽ đó, tuy rằng biết rõ liếc trộm không tới cái gì, nhưng hắn hay là hận hận đưa mắt tại trường thi bên trong không ngừng mà tự do, tự do. Sau đó, hắn liền phát hiện một cái cùng mình có tương đồng gặp gỡ thí sinh. Cái kia là một cái ăn mặc cẩm phục tiểu bàn tử. Tiểu bàn tử giờ khắc này biểu hiện xem ra có chút hoang mang, đủ số đầu mồ hôi hột đi xuống lăn, đôi mắt nhỏ chính xứ sức lực trợn tròn, tả tả hưu hưu quan sát. Mà ở bên tay phải của hắn một cái thí sinh, nhưng là đem bài thi nhẹ nhàng hướng về tiểu bàn tử phương hướng nhấc lên. Rồi trá. Phương Chính Trực khỏe miệng nở nụ cười. Đối với như tiểu bàn tử như vậy không cựu không oán người, hắn ngược lại cũng không có báo cáo nhân ra hứng thú, 10 năm khổ đọc, một khi phủ thí, lại há lại là chuyện cười. Quên đi. Theo hắn đi thôi. Chính nghĩ như vậy thời điểm, Phương Chính Trực ánh mắt rất nhanh sẽ nhìn thấy một tên chính đang tuần thần quan giám khảo. Giờ phút này tên quan giám khảo ánh mắt đang gắt gao chăm chú vào tiểu bàn tử trên người. Mà tiểu bàn tử tắc vẫn như cũ khắp nơi nỗ lực đưa cái cổ, căn bản cũng không có một điểm phát hiện. Xem ra cũng bị đồng thời nắm lấy Phương Chính Trực có chút lắc đầu thở dài. Chính đang hắn cảm thán tiểu bàn tử cùng hắn bên phải vị kia thí sinh sắp bị mời ra trường thi thời điểm, trước mắt nhưng là đột nhiên sáng ngời. Chờ một hồi. Có. Cồn vật bi, thật tạ. Chương 92, chứng minh thuần khiết. Quan giám khảo vào lúc này cũng di chuyển, bước chân của hắn rất nhẹ, hầu như không hề có một chút âm thanh truyền ra, bước tiến của hắn không nhanh, thế nhưng mỗi một bước ra lại như trên không trung tung bay như thế. Có thể tại phủ thí bên trong mặc cho quan giám khảo, thực lực lại sao lại nhược. Phương Chính Trực hầu như có thể khẳng định, 2 giây đồng hồ bên trong, tiểu bàn tử sẽ bị tóm vững vàng, hơn nữa. Cùng hắn đồng thời dối trá người thanh niên kia đồng dạng sẽ phải chịu liên quan xử phạt. Báo cáo. Một cái thanh âm vang dội đánh vỡ trường thi yên tĩnh, cũng làm cho tiểu bản tử cái cổ một hồi liền rụt trở về. Quan giám khảo bước tiến dừng lại, trên mặt mang theo một tia tức giận, thế nhưng, hắn vẫn là hướng về Phương Chính Trực đi tới, bởi vì, người nói chuyện chính là Phương Chính Trực. Xung quanh tài tử cũng đồng dạng ngẩng đầu lên, tất cả mọi người đều sẽ ánh mắt chuyển hướng Phương Chính Trực. Lại báo cáo. Chẳng lẽ lại có người ngốc đến cùng hắn dối trá? Trong mọi người có nghe nói qua Hoài An huyện huyện thí bên trong Phương Chính Trực báo cáo Mạnh Ngọc Thư sự tình người, vì lẽ đó, nghe được Phương Chính Trực, cũng lập tức suy đoán nói. Báo cáo cái gì? Quan giám khảo đi tới Phương Chính Trực trước mặt. Vị này quan giám khảo tự nhiên không phải vừa nãy vị kia, dù sao, vị kia quan giám khảo chịu chút mất mặt sự tình, đã sớm rất xa chạy đến mặt khác trường thi đi giám thị đi tới. Hắn nhìn lén. Phương Chính Trực ngón tay hướng về tiểu bàn tử. Tiểu bàn tử nguyên bản cũng đã có chút sốt sáng trên mặt, soạt một hồi liền trắng. Ngươi nói bậy, ta nơi nào có nhìn lén. Tiểu bàn tử tuy rằng rất hồi hộp rất sợ sệt, thế nhưng, muốn nói tại chỗ liền thừa nhận, cái tiếc nhưng là không thể, tự nhiên là dùng sức bắt đầu cãi cọ. Xung quanh tài tử vừa nghe, đại khái cũng rõ ràng là xảy ra chuyện gì, có mấy người là nhận thức tiểu bàn tử, biết hắn học vấn, Phương Chính Trực báo cáo tiểu bàn tử hẳn là sự thực. Bất quá. Như vậy hủy người tiền đồ thật sự được không? Quan giám khảo con mắt sáng lên một cái, hắn mới vừa rồi còn cho rằng Phương Chính Trực là vì là tiểu bản tử làm yểm hộ, có thể bây giờ nhìn lại, hiển nhiên không phải. Ngươi tận mắt đến hắn nhìn lén. Quan giám khảo trong lòng là rõ ràng, đang lo không chào tiểu bản tử một cái hiện hình, hiện tại đã có người đứng ra báo cáo, hắn tự nhiên là tình nguyện giúp Phương Chính Trực một chút sức lực. Cái này, ngăn cách một lan, xem không rõ lắm nghe được quan giám khảo. Phương Chính Trực khỏe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt, ngữ khí đột nhiên biến đổi, lập tức liền trở nên ú a ú ớ lên. Ngươi không thấy rõ ngươi báo cáo ta. Tiểu bàn tử vừa nghe, nguyên bản đã run đến như run cầm cập như thế chân một hồi liền không run lên, lập tức ưỡn ngực ngẩng đầu, một mặt quang minh chính đại vẻ mặt. Ngăn cách một cản. vậy hẳn là cũng thấy rõ a. Quan giám khảo quay về Phương Chính Trực nháy mắt một cái, bắt đầu dụ dỗ từng bước, nhìn lén dối trá chuyện như vậy nói như vậy chỉ có bắt tận tay dây tận mặt mới có thể xử phạt. Có thể Phương Chính Trực cái kia một cổ họng sau đó, hiện hình dĩ nhiên là không có cơ hội, có thể như quả có một cái cùng thi chứng nhân cùng quan giám khảo hai người đồng thời chỉ nhận, cái kia lại là mặt khác nói chuyện. Ta tuy rằng chưa hề hoàn toàn nhìn rõ ràng, thế nhưng, ta vừa nãy xác thực nhìn thấy hắn quay đầu, hơn nữa, ta có biện pháp chứng minh hắn vừa nãy chính là tại nhìn lén. Phương Chính Trực đồng dạng quay về quan giám khảo trở về cái ánh mắt. Quan giám khảo một hồi liền tâm lĩnh thần hội. Chỉ là, nhìn lén chuyện như vậy có thể có biện pháp gì chứng minh đây? Hắn còn lập tức vẫn đúng là không nghĩ tới. Tiểu bàng tử vừa nghe Phương Chính Trực, nguyên bản nô lên dũng khí lại như bị kim đâm phá như thế, một hồi liền tiết một nửa, hắn nhưng là tận mắt chứng kiến quá Phương Chính Trực thủ đoạn. Có biện pháp chứng minh. Xong, xong. Phương Chính Trực muốn làm ta, làm sao bây giờ? Tiểu bàng tử tim đều nhảy đến cổ rồi. Ngươi có thể có biện pháp gì chứng minh? Tiểu bàng tử trên mặt bởi vì căng thẳng mà có chút sung huyết, vì lẽ đó, có vẻ hồng mệt mỏi. Nhìn lén còn có biện pháp chứng minh. Xung quanh tài tử cũng là từng cái ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không biết rõ Phương Chính Trực biện pháp là cái gì. Ngươi nói xem. Quan giám khảo ra hiệu Phương Chính Trực có thể nói. Báo đáp án à, nếu như hắn thật sự sẽ làm, vậy dĩ nhiên đều có thể đáp được, nếu như hắn sẽ không làm, dĩ nhiên là có thể chứng minh hắn vừa nãy tại nhìn lén. Phương Chính Trực một mặt chuyện đương nhiên. Quan giám khảo vừa nghe, mặt lập tức liền đen. Báo đáp án. Này rất sao là tại văn thí A. Tuy rằng hắn biết rõ tiểu bàn tử khẳng định là sẽ không, nhưng thật làm cho tiểu bàn tử báo đáp án, chuyện này quả thật chính là thiên cổ kỳ văn. Hơn nữa báo đáp án liền có thể chứng minh không nhìn lén. Nơi này niệm xem ra thật giống đáng tin, nhưng là thật sự tra cứu kỹ càng nhưng hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Coi như lùi một vạn bộ nói, tiểu bàn tử báo ra đến đáp án, ai tới phán đoán đúng sai. Xung quanh tài tử nghe được Phương Chính Trực biện pháp cũng đều nở nụ cười, báo đáp án. Ha ha ha. Thực sự là thiệt thòi hắn nghĩ ra được. Hừm, ý của ta là báo một ít cố định đáp án, mọi người đều biết đáp án, tỉ như bài thi bên trong đạo điển chi lục thao thiên chương 27, viết chính tả, không cần hắn toàn nói ra, chỉ cần hắn có thể nói ra đến một câu, ta liền tin tưởng hắn vừa nãy khẳng định không có nhìn lén, có thể nếu như hắn liền một câu đều không nói ra được, vậy thì chứng minh hắn hoàn toàn sẽ không, dĩ nhiên là nhất định tại nhìn lén. Phương Chính Trực nhìn quan giám khảo cùng xung quanh tài tử vẻ mặt, tiếp tục nói bổ sung. Quan giám khảo lông mày lần thứ hai cau lên đến, bất luận làm sao, mặc kệ viết chính tả chính là cái gì, báo đáp án chuyện như vậy hắn đều không thể cho phép. Vừa mới chuẩn bị mở miệng ngăn cản. Tiểu bàn tử cũng đã kích động hô lên. Ta biết. Hắn là thật sự rất kích động, Phương Chính Trực ngay mặt báo cáo hắn muốn nói một điểm không sợ là không thể, dù sao, hắn vừa nãy là thật sự tại nhìn lén, vốn cho là muốn xong đời. Lại không nghĩ rằng Phương Chính Trực lại đưa ra đơn giản như vậy điều kiện. Nếu như nói này cả bản bài thi đáp án, vậy hắn tự nhiên là 89 phần 10 sẽ không, coi như ngày đó đạo điển chi lục thao chương 27, viết chính tả, hắn cũng mặc không hoàn toàn. Có thể dựa theo Phương Chính Trực vừa nãy lời giải thích, chỉ cần nói ra một câu là có thể. Một câu. Nhiều chuyện đơn giản, có thể thông qua huyền thí, lục thao như thế kinh điển văn chương tự nhiên vẫn là xem qua mấy lần, một câu, hoàn toàn là điều chắc chắn a. Phu lưỡng trận hướng về, ra giáp trận binh, tung tốt loạn hành giả, vì lẽ đó vì là biến hóa vậy. Để chứng minh chính mình thuần khiết, tiểu bàn tử cũng là đủ bính. Căn bản không chờ quan giám khảo đáp ứng, Phương Chính Trực tiếng nói vừa hạ xuống, hắn liền đem đáp án cho báo đi ra. Bất quá, hắn trình độ quả thật có hạn, một câu nói này lại là không đầu không đuôi một câu, cũng không phải mới đầu, cũng không phải phần cuối, càng không phải này một chương trọng điểm. Thuần túy chính là hắn thật sự chỉ nhớ rõ như vậy hai, ba cú. Thế nhưng, tiểu bàn tử sau khi nói xong vẫn là một mặt kiêu ngạo nhìn phía Phương Chính Trực, phảng phất đang nói, như thế nào, ta sẽ chứ? Bối ra một câu, quả thực chính là việc nhỏ như con thỏ. Đúng rồi, chương 27, là có câu này, ta có thể chứng minh. Ngồi ở tiểu bàn tử bên cạnh thanh niên vừa nghe, cũng là lập tức đứng lên. Hắn nhưng là vẫn luôn chờ cơ hội mở miệng, hiện tại rốt cục chờ đến, tự nhiên, sẽ không bỏ qua vì là tiểu bàn tử cùng mình tẩy xuyến oan khuất phương pháp. Xung quanh tài tử giờ khắc này cũng là dồn dập gật đầu, ánh mắt nhìn phía quan giám khảo Phương Chính Trực, ý tứ cũng rất rõ ràng, nhân ra đáp đi ra, ngươi phải làm sao? Câm miệng. Còn dám báo đáp án, liền theo dối trá chi tội luận xử. Quan giám khảo nhìn xung quanh nhìn chăm chú ánh mắt, trên mặt một hồi liền lạnh mấy phần. Xem ra ta là thật sự nhìn lầm. Phương Chính Trực ánh mắt một hồi liền tối lại, nhưng là có vẻ cực kỳ tiếc nuối, sau đó, liền một mặt xấu hổ vẻ mặt ngồi xuống. Xung quanh tài tử sững sờ, cũng không ngờ tới Phương Chính Trực lại liền từ bỏ như vậy. Xảy ra chuyện gì? Không đúng a, Phương Chính Trực liền như vậy buông tha hắn. Mặc dù có chút nghi hoặc, thế nhưng, mắt thấy quan giám khảo đã nằm ở nổi khung biên giới, tự nhiên là không có ai còn dám mở miệng, dồn dập đưa mắt một lần nữa trở xuống đến chính mình bài thi lên. Quan giám khảo lạnh lùng quét xung quanh tài tử một chút, lại sẽ ánh mắt nhìn phía Phương Chính Trực, con mắt theo bản năng liếc mắt nhìn Phương Chính Trực bài thi trước mặt. Sau đó, hắn liền phát hiện Phương Chính Trực bài thi trước mặt hầu như đều đáp đầy, nhưng lại chỉ có còn lại viết chính tả đạo điển chi lục thao thiên chương 27, đề thi này vừa vặn là không. Lẽ nào quan giám khảo trong ánh mắt né qua một đạo hàn quang? Cồn vật bi, thật tạ. Chương 93, 3 ngày. Đây là dối trá a. Hơn nữa còn là quang minh chính đại dối trá. Chứng cứ xác thực, như vậy vai phong tả khí nếu không tiếp tục giết, sau đó này trường thi vẫn là quan phủ trường thi sao? Quan giám khảo biểu hiện lạnh lẽo, vừa mới chuẩn bị đưa tay chụp xuống bài thi thời điểm, liền phát hiện Phương Chính Trực đã bắt đầu cầm bút viết lên. Võ Vương hỏi Thái Công viết, phàm tài dùng binh, đại yếu thế nào? Thái Công viết, cổ chi thiện chiến giả, không phải có thể chiến về phía trên trời, không phải có thể chiến ở mặt đất hạ, họ thành cùng bại, đều do thần thế, người chiếm được xương, thất chi giả vong. Phu lưỡng trận hướng về, ra giáp trận binh, tung tốt loạn hành giả, vì lẽ đó vì là biến hóa cũng, thâm thảo ống nế giả, vì lẽ đó bỏ chạy vậy. Phương Chính Trực viết rất nhanh, một điểm đều không có dừng lại, lại như trước mắt liền bày một quyển đạo điển như thế cảm giác, viết sinh hoa, trong chốc lát, lục thao chương 27, kỳ binh, liền bị hắn viết chính tả xong. Quan giám khảo vốn là đã đưa về phía Phương Chính Trực bài thi tay mạnh mẽ đứng ở giữa không trung, môi giật giật, cảm giác lên lại như nuốt một con rồi như thế. Đã lời ra đến khỏe miệng lại cứng rắn sinh cho nuốt trở vào. Sao có thể có chuyện đó? Nguyên bản, hắn đều hầu như đã nhận định Phương Chính Trực vừa nãy là cố ý, nhưng là, vì sao lại như vậy? Chỉ cần chỉ dựa vào một câu ba không sang bên, liền viết chính tả ra toàn văn. Nghĩ như thế nào đều là hoàn toàn không thể sự tình. Đến cùng là không đúng chỗ nào. Quan giám khảo lại nhìn một chút Phương Chính Trực viết chính tả chương 27, xác định một chữ cũng không tệ. Hơn nữa, Phương Chính Trực vừa nãy là ở ngay trước mặt hắn viết xong toàn bộ viết chính tả, tự nhiên là không thể tồn tại sao chép hiểm nghi, như vậy, vấn đề đến cùng xuất hiện ở nơi nào. Quan giám khảo lông mày đều nhăn thành bánh quai trèo, vẫn như cũ không nghĩ ra. Quan giám khảo đại nhân, ngài còn có việc. Phương Chính Trực hiện tại đã viết chính tả xong, chỉnh chương bài thi toàn bộ đắp xong cảm giác thoải mái thoải mái, vừa ngẩng đầu nhìn thấy quan giám khảo vẫn như cũ đứng trước mặt, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Không, không có chuyện gì. Quan giám khảo rất muốn nói chút gì, nhưng cuối cùng nhưng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, rời đi. Phương Chính Trực liếc mắt một cái rời đi quan giám khảo, lại nhìn một chút xung quanh các thí sinh, khẽ mỉm cười, kỳ thực dối trá, cũng là phải để ý phương thức phương pháp. Đúng. Văn thí kết thúc tiếng chiêng rốt cục vang lên. Vô số tài tử tại tiếng chiêng vang lên thời điểm liền che mặt gào khóc lên, lần này Tín Hà phủ ra bài thi quá khó khăn, rất nhiều người bài thi lên Lưu Bạch đã vượt qua hơn một nửa. Điều này cũng đại biểu bọn họ chắc chắn vào lần này phủ thí bên trong thi rớt. Ra trường thi thời điểm, Phương Chính Trực cũng không có gặp lại được Lý Tráng Thực, chỉ là tại trường thi trước đại môn nhìn thấy một mặt lạnh lùng như xương Yến Tu. Cũng lạ không được Phương Chính Trực, dù sao, Yến Tu đứng ở trong đám người thực sự là quá mức dễ thấy. Một đại ba tài tử phong con nhộng mà ra, thế nhưng rất kỳ quái tránh khỏi Yến Tu mà đi, làm cho chung quanh hắn 2 mét nơi xuất hiện một cái quỷ dị chân không. Yến Tu liền như vậy đứng ở trong đám người. Dường như một con đặt chân ở kề đám bên trong thiên hạc. Làm sao? Yến Tu hỏi. Không sai. Phương Chính Trực đáp. Chu Dịch Thiên đây. Yến Tu tiếp tục hỏi. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Không thành vấn đề. Phương Chính Trực một mặt khẳng định. Yến Tu trầm mặc, ngửa đầu nhìn ngó bầu trời, tựa hồ đang suy tư điều gì, một lát sau thu hồi ánh mắt, lần thứ hai nhìn về phía Phương Chính Trực. Võ thí, ta sẽ là đầu bảng. Yến Tu ngữ khí vào đúng lúc này tràn ngập khẳng định. Ta cảm thấy ta mới là. Phương Chính Trực đồng dạng khẳng định. Yến Tu môi giật giật, tựa hồ muốn tranh cãi nữa biện hai câu, nhưng cuối cùng nhưng không có nói nữa, chỉ là cầm trong tay kim cốt ngân ti quạt giấy bám một hồi triển khai. Lộ ra bên trong một bức bao la sơn hà đồ, một ánh hào quang mơ hồ lẻ qua, cũng không biết là ánh mặt trời chiếu nguyên nhân, vẫn là quạt giấy bên trong phát ra tia sáng. Phương Chính Trực ánh mắt dừng lại ở cái kia bức sơn hà đồ lên. Một loại cảm giác kỳ dị ở trong lòng của hắn nảy sinh, này tấm sơn hà tranh vẽ tựa hồ quá mức chân thực. Cái này cây quạt có tên tuổi sao? Phương Chính Trực có chút ngạc nhiên. Có, gọi sơn hà càn khôn. Yến Tu nhẹ nhàng lắc lắc trong tay kim cốt chỉ tia quạt giấy. Sơn hà càn khôn. Phương Chính Trực gật gật đầu, không có hỏi nhiều nữa. Cùng Yến Tu sóng vai mà đi có một cái chỗ tốt lớn nhất, chính là Yến Tu trên người sẽ có một loại tự nhiên bài xích trường lực, phàm là quá tràng người và vật đều sẽ đi đường vòng mà đi. Điều này làm cho Phương Chính Trực tiết kiệm được rất nhiều phiền phức. Tỷ như, cùng hắn cùng thi cái kia tiểu bản tử, tuy rằng vẫn luôn theo đuôi ở sau người hắn, thế nhưng không có tiến lên cùng Phương Chính Trực chào hỏi. Hai người chậm chậm đi tới, tại những người đi đường nhìn kỹ dưới ánh mắt đi thẳng đến Mặc U Đàm trong lầu các. Bởi vì lần này phủ thí nhân số vượt xa văn giới, vì lẽ đó, văn thí yết bảng tháng ngày liền định ở sau 3 ngày. Phủ nha nội, từng cái quan giám khảo chính ngay ngắn có thứ tự phê duyệt bài thi. Mỗi một chương bài thi danh sách đều là phong ấn lên, tương đương quan giám khảo xét duyệt qua đi, thì sẽ đem bài thi giao cho một tấm trên bàn dài. Trên người màu đen quan phục Tần Ngự Sử giờ khắc này liền ngồi ở trường án bên trong, mà ở xung quanh hắn, còn có vài tên quan phục lên đồng dạng ấn ngự tự ngự sử cùng hắn đồng thời tại phê chỉ thị bài thi. Trường án sau đó, chính là một tấm tử đàn chủ án. Một người có mái tóc trên có vài sợi chỉ bạc, tuổi xem ra gần như có hơn 50 tuổi ông lão chính ngồi ngay ngắn ở trong đó, hơi lim di mắt, sắc mặt có vẻ cực kỳ hường hào, trên người hắn đồng dạng ăn mặc quan phục, chỉ là cùng những khác ngự sử không giống nhau chính là. Hắn quan phục là màu trắng. Màu trắng quan phục lên, dùng chỉ bạc câu ra một bức loài chim chi đồ, trông rất sống động. Rượu, hay lắm. Một tên ăn mặc màu đen quan phục ngự sử nhìn trong tay bài thi, thần tình kích động, nhanh chóng đi tới trước mặt ông lão. Hàn lão, này quyển văn phong sắc bén, dù ý thực tại sâu sắc. Ngự sử mở ra bài thi, hai tay đem bài thi hiện đưa đến màu trắng quan phục ông lão trước mặt. Ăn mặc màu trắng quan phục, được gọi là Hàn lão ông lão vào lúc này cũng mở mắt ra, một đạo mơ hồ ánh sáng từ trong mắt lóe ra, trong chốc lát biến mất không còn tăm tích. Sau đó, Hàn lão tiếp nhận bài thi. Ánh mắt tại bài thi lên nhìn lướt qua, liền đem bài thi hướng về ngự sử trước mặt nhẹ nhàng một thả. Ngự sử vừa nhìn, lập tức đem bài thi một lần nữa cầm lấy, xoay người trở lại trên bàn dài, chưa nói thêm nữa một chữ, chỉ là tại bài thi bên cạnh viết đến bị giáp hai chữ. Cái khác ngự sử nhìn một chút trở lại trên bàn dài ngự sử đều là khẽ gật đầu, sau đó, liền lại nói thật thẩm vấn duyệt lên. Không lâu lắm, Tần ngự sử cũng đứng lên. Trong tay cầm một tờ bài thi, nhẹ nhàng đi tới Hàn lão trước mặt. Hàn lão xin duyệt. Hàn lão mở mắt lần nữa, tiếp nhận Tần ngự sử trong tay bài thi, ánh mắt quét qua, nguyên bản còn có chút híp lại con mắt liền trừng lớn, môi hơi khép mở, tựa hồ đang nhẹ giọng đọc bên trên đáp án. Quá đầy đủ một phút, Hàn lão mới đưa bài thi nhẹ nhàng thả xuống. Sau đó, tay một vệt, danh sách lên phong ấn liền bị hoàn toàn xóa đi, lộ ra liên tiếp thí sinh tin tức. Sau một khắc, Hàn lão lông mày liền cao đến rất căng. 3 ngày thời gian, Tín Hà trong phủ tài tử đương nhiên sẽ không cô tịch ngồi ở trong khách sạn chờ đợi, mà là như hẹn cẩn thận bình thường xuất hiện tại Tín Hà bờ sông. Bởi vì, nơi này có một cái làm bọn họ hồn khiên ngộng nhiễu người. Tín Hà trong phủ lưu chuyển mà qua Tín Hà bên bờ, Vân Khinh Vũ thuyền hoa liền như vậy yên tĩnh bỏ neo, cùng xung quanh cảnh vật dung hợp lại cùng nhau, thêm vào bên bờ buông xuống liêu xanh, xinh đẹp dường như họa bên trong như tiên cảnh. Vô số tài tử vây quanh ở thuyền hoa trước ngóng trông chờ đợi. Chỉ vì có thể thấy một chút Vân Khinh Vũ dáng người, thậm chí có chút tài tử còn lấy ra cất giấu danh gia thơ họa cùng Châu Ngọc, há phán cùng Vân Khinh Vũ cộng đồng thưởng thức. Thế nhưng, Vân Khinh Vũ nhưng từ đầu đến cuối đều không có lộ quá một mặt, lại như cái kia chiếc thuyền hoa bên trong căn bản cũng không có Vân Khinh Vũ người này như thế. Phương Chính Trực 3 ngày nay thời gian trôi qua cùng Vân Khinh Vũ gần như, tương tự chưa từng xuất hiện tại Tín Hà phủ trên đường phố, chỉ là tại trong lầu các nhàn nhã xem sách, lại chính là cùng Yến Tu uống chút trà. Ăn chút điểm tâm cái gì? Sau 3 ngày, Tín Hà phủ nha môn trước, vô số tài tử rất sớm chờ đợi tại bảng thạch trước, từng cái trên mặt đều tràn ngập căng thẳng cùng cấp thiết, dù sao lần này phủ thí, chỉ có một hồi văn thí. Qua thì sống, không qua thì chết. Cồn vật bi, thật tạ. Chương 94, rất hào phóng. Hết thể tài tử đang chờ mong chính mình bảng trên có tên đồng thời, cũng đang suy đoán lần này văn thí 3 vị trí đầu. Mà làm vì là vừa điều vào Tín Hà phủ Tô Cửu tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua tốt như vậy một cái mỏ tiền cơ hội, sáng sớm liền dẫn mấy cái gã sai vặt tại phủ nha cách đó không xa bày xuống trang đài. Đoán đầu bảng rồi, 3 vị trí đầu cũng có thể đoán a, một bồi nhiều rồi Tô Cửu rất ra sức thét to. Một đám tài tử nhưng là vây quanh ở trang đài án trước, không ngừng mà ra bên ngoài đảo bạc. Phương Chính Trực là một cái đúng giờ người, nhưng cũng không phải một cái yêu thích sớm đứng bảng thạch trước ngốc chờ người, vì lẽ đó, mãi đến tận hiện tại hắn mới cùng Yến Tu Kiên cũng kiên đi tới. Đi ngang qua trang trước đài thời điểm, hắn cũng nghe được Tô Cửu tiếng quát tháo. Nghĩ thấy thế nào cũng coi như là người quen, gặp mặt dù sao cũng nên là đi lên tiếng chào hỏi. Mặt khác, hắn cũng muốn đi xem có hay không sáng suốt người mua chính mình bên trong đầu bảng.
Ta đi xem. Phương Chính Trực nhìn phía Yến Tu.
Được.
Yến Tu gật gật đầu, xoay người theo Phương Chính Trực hướng về trang trước phương hướng đi đến. Phương Chính Trực cũng không nghĩ tới Yến Tu cũng có hứng thú như vậy, có chút hơi kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền thoải mái, nghe nói người có tiền đều có bác đánh cuộc thói quen.
Yến Tu là có tiền.
Như vậy, coi như hắn không si mê, nhưng phỏng chừng cũng không thể ở phương diện này quá mức bảo thủ.
Yến Tu xuất hiện, dĩ nhiên là đem vây quanh ở trang đài án trước tài tử rất tự giác tránh ra một con đường. Phương Chính Trực đối với hiệu quả như thế này rất hài lòng, cảm giác lại như cầm đem cao áp súng bắn nước chung quanh phun ra như thế.
Tô Cửu Chính thét to thu bạc thời điểm, liền phát hiện trang đài án trước tài tử tản đi ra, nghĩ thầm hẳn là quan phủ đến quét sạch.
Vương ngẩng đầu, phát hiện là Phương Chính Trực cùng Yến Tu.
Hóa ra là Phương công tử, ha ha. Tô Cửu lập tức nở nụ cười, thế nhưng tay nhưng nhanh chóng phóng tới trang đài án trước một vùng.
Phương Chính Trực đồng dạng đang cười.
Bởi vì, hắn vừa nãy đã nhìn rõ ràng Tô Cửu án trước chữ, mà Tô Cửu dùng tay che khuất địa phương, vừa vặn là tên của chính mình.
Ngoài ra, trang đài án trước chính lít nha lít nhít viết hơn 10 tên.
Phía dưới còn tiêu đủ loại bồi dẫn theo.
Trong đó, Trương Hòa Thông đầu bảng bồi dẫn theo thấp nhất, mua người nhưng là nhiều nhất, thứ yếu chính là Hoa Khang An, bồi dẫn theo cùng Trương Hòa Thông không kém là bao nhiêu, lại chính là đủ loại nhân vật.
Có Đường Ngọc Long, thậm chí ngay cả Thái Vĩnh Phong đều treo ở đoán đầu bảng vị trí.
Ta có thể mua chính ta à? Phương Chính Trực cười nói.
Ha ha, Phương công tử, có thể mời tới bên này à? Tô Cửu rỗi ra cái tay còn lại, quay về Phương Chính Trực ra hiệu nói.
Phương Chính Trực gật gật đầu, xoay người hướng về Tô Cửu chỉ phương hướng đi tới.
Chỉ chốc lát sau, ba người liền tới đến dưới một thân cây.
Phương công tử, chúng ta chủ nhà nói rồi, chỉ cần ngài đến mua chính mình bên trong đầu bảng, mua bao nhiêu chúng ta liền hiện trường bồi chi gấp đôi. Tô Cửu ngượng ngùng cười.
Ta chỉ là muốn biết, tại sao tên của ta phía dưới sẽ có ất bảng hơn nữa, bồi dẫn theo vẫn như thế thấp. Phương Chính Trực cũng không trả lời Tô Cửu hỏi.
Nguyên lai Phương công tử nhìn thấy, ha ha, cái này cũng là vì kiếm bạc mà, Phương công tử chớ trách, dù sao, chúng ta đến thích đứng bên ngoài tiếng hô mà.
Tô Cửu cười làm lành nói.
Hừm, không có ai áp ta bên trong giáp bảng à? Phương Chính Trực cũng không có quá nhiều làm khó Tô Cửu.
Không có, Tô Cửu một mặt khẳng định nói, sau đó, vừa tựa hồ nghĩ tới điều gì, bất quá, có một cái áp Phương công tử bên trong đầu bảng, ta vốn đang cho rằng cái kia là chính ngài sai người mua, bây giờ nhìn lại không phải.
Có một cái áp ta bên trong đầu bảng. Phương Chính Trực hơi nghi hoặc một chút nhìn phía bên người một mặt lạnh lùng Yến Tu.
Yến Tu nhưng là khẽ lắc đầu.
Không phải Yến Tu, sẽ là ai? Phương Chính Trực có chút, Tín Hà trong phủ còn ai có như thế sáng suốt ánh mắt lại áp chính mình bên trong đầu bảng.
Ngươi nói ta còn áp không áp chính mình? Phương Chính Trực khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười.
Chúng ta chủ nhà nói rồi, ngài áp bao nhiêu, hiện trường bồi bao nhiêu. Tô Cửu lập tức liền vừa cười lên.
Nàng đúng là rất hào phóng, quên đi, giúp ta tra một chút, áp ta bên trong đầu bảng người là ai. Phương Chính Trực xoay người rời đi, hắn ngày hôm nay vốn là không có ý định áp chú, hơn nữa, hắn luôn cảm giác dùng phương thức như thế nắm bạc, có chút đưa tay tìm nữ nhân đòi tiền mùi vị.
Tốt rồi đấy, Tô Cửu lập tức gật đầu.
Chờ đến Phương Chính Trực đi ra vài bước sau, Tô Cửu liền lại nói thầm lên, chủ nhà cũng thật là thần cơ diệu toán, Phương công tử vẫn đúng là không có áp.
Chờ một chút, ta áp 100 lạng. Tô Cửu tiếng nói vừa ra, Phương Chính Trực liền lại xoay chuyển trở về.
Tô Cửu mặt một hồi liền khổ đi.
Phương công tử, ngài vẫn đúng là áp a.
200 lạng bạc tới tay, Phương Chính Trực nhàn nhã tản bộ bước chân cùng Yến Tu Kiên sóng vai hướng về bảng thạch phương hướng đi tới.
Sau đó, rất tự nhiên liền lại nhường ra một con đường.
Chỉ là cùng vừa nay so, nhưng thêm ra rất nhiều nghị luận sôi nổi âm thanh.
Mau nhìn, Phương Chính Trực đến rồi, ta nhưng lại áp Phương Chính Trực cất bảng.
Vương huynh mắt sáng, ta cũng như thế áp hắn đất bảng.
Ta áp chính là Phương Chính Trực thi rớt.
Thi rớt đầu của ngươi hẳn là không cửa cho gấp, coi như lần này phủ thí người nhiều hơn nữa, càng tranh lại kịch liệt, Phương Chính Trực văn thí cũng không thể thi rớt ta, đất bảng vẫn có một vị trí.
Chính là, áp Phương Chính Trực thi rớt ngươi cũng thật là đủ ngốc.
Trong đám người một cái áp Phương Chính Trực thi rất tài tử, lập tức liền chịu đến mọi người dùng ngòi bút làm vũ khí, nhất thời phiền muộn một cái kéo xuống hơn 10 con tóc.
Mà ngay tại lúc này, mấy người mặc màu đen quan phục yết bảng quan lại cũng từ phủ nha nội đi tới.
Nhường một chút đi đầu yết bảng quan lại nhìn vây lại đến mức nước chảy không lọt đám người, cau mày, lần này phủ thí, nhân số đầy đủ phiên 5 lần, mấy ngày nay có thể không đem bọn họ cho mệt chết.
Rất nhanh, đoàn người nhường ra một con đường.
Tiết bảng các quan lại cũng trực tiếp đi tới bảng thạch trước, cùng dị vãng yết bảng trình tự như thế, trước tiên phát vẫn là ất bảng.
Đi đầu một tên yết bảng quan lại từ trong lòng lấy ra một khối màu đen ấn thạch, hướng về bảng thạch lên nhấn một cái, nhất thời, ánh sáng lóe lên, một loạt bài lít nha lít nhít tên liền xuất hiện ở bảng thạch lên. Tuy rằng tham gia phủ thí nhân số phiên 5 lần, thế nhưng, lên bảng nhân số vẫn như cũ là cố định. Hết thể tài tử giờ khắc này đều đưa cổ dài, trận to hai mắt, cẩn thận tại bảng thạch lên tìm kiếm tên của chính mình, không lâu lắm, liền có tài tử tiếng thét chói tai vang lên lên. Ha ha ha, ta trúng rồi a. Ta cũng lên bảng, ta cũng lên bảng. Một ít lên bảng người bắt đầu hoan hô, dù sao, lần này Tín Hà phủ văn thí quá khó khăn, có thể đăng đến đất bảng, đã là 10 phần vận hạnh. Lại nghĩ tới lần này phủ thí đặc thù khen thưởng, mọi người liền cũng càng thêm vui mừng. Thiết, bất quá là cái ớt bảng, có cái gì tốt gọi đương nhiên, cũng có một chút tự cho là thành cao người đối với một ít chúng rồi ớt bảng người phát sinh một trận chế nhạo. Thắng ta thắng ha 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 ta thắng vừa lúc đó, một cái không đúng lúc âm thanh ở trong đám người vang lên lên. Cồn vật bi, thật ạ. Chương 95, ba vị trí đầu. Chính là vừa nãy chịu đến mọi người dùng ngòi bút làm vũ khí mà kéo hơn 10 cọng tóc ra hỏa. Giờ khắc này chính nhìn bảng danh sách, khua tay múa chân, nhanh nhẹn chính là giật phong cảm giác. Mọi người vào lúc này mới chú ý tới ớt bảng lên cũng không có tên Phương Chính Trực. Lẽ nào Phương Chính Trực thật sự thi rớt? Hẳn là thi rớt. Dù sao, lần này đến Tín Hà Phủ tham gia phủ thí, chỉ là đang tiến hành huyện thí văn bảng đầu bảng thì có không dưới 10 cái, hơn nữa còn có từ các nơi chạy tới Tiềm Long bảng Tuấn Kiệt, giáp bảng tổng cộng cũng là 12 cái danh lệch, nghĩ như thế nào cũng không thể đến phiên Phương Chính Trực. Ai? Dựa vào vận may tới người, tóm lại là không dựa dẫm được a. Của ta bạc a. Vừa nghĩ tới giáp bảng độ khó, còn có lần này Tín Hà phủ tham thử nhân viên trình độ, mọi người cũng gần như kết luận Phương Chính Trực hẳn là thi rớt. Quả nhiên ngũ phủ tài tử tập hợp Tín Hà phủ, vẫn là thành công ngăn cản Phương Chính Trực tiến vào sĩ chi độ a. Đang muốn thời điểm, tiết bảng quan lại cũng lấy ra màu đen ấn thạch đi tới giáp bảng bảng thạch trước, hướng về bảng thạch lên nhấn một cái, nhất thời hào quang màu vàng lấp lóe. 12 cái to bằng cái đấu tên liền hiện ra. Hoa Khang An. Còn có Đường Ngọc Long, Thái Vĩnh Phong, Khang Hưng Bình. Quả nhiên lần này giáp bảng cạnh tranh quá mức kịch liệt ra. Trên giáp bảng cũng không có Phương Chính Trực, các ngươi nói hắn có thể hay không lại bắt được 3 vị trí đầu A. Nghe nói hắn liền đạo đường đều không có tiến vào, có thể bắt được một lần huyện thí văn bảng đầu bảng, đã là vận may phát tử, phủ thí văn bảng 3 vị trí đầu. Ha ha ha. Trương Hòa Thông không có tiến vào giáp bảng. Hẳn là tiến vào 3 vị trí đầu. Quả nhiên là văn bảng đầu bảng A. Chờ một chút, thật giống Yến Tu cũng không có tên, lẽ nào? Mọi người một bên nghị luận thời điểm, cũng rốt cục có người chú ý tới, trên giáp bảng ngoại trừ không có tên Phương Chính Trực ở ngoài, cũng không có Yến Tu. Phương Chính Trực lấy huyện thí văn thí đầu bảng thành tích rơi xuống phủ thí văn bảng, mặc dù có chút bất ngờ, nhưng cũng không phải là không thể tiếp thu, có thể Yến Tu lại sao lại thi rớt. Vì lẽ đó, liền chỉ có một khả năng. Nghĩ như vậy thời điểm, ánh mắt của mọi người đều tề xuyến xuyến chuyển tới đang đứng ở trong đám người một mặt lạnh lùng Yến Tu trên người, bọn họ đều đang suy đoán, vị này từ Tây Lương mà đến thanh niên. Đến cùng sẽ ở Tín Hà phủ văn thí bên trong bắt ra sao vị trí. Đùng. Một tiếng tiếng chiên vang, đem lực chú ý của chúng nhân lần thứ hai kéo về đến yết bảng quan lại trên người. Văn thí 3 vị trí đầu, theo thường lệ do chủ bút đại nhân thân tuyên. Lần này Tín Hà phủ phủ thí, do ngự thư viện đốc ngự sử, Hàn Trương Phong. Hàn đại nhân tự mình chủ bút. Theo yết bảng quan lại lớn tiếng tuyên bố sau, phủ nha nội cũng đi ra đoàn người, dẫn đầu bên trong, trên tóc vài sợi chỉ bạc, một thân màu trắng quan phục, sợi bạc câu đi ra loài chim có một loại phóng lên trời cảm giác. Chính là ngự thư viện đốc ngự sử, Hàn Trường Phong Hàn lão. Mà tại Hàn Trường Phong sau đó, còn theo vài tên quan phục lên viết ngự tự, ngự sử, lần trước tại Hoài An huyện chủ bút Tần ngự sử liền ở trong đó. Lại là Hàn lão chủ bút. Cho tới nay, Hàn lão đều chỉ ở hướng thử bên trong chủ bút, không nghĩ tới lần này dĩ nhiên chủ bút phủ thí. Không trách lần này phủ thí văn thí đề mục như vậy khó. Đề mục tuy khó, nhưng có thể tại Hàn lão chủ bút từng hạ xuống một phủ thí, đối với tương lai hoàn lộ, vậy cũng là có đại đại giúp ích a. Mọi người nghe được lần này chủ bút là ngự thư viện đốc ngự sử Hàn Trường Phong sau, đều là kích động không thôi, dù sao, vương triều bên trong đều có sư trưởng cùng môn sinh quan hệ tồn tại. Tỷ như lần này phủ thí là do Hàn Trường Phong chủ bút. Như vậy, ở tình huống bình thường, lần này phủ thí thông qua tài tử, liền có thể leo lên Hàn Trường Phong cao cảnh, bái tên là Hàn Trường Phong môn sinh. Đây là trong triều thông lệ, xem như là tôn sư chi đạo. Hàn Trường Phong đi tới bảng thạch phía trước đứng vững thời điểm, mọi người cũng đều đình chỉ nghị luận, tình cảnh xem ra cực kỳ yên tĩnh, dù sao, lấy Hàn Trường Phong tại Đại Hạ Vương triều địa vị cùng danh tiếng, coi như là Tín Hà phủ phủ đài đại nhân nhìn thấy, cũng phải nhường ra chủ vị. Tín Hà phủ thử một lần. Tập hợp Bắc Mạc ngũ phủ tài năng, có thể nói tuấn tài hội, ngự thư viện rất là coi trọng, Lao Phu may mắn chủ bút Tín Hà phủ phụ thí, cũng cảm giác trên vai áp lực nghìn cân. Hàn Trường Phong ngữ khí nghe tới cực kỳ hiền lành, cũng không có xếp đặt bất kỳ cái giá, thậm chí tại xưng hô lên đều lấy Lao Phu tự xưng, mà không có lấy đốc ngự sử tương xứng, điều này làm cho phía dưới khắp nơi tài tử biết vậy nên thân thiết. Phương Chính Trực cũng không quen biết Hàn Trường Phong, vì lẽ đó hắn liếc mắt nhìn bên cạnh Yến Tu, muốn qua nét mặt của Yến Tu bên trong bắt lấy đối Hàn Trường Phong ấn tượng. Bất quá, Yến Tu trên mặt nhưng là trước sau như một bình tĩnh cùng lạnh lùng. Lần này phủ thí ba vị trí đầu, do quan giám khảo sơ duyệt, lại giao các vị ngự sử tiến cử, cuối cùng do lão phu chủ bút thân điểm, như có vị nào học sinh ý kiến tương vi hợp, có thể thân ngự thư viện phúc thẩm. Hiện tại lão phu liền công bố lần này phủ thí đệ tam giáp. Lâm Giang Phủ, Thiên Hợp Thư Viện, Trương Hòa Thông. Hàn Trường Phong sau khi nói xong, liền cũng dừng lại một chút, sau đó, liền có yết bảng quan lại đem Trương Hòa Thông mỗi bên hạng trải qua phát tại giáp bảng ba vị trí đầu vị trí. Trương Hòa Thông là đệ tam giáp. Không nghĩ tới Yến Tu văn thí tài năng lại còn tại Trương Hòa Thông bên trên. 16 mà ra, Yến gia lần này sợ là lại muốn đi ra một cái kinh thế tài năng. Mọi người nghe được đệ tam giáp là Trương Hòa Thông, đều là hơi kinh ngạc khe khẽ bàn luận lên, mà ở trong đám người, một đám thư sinh dáng dấp tài tử cũng bắt đầu hướng về một cái ăn mặc màu xanh lục hoa phục công tử trước. Chỉ là, màu xanh lục hoa phục công tử trên mặt nhưng là không nhìn ra quá nhiều sắc mặt vui mừng. Đệ nhị giáp, Tây Lương Yến Thị, Yến Tu. Hàn Trường Phong chờ đến tên Trương Hòa Thông hiện hiện sau khi hoàn thành, cũng không có nhiều làm dừng lại, mà là trực tiếp báo ra đệ nhị giáp tên. Yến Tu là nhị giáp. Như vậy lần này văn thi đầu bảng sẽ là ai? Ánh mắt của mọi người cùng nhau vòng qua Phương Chính Trực, tụ tập đến Yến Tu trên người. Mà Yến Tu nhưng là vẫn như cũ lạnh lùng như lúc ban đầu, lại như tất cả những thứ này đều tại hắn tính toán bên trong như thế, chỉ là đưa mắt nhìn một chút bên người Phương Chính Trực, có chút không tên phức tạp. Phương Chính Trực cũng đồng dạng tại nhìn Yến Tu, hắn muốn nói hai câu chúc mừng loại hình, thế nhưng, hắn lại biết, Yến Tu phỏng trừng không quá nguyện ý nghe. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Yến Tu tại văn thí lên thua. Ngươi có thể mời ta ăn cơm không? Yến Tu đột nhiên mở miệng. Vọng Nguyệt Lâu có thể không? Phương Chính Trực hỏi ngược lại. Có thể. Yến Tu gật đầu. Mọi người nghe Yến Tu cùng Phương Chính Trực đối thoại, mỗi một người đều là hơi nghi hoặc một chút, rõ ràng chính là Yến Tu trúng rồi nhị giáp. Tại sao lại làm cho Phương Chính Trực mời ăn cơm? Hẳn là Yến Tu cho rằng Phương Chính Trực sẽ nắm đầu bảng. Chuyện như vậy, làm sao có khả năng? Nếu như thật làm cho một cái không có trải qua một thiên đạo đường người cầm lần này Tín Hà phủ phủ thí văn thí đầu bảng, cái kia muốn cho thiên hạ người đọc sách làm cảm tưởng gì? Lẽ nào toàn bộ đại hạ vương triều tại đạo đường thư viện bên trong đọc sách người? Đều là heo sao? Cồn vật bi, thật tạ. Chương 96, Bí mật công khai. Đây là hết thể tài tử tiếng lòng. Này hay là không nhất định đến từ chính cửu hận, khả năng càng nhiều chính là tôn nghiêm, nếu như một cái không có tiến vào đạo đường, dựa cả vào tự học người đều đè xuống bọn họ một đầu. Vậy bọn họ vẫn đúng là muốn hoài nghi mình thông minh. Lần này Tín Hà phủ phụ thí, văn thí đầu bảng, Bắc Sơn Thôn, Phương Chính Trực. Hàn Trường Phong tại báo ra Phương Chính Trực ba chữ thời điểm, toàn bộ tình cảnh bầu không khí trong nháy mắt liền trở nên cực kỳ quái lạ. Trên thực tế, khi nghe đến Bắc Sơn Thôn ba chữ thời điểm, tất cả mọi người cũng đã bối rối. Văn thí đầu bảng. Phương Chính Trực. Lại là Phương Chính Trực. Thực sự là Phương Chính Trực. Hết thể tài tử đều há to miệng, trong lòng nghĩ của bọn họ quá một vạn loại khả năng, thế nhưng, vẫn không có nghĩ tới, lần này Tín Hà phủ văn thí, đầu bảng lại thật sự sẽ là Phương Chính Trực. Một chỉ thảo tặc chức văn. Bác Mạc Ngũ phủ thanh niên Tuấn Kiệt nghiêng ra tứ phủ, mà vào Tín Hà phủ. Có thể cho dù như vậy, cũng vẫn như cũ không ngăn được Phương Chính Trực bắt văn thí đầu bảng ánh sáng sao. Sao có thể có chuyện đó, đây chính là Bắc Mạc Ngũ phủ thanh niên Tuấn Kiệt A, lại thất bại cho một cái tên điều chưa biết, thậm chí ngay cả đạo đường đều không điệu tiến vào, thuần dựa vào tự học nông thôn thiếu niên. Ta không tin. Một thanh âm bản thân trong đám người vang lên. Đúng đấy, ta cũng không tin. Một âm thanh khác theo sát phía sau. Tất cả mọi người cũng không tin, không người nào nguyện ý tin tưởng, nếu như nói Phương Chính Trực bắt một cái huyện thí đầu bảng. Vậy còn có thể nói là vận may. Nhưng là ngũ phủ tài tử hội tụ Tín Hà phủ, vẫn như cũng bị hắn đoạt được văn thí đầu bảng. Không có ai cảm thấy chuyện như vậy khả năng tồn tại. Kỳ thực, Lão Phu đang nhìn đến bài thi lên tên của, cũng cùng các vị như thế kinh ngạc, Lão Phu đồng dạng không tin chuyện như vậy sẽ thật sự tồn tại. Hồi tưởng Lão Phu năm đó, khổ đọc 10 năm mới có thể tại một phủ thí bên trong bắt 3 vị trí đầu vị trí, trong lòng cũng là cảm thấy có chút bàng hoàng. Hàn Trường Phong cũng không hề bởi vì phía dưới tài tử âm thanh mà nổi giận, trái lại là một mặt ôn hòa vẻ mặt. mọi người nghe được Hàn Trường Phong, liền đều tĩnh lặng lại, bởi vì Hàn Trường Phong, nói ra chính là mọi người tiếng lòng, mọi người đều thụ giáo về phía đạo đường hoặc là thư viện, mỗi ngày chuyên tâm khổ đọc. Nhưng lại không sánh bằng một cái không có tiến vào nhập đạo đường nông thôn thiếu niên, làm sao có thể tâm phục? Có thể như quả lão phu nói một chuyện đi ra, hay là các vị ý nghĩ sẽ có thay đổi? Hàn Trường Phong nhìn thấy tình cảnh yên tĩnh lại, cũng tiếp tục mở miệng nói. Một chuyện. Lẽ nào Phương Chính Trực còn có thể có chuyện gì đáng giá làm người khiếp sợ sao? Bất quá một cái phổ thông nông thôn thiếu niên mà thôi. Trong lòng mọi người nghi hoặc, nhưng vẫn là yên tĩnh chờ Hàn Trường Phong mở miệng. 8 năm trước, Thân Hậu Phủ từng tại truyền đạo thiên hạ lúc đi ngang qua Hoài An huyện Nam Sơn Thôn, cũng gặp may đúng dịp mang theo một bức vạn vật đồ tiến vào Sơn Thôn truyền đạo. Hàn Trường Phong đang nói chuyện thời điểm, trong giọng nói lại có chút hơi kích động. 8 năm trước, vạn vật đồ. Mọi người từng cái ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều không hiểu Hàn Trường Phong vào lúc này nói chuyện này ý tứ ở nơi nào, thế nhưng, vạn vật đồ 3 chữ nhưng là để mọi người trong lòng đều nghĩ tới một khả năng. Chỉ là, loại khả năng này nhưng là lóe lên liền qua. 8 năm trước, Phương Chính Trực mới bao lớn? 6, 7 tuổi mà thôi. Làm sao có khả năng? Trong lòng mọi người phủ định thời điểm, nhưng không có ai chú ý tới trong đám người một cái vốn đã xoay người người rời đi đột nhiên định ở tại chỗ. Chính là Lý Trang Thực. Lý Trang Thực tại thống khổ sau một ngày, cuối cùng vẫn là lựa chọn lưu lại, bởi vì, hắn muốn nhìn một chút Phương Chính Trực đến cùng có thể đi tới một bước nào. Vừa nãy, nghe được đầu bảng Phương Chính Trực thời điểm, hắn đã chuẩn bị yên lặng rời đi. Chỉ là, Hàn Trường Phong nói đến nhưng là lần thứ 2 để hắn lưu lại. 8 năm trước, Thân Hậu Phủ mang theo vạn vật đồ đến Nam Sơn Thôn truyền đạo một màn xuất hiện lần nữa tại trước mắt của hắn, sau đó, trên mặt của hắn liền đột nhiên trở nên cực kỳ cứng ngắc. Bởi vì, hắn biết rõ vào lúc ấy đã xảy ra chuyện gì. Lẽ nào, vạn vật đồ thật sự giải khai? Là Phương Chính Trực. 6 tuổi Phương Chính Trực. Nhưng là, vào lúc ấy. Vào lúc ấy liền đạo đường đều không có mở chứ. Hắn thậm chí ngay cả thư đều chưa có tiếp xúc qua, chuyện này. Giải khai vạn vật đồ. Làm sao có khả năng, làm sao có khả năng. Lý Tráng Thực trong lòng kịch liệt dãy rủa, con mắt chăm chú vào Hàn Trường Phong trên người. Hắn muốn nghe Hàn Trường Phong nói xong, hắn càng muốn đứng ra nói cho Hàn Trường Phong, vào lúc ấy Nam Sơn Thôn liền đạo đường đều không có mở. Mà Phương Chính Trực, vào lúc ấy còn liền tự học đều không có bắt đầu. Làm sao khả năng? Lão Phu suy đoán các ngươi cũng không muốn tin tưởng, nhưng sự thực chính là, 8 năm trước, cái kia bức vạn vật đồ bị người tại chỗ giải khai, mà vào lúc ấy, Phương Chính Trực không ở Bắc Sơn Thôn, mà là thuộc về Nam Sơn Thôn. Hàn Trường Phong đang nói đến nơi này thời điểm, biểu hiện cũng có hơi biến hóa. 6 tuổi tuổi tác, giải khai vạn vật đồ, từ cổ chí kim, cũng chỉ có Thần Hậu Phủ vị kia thiên chi tiêu nữ làm được. Tuy rằng hắn cũng từng tận mắt đến tình cảnh đó, nhưng là, vừa nghĩ tới một cái nông thôn hài đồng, đã từng khiến một tấm lẽ nào vô số thanh niên tuấn kiệt vạn vật đồ tỏa ra hào quang lúc cảnh tượng, cho dù là hắn, cũng là không cách nào bình tĩnh. 6 tuổi, đây rốt cuộc là có loại nào yêu nghiệt như thế thiên phú a? Mọi người miệng lần thứ 2 mở ra, con mắt hoàn toàn trừng tròn xoe, thế nhưng... Cùng lần trước kinh ngạc không giống, lần này, là phát ra từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Lý Tráng Thực trên mặt tức đến đỏ chót. Hắn là tận mắt đến ngày đó phát sinh một màn, nhưng là, lần đó chẳng lẽ không là ánh mặt trời nguyên nhân. Đúng là Phương Chính Trực, 6 tuổi Phương Chính Trực. Nguyên lai, từ vừa mới bắt đầu, chính mình liền nhất định thua. Buồn cười chính là, ngay lúc đó chính mình còn tại vắt hết óc tính toán Phương gia. Cỡ nào buồn cười, cỡ nào ngu muội. Tiến Tu ánh mắt cũng nhìn về phía Phương Chính Trực. Chỉ là, lần này Hiến Tu trong ánh mắt nhưng là xuất hiện ít có kinh ngạc, thần tình kia dường như nhìn thấy một cái đáng sợ quái vật. Lão Phu ý tứ chắc là rất rõ ràng chứ. Như vậy, bây giờ còn có con tin nghi Phương Chính Trực văn thi đầu bảng thành tích sao? Hàn Trường Phong nói xong, ánh mắt nhìn quét mọi người, cuối cùng, rơi vào trong đám người Phương Chính Trực trên người. Trên thực tế, hiện tại mọi ánh mắt cũng đều tập trung ở Phương Chính Trực trên người. 6 tuổi, giải khai vạn vật đồ. Đáng sợ đến mức nào? Trong đám người, Phương Chính Trực yên tĩnh đứng thẳng tại chỗ, nhìn xung quanh đưa tới ánh mắt, trong lòng có chút hơi kinh ngạc. Hắn đúng là thật không có nghĩ tới, Hàn Trường Phong sẽ phái người điều tra mình. Hơn nữa, còn có thể tra được 8 năm trước chính mình giải khai vạn vật đồ sự tình. Đây là Phương Chính Trực trong lòng bí mật lớn nhất. Bất quá 3 ngày thời gian mà thôi, Hàn Trường Phong liền đem chính mình bí mật lớn nhất đào lên. Mặc kệ hắn là làm sao làm được, thế nhưng, hiện tại bí mật này cũng đã rõ ràng khắp thiên hạ, như vậy. Sau đó chính mình thế tất sẽ nằm ở nơi đầu sóng ngọn gió bên trong. Lần trước huyện thí thời gian, thì có ma tộc mượn đạo điển cuộc thi tàn sát nhân tộc thiên tài sự tình phát sinh. lấy Hàn Trường Phong từng trải, lẽ ra có thể cân nhắc đến phương diện này sự tình a. Như vậy, Hàn Trường Phong ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người bên dưới đạo minh việc này, thì không nên chỉ là vì muốn giải thích văn thí đầu bảng việc chứ. Lấy Hàn Trường Phong danh vọng, chủ bút một phủ phủ thí, thân định văn thí đầu bảng, không giải thích, lại có gì phương. Phương Chính Trực nghĩ tới đây, ánh mắt cũng theo bản năng ép về phía Hàn Trường Phong con mắt, hắn rất muốn biết, vị này ngự thư viện đốc ngự sử đại nhân, trước mặt mọi người vạch trần bí mật này. Đến cùng là có ý gì? Cồn vật bi, thật tạ. Chương 97, nơi đầu sóng ngọn gió. Phương Chính Trực tại xem Hàn Trường Phong đồng thời, Hàn Trường Phong cũng đồng dạng tại xem Phương Chính Trực. Mũi tên đông bắc. Hai người ánh mắt đụng vào nhau. Hàn Trường Phong nhất thời thì có một loại bị lợi kiếm chỉ cảm giác, trong mắt biểu hiện tình nhất thời biến đổi, trên người màu trắng quan phục tay áo bào bên trong đều có mơ hồ khí tức tại lan động. Tốt nhuệ ánh mắt. Người này phong mang đã đến mức độ như vậy sao? Hàn lão. Vừa lúc đó, vẫn đứng sau lưng Hàn Trường Phong Tần Ngự Sử nhưng là đột nhiên mở miệng. Hàn Trường Phong khẽ to mày, trên người lan động khí tức rất nhanh biến mất không còn tăm tích, một lát sau, Hàn Trường Phong trên mặt biểu hiện liền lại khôi phục lại ban đầu ôn hòa. Chuyện gì? Văn thí ba vị trí đầu tuyên kỳ hoàn thành, thuộc hạ xin chỉ thị, có hay không lấy phi hành tấn truyền báo ngự thư viện, cũng giao tả tướng thẩm vấn duyệt. Tần Ngự Sử lập tức không người tiến lên xin chỉ thị. Tả tướng hướng sự bận rộn, có thể đối đãi võ thí sau khi kết thúc, cùng nhau truyền báo. Hàn Trường Phong thoáng suy tư sau, lắc lắc đầu. Tuân mệnh. Tần Ngự Sử gật đầu lui ra. Hàn Trường Phong ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía Phương Chính Trực thời điểm đã không cảm giác được vừa nãy sắc bén, còn lại chỉ có một tấm ánh mặt trời thiếu niên giống như mỉm cười. Sau đó, hắn cũng chú ý tới vẫn đứng ở Phương Chính Trực bên người lạnh lùng như xương Yến Tu. Thời suy tư chốc lát, Hàn Trường Phong liền bước nhanh đi tới Phương Chính Trực bên người. Ngươi chính là Phương Chính Trực chứ? Hàn Trường Phong trong giọng nói chỉ còn dư lại trưởng bối giống như thân thiết hỏi dò. Vâng. Phương Chính Trực gật đầu. Không sai, 6 tuổi liền có thể giải khai vạn vật đồ, gieo xuống đạo tâm, ngày sau tiền đồ tất không thể đo lường. Lần này võ thí, lão phu đối với ngươi biểu hiện cũng thật là chờ mong. Hàn Trường Phong hơi mỉm cười nói. Đa tạ đốc ngự sử đại nhân. Phương Chính Trực đồng dạng quay về Hàn Trường Phong hồi lấy mỉm cười. Ha ha. Được, rất tốt. Hàn Trường Phong gật gật đầu, lập tức xoay người rời đi. Phương Chính Trực nhìn Hàn Trường Phong rời đi bối cảnh, khoe miệng nụ cười vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn không biết Hàn Trường Phong mục đích là cái gì, thế nhưng, nếu như thật sự nếu bàn về nơi đầu sóng ngọn gió, chính mình tựa hồ đã sớm đứng bên trên. Đi vọng nguyệt lâu. Phương Chính Trực quay đầu nhìn về phía Yến Tu. Được. Yến Tu gật đầu. Liền, hai người sóng vai mà đi, hướng về vọng nguyệt lâu phương hướng bước đi. Mà bọn tài tử nhìn Phương Chính Trực cùng Yến Tu rời đi bóng người, đều là một mặt ước ao, có thể được Hàn Trường Phong chính mồm tán dương, vẫn luôn là thiên hạ tài tử tha thiết ước mơ sự tình. Bất quá, ngoại trừ ước ao ở ngoài, cũng có đố kỵ, thậm chí còn có một ít không tên căm hận. Đoàn người dần dần rời đi, phủ cửa nha môn chậm rãi lại trở nên trống trải lên, chỉ để lại giáp bảng đầu bảng lên, ba cái lập lòe hào quang màu vàng đại tự, Phương Chính Trực, Tín Hà phủ, văn thí đầu bảng. Vọng Nguyệt lâu bên trong, một cái trang nhã tinh xảo bên trong thư phòng, ăn mặc màu đen váy dài Âu Ngọc Nhi chính là xem án trước thư tịch, ánh mặt trời xuyên thấu qua bệ cửa sổ rơi ra tại trên người nàng. Tại nàng cái kia vốn là quyến rũ vô song trên mặt lại tăng thêm một vẻ thoánh ánh sáng. Chủ thượng, Tô Cửu ở dưới lầu cầu kiến. Một tên ăn mặc quần đỏ thiếu nữ cung kính đứng cửa nói. Hừm, để hắn đi vào. Âu Ngọc Nhi gật gật đầu, trên tay thư tịch nhưng không có thả xuống. Phải. Hầu gái lui ra. Không lâu lắm, một thân gã sai vật trang phục Tô Cửu liền đi tiến vào thư phòng, nhưng hắn nhưng chỉ đi vào hai bước, liền đứng vững lại, không dám lại tiến thêm nửa thước. Chủ thượng. Đây là một tháng qua sổ sách ghi chép. Tô Cửu từ trong lồng ngực lấy ra một quyển sổ sách. Để xuống đi. Âu Ngọc Nhi gật gật đầu. Phải. Chủ thượng thần cơ diệu toán, Phương công tử vẫn đúng là bắt văn bảng đầu bảng. Lần này phủ nha ở ngoài bố trí trang án kiếm lời không ít bạc, bất quá, nhưng xảy ra chút tiểu bất ngờ. Tiết bảng phía trước công tử muốn tới áp chú, thuộc hạ dựa theo chủ thượng dặn dò đáp lại, Phương công tử vốn đã rời đi, có thể sau đó bởi vì thuộc hạ nhất thời miệng gốc. Hắn lại quay lại đến đè ép 100 lạng. Tô Cửu nói đến phần sau, âm thanh cũng rõ ràng nhỏ rất nhiều. Hừm, chính ngươi đi phòng thu chi giao 200 lạng phạt ngân, lại đi tìm tứ tỷ lĩnh phạt. Âu Ngọc Nhi động tác vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào. Đa tạ chủ thượng. Tô Cửu tùng ra một hơi, lập tức lui ra. Chờ đến Tô Cửu lui ra sau, Âu Ngọc Nhi cũng thả xuống quyển sách trên tay tạ, quay đầu nhìn ngó ngoài cửa sổ bầu trời, nhuận miệng cười, chỉ đè ép 100 lạng. xem ra hắn đối Tô Cửu ấn tượng coi như không tệ mà. Chủ thượng, Phương công tử đến rồi. Ngài thấy sao?
Đúng vào lúc này, ngoài cửa lại vang lên hầu gái âm thanh.
Một người sao?
Âu Ngọc Nhi trong mắt sáng ngời.
Còn có Tây Lương Yến Thị Yến Tu công tử.
Hầu gái cung kính nói trả lời.
Làm sao dẫn theo cái đầu gô đến, đúng là vô vị.
Ngươi trước tiên đi sắp xếp đi, hậu hạ cho tốt.
Âu Ngọc Nhi chu mỏ một cái ba, tựa hồ có hơi bất mãn.
Phải.
Hầu gái đáp một tiếng, rất nhanh lui ra.
Phương Chính Trực cùng Yến Tu tại Vọng Nguyệt lâu bên trong một gian tinh xảo nhã các bên trong sau khi ngồi xuống, hầu gái liền lại bưng lên một bình chè thơm, dâng thực đơn.
Lần trước, Phương Chính Trực đến Vọng Nguyệt lâu thời điểm, cũng không có xem qua thực đơn, dù sao, là Âu Ngọc Nhi mời khách.
Vì lẽ đó, hắn ấn tượng duy nhất là, Vọng Nguyệt lâu món ăn làm được cũng không tệ lắm.
Thực đơn đặt ở trước mặt, làm vì là mời khách một phương, Phương Chính Trực tự nhiên là rất khách khí đem thực đơn đẩy lên Yến Tu trước mặt, ra hiệu Yến Tu tùy tiện điểm.
Yến Tu cũng thật sự một điểm không khách khí với Phương Chính Trực, ào 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 liền báo một đống món ăn tên, đủ loại kiểu dáng đều có tới gần 20 đạo món ăn phẩm.
Phương Chính Trực theo bản năng sờ sờ trong lồng ngực ngân phiếu.
3 tấm 100 lạng, còn có một túi bạc vụn, ăn món ăn cơm hẳn là được rồi.
Chờ đến Yến Tu điểm xong sau, Phương Chính Trực nghĩ lại đốt một ít sau khi ăn xong trái cây loại hình, vì lẽ đó, liền cũng đưa tay cầm lấy thực đơn coi thường một chút.
Liền cái nhìn này, Phương Chính Trực liền triệt để há hốc mồm.
Đây là
đánh cướp A.
Phương Chính Trực vẫn đúng là chính là làm đủ chuẩn bị tâm lý, tại ý nghĩ của hắn bên trong, Vọng Nguyệt lâu món ăn phẩm chắc chắn sẽ không quá tiện nghi.
Thế nhưng, hắn nhưng hoàn toàn không nghĩ tới, sẽ quý đến mức độ này.
Qua loa nhìn lướt qua, nếu như thật dựa theo Yến Tu vừa nãy điểm món ăn phẩm mang món ăn, phỏng chừng ít nhất cũng có 500-600 lượng bạc mới đánh cho trọ.
Có muốn hay không tối như vậy?
Mời khách thời điểm, trên người bạc không mang đủ, làm sao bây giờ?
Phương Chính Trực rất muốn hỏi một câu, biết đánh nhau hóa đơn tặng không?
Dù sao, thế giới này thật không có cái gì quẹt thẻ câu chuyện A.
Chính khổ não thời điểm, ngoài cửa đi vào một người, chính là Tô Cửu.
Giờ khắc này Tô Cửu, chính theo bản năng nuốt cái mông của chính mình, thế nhưng, nụ cười trên mặt nhưng là rất cung kính, nhìn thấy Phương Chính Trực dáng vẻ, nhanh nhẹn lại như nhìn thấy người thân.
Phương Chính Trực đồng dạng đang cười.
Bởi vì, hắn nhìn thấy Tô Cửu, cũng đồng dạng có một loại nhìn thấy người thân cảm giác.
A Cửu, cung chúc Phương công tử Vinh đăng phủ thí văn bảng đầu bảng.
Cũng đồng dạng Yến Tu công tử Vinh đăng phủ thí văn bảng nhị giáp vị trí.
Tô Cửu vừa nói cũng vừa hướng Phương Chính Trực cùng Yến Tu thi lễ.
Ha ha, nghe được Tô Cửu chúc mừng chi tử, Phương Chính Trực nụ cười trên mặt cũng càng ngày càng sáng lạ lên.
Cồn vật bi, thật tạ.
Chương 98, song thắng.
Phương công tử cùng Yến công tử xin chậm dùng, A Cửu trước tiên cáo tử.
Tô Cửu mặc dù là đến cho Phương Chính Trực cùng Yến Tu chúc, thế nhưng hắn lại biết, loại tình cảnh này, hắn một cái gã sai vật là không có tư cách nhập tiệc.
Vì lẽ đó, nói xong, Tô Cửu liền chuẩn bị rời đi.
Bất quá, Phương Chính Trực sẽ làm Tô Cửu liền như vậy đi sao?
Tự nhiên là không thể, vì lẽ đó, hắn rất mau gọi ở Tô Cửu.
Nếu là đến chúc, vậy thì đồng thời đi.
Phương Chính Trực rất hào phóng chỉ bên cạnh chỗ ngồi.
Yến Tu liếc mắt nhìn Phương Chính Trực, không nói gì, hắn luôn luôn đều không thuộc về loại này xem thân phận kết giao bằng hữu người. Bằng không lại sao lại cùng Phương Chính Trực như vậy nghèo rất mùng tơi người cùng nhau.
Hơn nữa, ngày hôm nay là Phương Chính Trực chủ bữa tiệc, như vậy, Phương Chính Trực mời chúc người đồng thời nhập tiệc, liền cũng thuộc về lễ tiết phạm vi.
Nhưng mà, Tô Cửu nhưng là sợ hết hồn.
Trước tiên không nói Phương Chính Trực tại Âu Ngọc Nhi trước mặt phân lượng, liền nắm hai người trước mắt tự thân thành tựu được nói, một cái là lần này phủ thí văn thí đầu bảng, một cái khác nhưng là văn thí nhị giáp, hơn nữa còn là Tây Lương Yến Thị Yến Tu công tử.
Thấy thế nào cũng không thể cùng hắn làm bạn.
Có thể hiện tại,
Phương Chính Trực lại yêu hắn nhập tiệc, cỡ nào vinh quang.
Lần trước, chính mình bởi vì tiếp xúc Phương Chính Trực, liền bị Âu Ngọc Nhi điểm danh từ Hoài An huyện điều vào Tín Hà Phủ, hiện tại sẽ cùng Phương Chính Trực cùng ngồi, cũng không cần nghĩ, sau đó địa vị của chính mình phòng trường lại lập tức phải tăng lên một đoạn.
Đa tạ Phương công tử, đa tạ Yến Tu công tử.
Tô Cửu dùng sức xoa xoa tay, cẩn thận từng ly từng tí một đi tới trước bàn cơm ngồi xuống. Hắn tự nhiên là không thể mạnh mẽ rời đi, dù sao, cơ hội như thế quá hiếm thấy.
Phương Chính Trực nhìn Tô Cửu ngồi xuống, nụ cười trên mặt cũng càng ngày càng thân thiết.
Nếu như Tô Cửu không chỗ nào cầu, như vậy hắn mời Tô Cửu cùng ngồi, ở tình huống bình thường Tô Cửu chắc là rời đi mới đúng, có thể hiện tại Tô Cửu nhưng ngồi xuống, như vậy, thì trách không được hắn.
Phương Chính Trực muốn chính là tiền, Tô Cửu cũng tương tự đòi tiền, xem ra có chút mâu thuẫn, nhưng kỳ thực cũng không xung đột, bởi vì hai người lấy tiền phương thức cũng không giống nhau, thế nhưng, có một chút là khẳng định.
Này một hồi giao dịch,
là song thắng. Ba người cùng ngồi, có Tô Cửu gia nhập, bưng trà rót nước rót rượu loại hình sự tình, Tô Cửu liền rất hào phóng đồng ý, thậm chí trực tiếp để các thị nữ rút lui, toàn bộ hành trình đều do hắn đến cẩn thận hầu hạ. Như Tô Cửu dự liệu, tin tức này rất nhanh sẽ chuyển tới Âu Ngọc Nhi trong thai, đang ngồi tại trong thư phòng lật lên thư tịch Âu Ngọc Nhi trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc. Cùng ngồi. Cái này Tô Cửu đúng là cơ linh. Hôm nay chi yến muốn là một cái ăn mừng yến hội, yến tu là không thích mở miệng nói chuyện, nhưng có Tô Cửu gia nhập, tự nhiên cũng là có chút tín Hà phủ tiểu đạo nghe đồn, liền cũng nhiều hơn mấy phần náo nhiệt. Một bữa cơm, ăn cũng gần như có gần một canh giờ. Nhìn thấy ăn được gần đủ rồi, Phương Chính Trực liền cũng mở miệng. Hôm nay ta cùng yến tu cùng vào giáp bảng, A Cửu lại đây chúc, thực cảm giác chiêu đãi không giống, may là A Cửu không mang lễ vật lại đây, bằng không cũng thật là có chút xấu hổ. Phương Chính Trực quay về Tô Cửu nói tiếng cảm ơn. Tô Cửu chính bưng cái chén tay nhất thời ngừng một chút, không mang lễ vật. Sững sờ thời khắc, liền cũng phản ứng lại, đúng rồi, chính mình lại đây chúc, nếu như không nhập tiệc, vậy cũng liền thôi, nếu vào chỗ ngồi, nếu như thật đáp lại Phương Chính Trực câu kia không mang lễ vật, cái kia nói ra cũng quá không hiểu quý củ. Nhưng là, hắn cũng thật là chưa hề nghĩ tới mình có thể nhập tiệc. Như vậy, hiện tại muốn đi đâu làm quà tặng đây? Nghĩ tới đây, Tô Cửu mồ hôi trên trán cũng là đi ra, hắn căn bản cũng không có chuẩn bị lễ vật gì à. Vậy thì không tốt lắm làm. Bữa cơm này ăn được rất thoải mái, chính là không biết muốn bao nhiêu bạc. A Cửu tại này Vọng Nguyệt lâu bên trong ra vào rất nhiều, hẳn phải biết chứ. Phương Chính Trực nhìn ngó trước mặt món ăn miệng, thuận miệng nói. Tô Cửu vừa mới chuẩn bị trả lời, con mắt liền đột nhiên sáng ngời, làm nhiều như vậy nằm chân chạy, Tô Cửu to lớn nhất bản lĩnh chính là nghe lời đoán ý, hiểu rõ thượng lưu tâm tư. Vì lẽ đó, hắn lập tức sẽ qua ý đến, Phương Chính Trực đây là tại cho mình giải vây a, lấy Tô Cửu thông minh, đương nhiên có thể nghe hiểu được Phương Chính Trực ý tứ trong lời nói. A Cửu đi ra vội vàng, cũng không bị hạ cái gì tinh xảo chi lễ, tại này Vọng Nguyệt lâu bên trong, A Cửu cũng coi như được với nửa cái địa chủ. Nhận được Phương công tử cùng Yến Tu công tử hậu đãi, nếu như không chê, liền để A Cửu tận một hồi người chủ địa phương làm sao. Tô Cửu thăm dò tính quay về Phương Chính Trực nói. Phương Chính Trực cảm thấy bình thường ở vào thời điểm này, chắc là giả ý từ chối một hồi, có thể có câu nói được, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất Tô Cửu thật sự đổi giọng, làm sao bây giờ. Được rồi, vậy thì đa tạ A Cửu. Phương Chính Trực một điểm không khách khí. Tô Cửu lập tức liền nở nụ cười. Cứ như vậy chính mình lễ vật liền cũng coi như là giải quyết. Phương công tử cùng Yến Tu công tử xin chậm dùng, Á Cửu đi ra ngoài chốc lát. Tô Cửu nói xong liền cũng đẩy cửa mà ra, vây tay, liền gọi tới hầu gái. Bữa này ghi chép ta trương mục đi. Tô Cửu một mặt hào phóng. Nhưng mà, hầu gái vừa nghe, nhưng là trợn to hai mắt nhìn Tô Cửu, "Cửu ca, ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng. Bữa cơm này không phải là bình thường cơm. Đọc truyện trái tim đen đú ám cùng. Không phải là một bữa cơm sao?" Tô Cửu khoát tay háo một cái, vừa mới chuẩn bị đi vào, sau đó, đột nhiên cảm thấy thật giống nơi nào không đúng lắm, ý của ngươi là bữa cơm này có vấn đề. Là chủ thượng ý tứ. Hầu gái gật gật đầu. Tô Cửu sắc mặt một hồi liền thay đổi. Nhiều. Bao nhiêu bạc? Tô Cửu ngữ khi đều có chút run rẩy. Xóa đi số lẻ, tính toán, 688 lượng. Hầu gái một mặt đồng tình. A, chuyện này. Đây là cướp Tô Cửu nhất thời liền cảm giác cả người bị một đạo thiên lôi cho bổ trúng, sững sờ đứng tại chỗ, hoàn toàn không có cách nào tin tưởng. Vọng Nguyệt lâu, tinh xảo bên trong thư phòng. Âu Ngọc Nhi rất nhanh sẽ nhận được tin tức, chính mình bày xuống cục, tựa hồ bị cứu. Bởi vì, tính tiền chính là người Tô Cửu, một cái đáng thương hình nhân thế mạng. Hóa ra là như vậy a, ha ha. Xem ra ta vẫn là đánh giá thấp hắn vô liêm sỉ. Âu Ngọc Nhi khỏe miệng khẽ mở, hơi cười yếu ớt. Trên mặt khí sắc càng rõ ràng diễm, như một cái yêu mị màu đen tinh linh. Sau đó, Âu Ngọc Nhi cầm bút, một nhóm xinh đẹp chữ viết liền xuất hiện ở trước mặt nàng trên tờ giấy trắng. Đưa cái này cho Phương công tử đưa đi. Vâng, chủ thượng. Một cái hầu gái nhanh chóng đi tới trước án thư, cẩn thận đem cái kia giấy trắng chồng chất lên, đựng vào một cái phong thư, sau đó, chậm rãi lui ra. Cơm nước no nê, Phương Chính Trực nhìn sắc trời một chút, nghĩ trở lại ngủ cái ngủ trưa, liền cũng lôi kéo Yến Tu rời đi. Mới vừa đi tới cửa thời điểm, một cái hầu gái liền xuất hiện ở Phương Chính Trực bên cạnh, trong tay còn cầm một cái phong thư. Vậy thì để Phương Chính Trực dù sao cũng hơi căng thẳng, Tô Cửu nói muốn đi tính tiền, có thể sau đó liền cũng không còn trở về, sẽ không phải là quỵt nợ chạy mất chứ. Phương công tử, cái này là chúng ta chủ nhà cho ngài. Hầu gái cung kính đem phong thư đưa tới Phương Chính Trực trước mặt. Phương Chính Trực vừa nghe, trong lòng cũng tùng ra một hơi, nếu như Âu Ngọc Nhi trong tầm mắt Nguyệt Lâu, vậy mình ngày hôm nay chắc là không đến nỗi đi không xong, vì lẽ đó, gật gật đầu sau, liền cũng đưa tay tiếp nhận hầu gái đưa tới phong thư, sau đó, mở ra vừa nhìn, con mắt nhất thời liền híp lại. Vân Kinh Vũ. Cồn vật bi, thật tạ. Chương 99, Võ Thí Kỳ Hạn. Phong thư bên trong nội dung kỳ thực cũng không nhiều, chỉ là rất đơn giản một câu nói, hơn nữa, đơn thuần ở giữa tới nói cũng không phải cái gì chuyện kinh thế hai tủ. Chỉ là rất đơn giản chỉ ra tại phủ thí bên trong, Phương Chính Trực cái kia một lời chú thích bảng đầu bảng là Vân Kinh Vũ sai người mua. Vân Kinh Vũ mua chính mình đến văn bảng đầu bảng. Phương Chính Trực trong lòng thực có là có chút ngạc nhiên, chính mình bất quá liền cùng Vân Kinh Vũ gặp qua một lần mà thôi, liền khẳng định như vậy. Mà khác một điểm để Phương Chính Trực hiếu kỳ, nhưng là Âu Ngọc Nhi đối với tình báo không chế. Vân Kinh Vũ là sai người mua tiền đặt cược, như vậy từ bản ý tới nói, hẳn là không muốn để cho người biết, Âu Ngọc Nhi mặc dù là hậu trường mở trang án người, nhưng phải thấu hiểu đến chân chính người mua, vẫn là cần một ít thời gian. Nhanh như vậy liền đưa ra xác định đáp án. Chỉ có thể có một khả năng, vậy thì là Âu Ngọc Nhi đối với Tín Hà trong phủ các loại sự tình không chế, đã đạt đến Phương Chính Trực mức không thể tưởng tượng nổi. Âu Ngọc Nhi. Phương Chính Trực cầm trong tay phong thư thu vào trong lòng, ngẩng đầu nhìn Vọng Nguyệt Lâu lên một gian cửa sổ, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Một người phụ nữ, một cái trẻ tuổi như vậy nữ nhân. Nhưng không chế khổng lồ thế giới ngầm, muốn nói tới dạng nữ nhân sau lưng hoàn toàn không có cái gì ẩn giấu thế lực, Phương Chính Trực là chắc chắn sẽ không xác thực. Thay ta cùng Ngọc Nhi nói một tiếng, nói ta sẽ trở lại nhìn nàng. Ngọc Nhi. Hầu gái nghe được Phương Chính Trực đối Âu Ngọc Nhi xưng hô, biểu hiện rõ ràng né qua một tia sợ hãi, bất quá, rất nhanh liền cũng khôi phục kiên tĩnh. Đúng, Phương công tử. Phương Chính Trực cùng Yến Tu rời đi. Mà tại hắn vừa nãy nhìn kỹ trên bệ cửa sổ nhưng là hiện ra một bóng người. Cái kia là một tấm hết sức tinh xảo mà lại xinh đẹp quyến rũ khuôn mặt, chỉ là, khuôn mặt này cũng tới hiện tại nhưng hiện ra một vệt hơi ửng hồng. Nhìn Phương Chính Trực rời đi bóng lưng. Âu Ngọc Nhi thân thể hơi chiến, khẽ gắt một miệng. Sơ sơ đại. Khá lắm đệ nhất thiên hạ kẻ xấu xa, thực sự là. Vô liêm sỉ cực điểm. Sau ba ngày, đại hạ vương triều đế đô, Viêm Kinh Thành. Cao to tường thành hộ vệ tòa này trải qua vô số mưa máu cổ thành, làm vì là đại hạ vương triều lập thủ đô chỗ. Tòa thành cổ này xây dựng công sự phòng ngự tự nhiên là quốc gia cường thịnh căn bản. Trên thành tường, vô số ăn mặc sáng sủa khôi giáp. Cầm trong tay trường thường quân sĩ chính không ngừng mà qua lại dò xét, mà tại tường thành sau đó, chính là đế đô Viêm Kinh tuần vệ quân đóng quân nơi. Vô số dùng để luyện tập các loại cọc gỗ sâu sắc đóng ở dưới nền đất. Thao trường bên trên, một đội tuần vệ quân đang luyện tập thương thuật, mỗi lần ra một thường, đều mang theo hàn quang lạnh lẽo. Đóng quân nơi ở chính giữa, là một cái do đầu gỗ dựng thành to lớn quân món nợ đỉnh chót, mang theo một mặt màu vàng cờ xí, bên trên một cái to lớn đoan tự, chính đón gió lay động. Quân món nợ bên trong, một tên tuổi xem ra gần như 23-24 tuổi thanh niên chính ngồi ngay ngắn ở phía trên, mặt mày như kiếm, trên người một bộ hoa phục màu trắng trên có dùng kim tuyến phát họa đi ra hình thú đồ án. Bản vương nhận được tin tức, Tín Hà phủ bên kia văn thí đầu bảng đã đi ra. Thanh niên ánh mắt nhìn phía lại mới một cái ăn mặc trắng đen đạo phục ông lão. Vương gia, người này có thể tại đông đảo tuấn kiệt bên trong bộc lộ tài năng, cũng coi như là đáng quý, hơn nữa. Nghe nói người này tại khi 6 tuổi cũng đã giải khai vạn vật đồ, đạo tâm sâu sắc, chúng ta sao không? Ôn lão lẽ nào đã quên cái kia một chỉ thảo tặc trước văn sao? Ngồi ở trắng đen đạo phục đối diện một người thư sinh trang phục người trung niên, giờ khắc này đánh gây trắng đen đạo phục ông lão. Điều này làm cho ăn mặc trắng đen đạo bào được gọi là ôn lão ông lão trên mặt hiện ra một tia không thích, thế nhưng, này một tia không thích nhưng rất nhanh lại ẩn lại đi. Chỉ cô yên thảo tặc trước văn, khiếp sợ thiên hạ, ta lại sao dám quên? Chỉ là, chỉ cô yên bản thân bắt xong long bảng thủ sau, liền tiến vào thiên đạo các, thời gian một năm chưa bao giờ bước ra thiên đạo các một bước, hơn nữa, cũng chưa từng tại bất kỳ tình huống gì hạ truyền ra qua tin tức. Nhưng là, lần này nhưng là vì một người thanh niên, phát sinh một chỉ thảo tặc trước văn, lẽ nào, chuyện này không kỳ quái sao? Hừm, bản vương cùng ôn lão có đồng dạng hiếu kỳ, không biết ôn lão ý tứ làm sao? Thanh niên nghe được ôn lão, quay về bên cạnh muốn lại mở miệng thư sinh người đàn ông trung niên khoát tay háo một cái. Thư sinh người đàn ông trung niên mở ra miệng liền lập tức đóng lên, biểu hiện cũng không có một tia không thích. Thuộc hạ cho rằng, chỉ cô yên ngút trời tài năng, tuyệt đối không thể chỉ vì một người thanh niên nhất thời không làm cử chỉ mà phát xuống thảo tặc trước văn, này văn, sợ là có ném đá dò đường tâm ý. Ôn lão cung kính nói trả lời. Vừa là ném đá dò đường, vậy nếu như dựa theo ôn lão ý tứ, đem người này chiêu vào trong quân, chẳng phải là làm trái với chỉ cô yên đầu thạch tâm ý. Thanh niên trên mặt hiện ra một tia nghi hoặc. Chỉ sợ nàng hỏi không phải chúng ta nghĩ tới con đường kia. Ôn lão xin tường thuật. Chí cô Yên ý tứ, thuộc hạ tạm thời còn đoán không ra đến, thế nhưng, mặc kệ chí cô Yên hỏi chính là cái gì đường, chỉ cần người này tại chúng ta trong quân, như vậy, quyền chủ động liền tại chúng ta này một phương, đến thời điểm mặc kệ chí cô Yên ý tứ đến cùng làm sao, chúng ta đều rất thuận tiện. Thanh niên gật gật đầu, thế nhưng không có lập tức tỏ thái độ, chỉ là đưa mắt nhìn phía thiên đạo các phương hướng, tựa hồ đang suy tư điều gì. Mà giờ khắc này, tại thiên đạo các bên trong, thiếu nữ Nguyệt Nhi nhưng là một mặt kinh ngạc nhìn trên tay tờ giấy, sau đó, nhanh chóng xoay người hướng về thiên đạo các hậu viện mục trong vườn chạy đi. Tiểu thư, cái kia tiểu tặc lại cầm cái văn thí đầu bảng. Làm càn. Một tiếng quát nhẹ từ mục trong vườn truyền ra, sau đó, một tên mặc một bộ phấn hồng khói quần lụa mỏng thiếu nữ liền từ mục trong vườn đi ra, sau đó muốn cứ gọi hắn là Phương công tử. Thiếu nữ ánh mắt nhìn thiếu nữ Nguyệt Nhi, trong giọng nói lộ ra một loại không cho nghi vấn khí thế. Vâng, tiểu thư, Nguyệt Nhi biết sai rồi. Thiếu nữ Nguyệt Nhi vừa nghe, lập tức sợ đến ngã quỵ ở mặt đất. Ha ha, không nghĩ tới tiểu tặc này 8 năm qua cũng vẫn toán chăm chỉ, phủ thí văn thí đầu bảng sao. Thiếu nữ khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, ngẩng đầu nhìn ngó bầu trời, như ngôi sao trong ánh mắt lập lòe nhàn nhạt ánh sáng. Thiếu nữ Nguyệt Nhi ánh mắt ngẩn ngơ, tuy rằng đều là nữ tử, thế nhưng... Nàng nhưng dù sao là bị chính mình vị tiểu thư này khuôn mặt kinh ngạc, đặc biệt chính mình tiểu thư cười thời điểm. Nghiên quốc chi dung, thiên tiên phong thái. Ta để ngươi tiết lộ cho Hàn Trường Phong tin tức, ngươi tiết lộ sao? Hồi tiểu thư, đã dựa theo tiểu thư dặn dò, để Nam Sơn thôn đạo đường Vương An Họa truyền lời, Hàn Trường Phong quả nhiên như tiểu thư dự liệu như thế, khi chiếm được tin tức này sau đó, coi như chúng vạch trần cái kia tiểu. Phương công tử 8 năm trước giải khai vạn vật đồ sự tình, hiện tại phòng trường chắc là chuyển tới Viêm Kinh. Hừm, Hàn Trường Phong cũng không có lựa chọn khác, hắn nhất định phải làm như vậy. Hơn nữa, phỏng trường lần này võ thí, Hàn Trường Phong chắc là đã có sắp xếp, ta cũng muốn nhìn, ở tình huống như vậy, tiểu tặc này làm sao quá cái này võ thí. Tiểu thư, Nguyệt Nhi có chút không rõ, ngài một mặt phát xuống thảo tặc trước văn, mặt khác càng làm Phương công tử giải khai vạn vật đồ sự tình công bố thiên hạ, hai chuyện này, một cái là tệ, một cái là lợi, đến cùng dụng ý ở đâu a? Có lợi có hại, mới có thể lấy đạo âm dương. Nhìn qua lòng người, chờ lần này võ thí kết quả đi ra, ngươi dĩ nhiên là có thể hoàn toàn rõ ràng. Lòng người. Đạo âm dương. Thiếu nữ Nguyệt Nhi vẻ mặt nghi hoặc, nàng thực sự không hiểu, này mấy chuyện, còn có võ thí kết quả theo người tâm cùng đạo âm dương có liên quan gì. Mấy ngày sau, Tín Hà bên trong phủ hết thảy tham gia phủ thí thanh niên đều cởi trên người áo gấm, đổi đủ loại trang phục khôi giáp. Nguyên nhân rất đơn giản. Hôm nay, chính là võ thí kỳ hạn. Cồn vật bi, thật tạ. Chương 100, Tiểu Thế Giới. Sáng sớm, gió nhẹ phơ phất, mặc u đàm không khí mãi mãi cũng là như vậy nhẹ nhàng khoan khoái. Phương Chính Trực yêu thích đối đai tại mặc u đàm, nguyên nhân rất lớn, chính là không khí nơi này cùng Bắc Sơn thôn gần như, cùng thường ngày, ăn sáng xong sau, hắn cũng theo thường lệ mặc một bộ trường sam màu xanh lam ra ngoài. Mà Yến Tu hôm nay nhưng là thay đổi thái độ bình thường, thay đổi trang phục, một thân trang phục, các loại tơ lụa quấn vào trên cánh tay, trên ngực còn mang theo một khối màu bạc hộ tâm kính. Xem ra tuy rằng không phải toàn bộ khôi giáp, thế nhưng là cũng lanh tuấn phi phàm. Ngươi mặc cái này. Yến Tu nhìn thấy Phương Chính Trực trên người trường sam, trong ánh mắt có chút hơi nghi hoặc. Ồ, ngươi làm sao bộ này trang phục? Phương Chính Trực đồng dạng nghi hoặc. Hắn nhớ tới lần trước huyện thí võ thí bên trong, chính mình chính là một thân trường sam màu xanh lam trang phục. Hơn nữa, lần đó tham gia cuộc thi thí sinh tựa hồ cũng đều gần như. Ngày hôm nay là võ thí. Yến Tu nhắc nhở. Ta biết ta. Phương Chính Trực gật đầu. Yến Tu nhìn thấy Phương Chính Trực gật đầu, suy nghĩ một chút, liền cũng không nói thêm gì nữa. Hai người sóng vai mà đi, hướng về phủ nhà Phương hướng đi đến. Lần này võ thí địa điểm, tương tự là tại Tín Hà phủ nha nội. Bất quá, cùng văn thí không giống nhau chính là, cũng không cần sớm chờ đợi tại phủ cửa nha môn chờ mở thi, mà là có thể trực tiếp tiến vào phủ nha. Vì lẽ đó, Phương Chính Trực cùng Yến Tu đến thời điểm, phủ nha môn trước ngoại trừ hai hàng thủ vệ quân sĩ ở ngoài. Chỉ có số ít người tại ngang qua, cũng không có quá nhiều người đang chờ đợi. Đăng ký. Một tên thủ vệ gọi lại Phương Chính Trực cùng Yến Tu hai người. Sau đó, hai người liền tại thủ vệ án trước làm cái đăng ký, đó lấy, liền lại từng người bắt được một khối kim loại màu đen chế thành tiểu nhãn hiệu, bên trên có từng người tên. Phương Chính Trực có chút ngạc nhiên, món đồ này có ích lợi gì? Hắn muốn hỏi một câu, bất quá, thủ vệ nhưng không có ý giải thích, mà Yến Tu vẻ mặt xem ra tựa hồ đã sớm biết vật này tồn tại. Vì lẽ đó, Phương Chính Trực suy nghĩ một chút, vẫn là đợi lát nữa hỏi lại Yến Tu đi. Tiến vào phủ nha, tại thủ vệ dưới sự chỉ dẫn, Phương Chính Trực cùng Yến Tu rất nhanh liền tới đến hậu viện. Hậu viện là một khối khá là rộng rãi đất trống, có hoa, có cỏ, còn có một cây đại thụ, ngoài ra, có thể nhìn thấy chính là một đám ăn mặc các thức trang phục khôi giáp thí sinh. Chỉ chốc lát sau, ăn mặc một thân màu trắng quan phục Hàn Trường Phong liền tại vài tên ngự sử cùng đi, xuất hiện ở trong hậu viện một chỗ dựng trên đài cao. Đùng! Một tiếng chiên vang, đại diện cho võ thí đã đến giờ. Hàn Trường Phong từ trên đài cao trên ghế đứng lên, đi về phía trước hai bước, nhìn một chút phía dưới ăn mặc các thức trang phục khôi giáp thí sinh, khe khẽ gật đầu. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào Phương Chính Trực trên người. Thoáng ổn định, trong ánh mắt tựa hồ né qua một tia hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền lại cực nhanh biến mất. Sau đó, Hàn Trường Phong cũng ho nhẹ hai tiếng. Lần này võ thí, tụ tập Bắc Mạc Ngũ Phủ, cùng cái khác địa giới bên trong kiệt xuất nhất thanh niên tuấn kiệt, vì bảo đảm không xuất hiện quá to lớn thương vong, vì lẽ đó, Ngự Thư Viện cũng quyết định đem địa điểm định tại tiểu thế giới bên trong. Tin tưởng mọi người cũng nhìn thấy trên tay danh bài, quy tắc rất đơn giản, thông qua tiểu thế giới thử thách, bảo đảm trên tay ngươi danh bài không thất lạc, sau đó, thành công đến thế giới trung tâm, lão phu cùng các vị ngự sử sẽ ở nơi đó chờ các ngươi. Đáng giá nói rõ chính là, tại bên trong tiểu thế giới nếu như gặp phải nguy hiểm, có thể trực tiếp bóp nát danh bài, như vậy tự nhiên có thể đi ra, thế nhưng, bóp nát danh bài sau đó, cũng đại diện cho mất đi tư cách. Hiểu chưa? Hàn Trường Phong sau khi nói xong, ánh mắt cũng lần thứ hai ở phía dưới các thí sinh trên người quét một vòng. Rõ ràng. Chúng các thí sinh lập tức đáp. Nhưng mà, Phương Chính Trực nhưng là có chút choáng váng, tiểu thế giới. Là cái gì quỷ? Bóp nát danh bài sẽ mất đi tư cách. Cái này võ thí tựa hồ cùng mình tưởng tượng không giống nhau lắm a. Phương Chính Trực nhìn một chút xung quanh, tất cả mọi người là đang sốt sáng làm chuẩn bị cuối cùng, tựa hồ không có một người có vấn đề gì muốn hỏi. Tiểu thế giới? Là cái gì? Phương Chính Trực suy nghĩ một chút, vẫn là đưa mắt nhìn sang Yến Tu. Chính đang thu dọn hộ tâm kính Yến Tu nghe được Phương Chính Trực vấn đề, rõ ràng sửng sốt một chút, trong ánh mắt né qua một tia không thể tin tưởng ánh sáng. Người không biết sao? Khẩn! Ta không có tiến vào đạo đường, ngươi hiểu. Phương Chính Trực cho mình tìm cái cớ. Ừm. Yến Tu gật gật đầu, cảm giác được chính mình vừa nãy thất thố, tựa hồ có hơi không tốt lắm ý tứ, đạo điển 3.000 quyển, liền có 3.000 đại thế giới, vạn ngàn tiểu thế giới. Ngươi đã nhập đạo, như vậy trong lòng ngươi chắc là cũng có một cái tiểu thế giới mới đúng. Trong lòng có tiểu thế giới. Phương Chính Trực tâm ý hơi động, một hồi hiểu được, nguyên lai mình nhìn thấy cái kia mặt khác thế giới, chính là mình tiểu thế giới a. Đúng, ta không biết ngươi tiểu thế giới là ra sao, bởi vì, mỗi người tiểu thế giới đều bất tận tương đồng, cái này là căn cứ mỗi người nhập đạo phương thức đến quyết định, thế nhưng tạo thành một thế giới căn cơ là sẽ không thay đổi, không khí, thủy, thụ, thổ địa. Các loại. Những thứ này đều là tạo thành một thế giới cơ sở. Yến Tu giải thích. Phương Chính Trực gật gật đầu, hắn tiểu thế giới ban đầu cũng là không khí cùng thổ địa tạo thành, sau đó, lại xuất hiện một cái mầm cây nhỏ, cây giống hấp thu trong không khí nước, chậm rãi ngưng kết thành thủy châu, thoải mái thổ địa, lấy này nảy sinh tuần hoàn. Cuối cùng, mầm cây nhỏ biến thành trời xanh đại thụ, mà trên đất nhưng là trưởng thành lên thành một mảnh hồ nước. Nghĩ tới đây, Phương Chính Trực đột nhiên có một loại cảm giác. Chính mình tựa hồ chạm tới trước đây xưa nay chưa từng chạm tới một cái lĩnh vực, trong lòng của mỗi người đều có một cái thuộc về mình tiểu thế giới. Như vậy tu luyện phương hướng, có phải là không ngừng hoàn thiện tiểu thế giới này? Như vậy chúng ta ngày hôm nay tiến vào địa phương là? Phương Chính Trực tuy rằng đại khái hiểu trong lòng có tiểu thế giới cái này khái niệm, thế nhưng, đối với tiến vào bên trong tiểu thế giới tham gia võ thí, vẫn còn có chút không rõ lắm. Ngự thư viện bên trong có một ít qua đời tiền bối lưu lại tiểu thế giới. Tiến vào như vậy bên trong tiểu thế giới, có thể cảm nhận được các đời trước tu luyện đạo. Yến Tu lần thứ hai giải thích. Phương Chính Trực cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây. Mỗi người trong lòng tiểu thế giới đều không giống nhau, nếu như một người qua đời sau, thông qua một ít phương pháp đặc thù đem những thế giới nhỏ này bảo tồn lại, cũng có thể đi tìm hiểu các đời trước cảm ngộ đạo quá trình. Xem ra thế giới này, còn có rất rất nhiều chính mình không biết thần kỳ địa phương. Tiểu thế giới, không phải chỉ là bảo tồn đơn giản như vậy. Bóp nát danh bài liền có thể từ tiểu thế giới đi ra, đây là thông qua hậu nhân hoàn thiện sau tiểu thế giới. Độc lập không gian sao? Cũng không biết vị này tiền bối bên trong tiểu thế giới, sẽ là hình dáng gì. Phương Chính Trực càng muốn liền cũng càng ngày càng chờ mong lên, bởi vì, hắn mơ hồ có một loại cảm giác, thông qua tiến vào tiểu thế giới, chính mình chắc là có thể tìm được tương lai tu luyện phương hướng. Sau đó, hắn nhìn một chút tiến tu, đột nhiên cảm thấy thật giống có chỗ nào không đúng lắm cảm giác. Các ngươi đều biết muốn tiến vào tiểu thế giới. Vì lẽ đó, mới đổi quần áo. Phương Chính Trực nhìn một chút Yến Tu trang phục, thật giống rõ ràng chút gì giống như.
Đúng vậy, ta cho rằng ngươi cũng biết.
Yến Tu gật gật đầu.
Phương Chính Trực ánh mắt nhìn chung quanh, cuối cùng rơi vào một người thanh niên trên người, cái kia là một cái vóc người cùng mình cách biệt không có mấy thanh niên.
Đương nhiên, chủ yếu nhất chính là, người thanh niên kia trên người khôi giáp, xem ra rất đẹp.
Cồn vật bi, thật tạ.
Chương 101, A Lực không góp sức.
Người dựa vào ăn mặc, mã dựa vào yên.
Phương Chính Trực cho tới nay đều kiên định cho rằng, có vài thứ liền chắc là tại người càng thích hợp hơn trên người, mới có thể phát huy ra những thứ đồ này to lớn nhất giá trị.
Đi về tiểu thế giới lối vào là một tấm màu đen cửa đá bốn cái rắc lên khảm nạm bốn viên màu sắc bất nhất bảo thạch, mà tại cửa đá ở chính giữa, nhưng là điêu khắc thành một cái loại nhỏ tế đàn hình thức.
Loại nhỏ trên tế đàn, bày đặt một cái kim loại chế thành vòng tay, không nhìn ra là làm bằng vật liệu gì.
Cửa đá mở ra, mọi người tiến vào.
Hết thảy đều ngay ngắn có thứ tự, Phương Chính Trực cùng Yến Tu vẫn như cũ là sóng vai đồng hành, đồng thời tiến vào trong cửa đá.
Sau đó, một bước bước vào cửa đá, hắn liền nhìn thấy trắng xóa hoàn toàn thế giới, hoàn toàn màu trắng, không thấm tạp bất kỳ vật chất, bất quá, rất nhanh, cảnh vật trước mắt liền nhanh chóng biến ảo, chờ đến lại nhìn thời điểm, trước mắt liền xuất hiện một cái hoàn toàn do tảng đá tạo thành thế giới.
Bàn đá, ghế đá, thạch thụ, thạch hoa,
tảng đá.
Phương Chính Trực có chút ngạc nhiên. Dù sao cũng là lần thứ nhất tiến vào tiểu thế giới, vừa mới chuẩn bị đi sờ một cái xem thời điểm, liền cảm giác được một luồng áp lực cực lớn giống như núi từ đỉnh đầu đè ép xuống.
Xảy ra chuyện gì?
Vừa đến đã như thế kích thích, cũng không cho người ta lấy hơi sao.
Phương Chính Trực theo bản năng liếc mắt nhìn bên người Yến Tu, phát hiện Yến Tu lông mày cũng hơi nhíu một hồi, rất hiển nhiên, hắn chắc là cũng cảm giác được này cô áp lực.
Là trọng lực thế giới.
Yến Tu tại trên tiểu thế giới chi thức lượng. Sắc thực so Phương Chính Trực hiểu muốn nhiều.
Trọng lực thế giới.
Phương Chính Trực vừa nghe, đại khái hiểu lại đây, trên người mình áp lực tăng lớn, chắc là chính là thế giới này tạo thành.
Đối với vạn vật chi đạo, hắn cũng hiểu rõ một ít.
Vì lẽ đó, hắn biết rõ biết, muốn gia tăng một thế giới trọng lực, chắc là cũng không phải thông qua thay đổi vật chất bản thân chất lượng đến thực hiện, dù sao, vạn vật đều có nhất định phải tuân thủ quy luật.
Thì như, một cái vật thể chất lượng là thủ hằng.
Như vậy, cái này trọng lực thế giới hình thành nguyên nhân chắc là ngay ở dưới nền đất một cái nào đó vật chất sức hấp dẫn tăng lớn, nảy sinh một loại nào đó từ trường, đứng ở phía trên người và vật thể chịu đến loại này từ trường sức hút, liền đã biến thành một cái cùng ngoại giới hoàn toàn khác nhau trọng lực thế giới.
Chỉ là đơn giản gia tăng trọng lực sao?
Không phải chỉ.
Yến Tu dùng ngón tay chỉ phía trước 100 mét nơi.
Ở nơi đó, có vô số hố sâu, có lớn có nhỏ, đại có tới hơn một thước rộng, tiểu nhân nhưng là như ngón tay giống như thế. Lít nha lít nhít, không biết có chỗ lợi gì.
Cơ quan.
Vẫn là trong truyền thuyết cạm bẫy.
Phương Chính Trực là một cái kích động người, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu sự thông minh của hắn nắm bắt gấp, vì lẽ đó, hắn quyết định chờ đợi xem, mà cái khác các thí sinh cũng đồng dạng đang các loại, không người nào nguyện ý ở vào thời điểm này làm chim đầu đàn, tựa hồ cũng đang đợi người khác đi tìm tòi hư thực.
Thời điểm như thế này, so chính là kiên trì.
Phương Chính Trực có cái này kiên trì, Yến Tu tự nhiên cũng có, hai người cũng không đổi. Bởi vì, ở đây thí sinh nhiều như vậy, luôn có tính cách cương liệt người sẽ đi biểu hiện một chút. Đặc biệt lần này võ thí bên trong, còn có hơn 10 tên nữ tử tình huống.
Không ngoài dự đoán, một trận cổ động âm thanh sau đó, liền có một người thanh niên đứng dậy, một thân màu đen thâm hậu khôi giáp, trên tay còn cầm đem khai sơn phủ, vừa nhìn chính là loại này hung ác sát thần hình nhân vật.
A Lực, cố lên!
A Lực, chúng ta yêu quý ngươi!
Chúng các thí sinh thấy có người trước tiên đứng dậy, tự nhiên đều một loại bùng nổ ra một trận cố lên tiếng reo hò.
Thanh niên tựa hồ đối với hiệu quả như thế này rất hài lòng, hắn muốn chính là loại này muôn người chú ý cảm giác, vì lẽ đó, hắn bắt đầu hướng về mọi người biểu diễn bắp thịt của chính mình, lại phất phất tay lên khai sơn phủ.
Mà tại làm những động tác này thời điểm, ánh mắt của hắn còn lén lút liếc một cái trong đám người vài tên nữ tử.
A Lực.
Một cô gái rất phối hợp hướng về thanh niên liếc mắt đưa tình.
Ha ha ha.
Xem của ta.
Thanh niên lập tức liền kích động, một trận tiếng cười lớn qua đi, trong lồng ngực liền tràn ngập sức mạnh, cả người lập tức liền vọt tới.
Một bước, hai bước.
Rất nhanh, thanh niên liền tại những kia to nhỏ trong hố vọt qua một khoảng cách, đại khái chừng có 10 bộ xa.
Vậy thì để thanh niên có chút đắc ý, tựa hồ cũng không có cái gì ghê gớm à.
Loại này trọng lực trạng thái, tuy rằng động tác lên quả thật có chút chậm chạp, nhưng cũng không đến nỗi không chạy nổi.
Đang chuẩn bị cao hứng hô to vài tiếng, ta A Lực có phải là rất ra sức thời điểm. Phía sau chúng thí sinh nhưng là kinh ngạc thốt lên lên, A Lực, thiên,
trên trời,
ẩm.
Một tảng đá lớn đột nhiên rơi trên mặt đất,
bắn lên một chỗ bụi bặm. Mà tên là A Lực thanh niên, nhưng là cầm đem khai sơn lão ra, ngơ ngác nhìn dưới chân không đủ một tấc đá tảng, trên mặt một mặt trắng xám vẻ mặt. Vừa nãy, nếu không là nghe được nhắc nhở, phòng trường khối này đá tảng liền trực tiếp đập trên đầu chứ. Ta chỉ là đến cuộc thi, không phải tới chơi. Mệnh thanh niên A Lực trên mặt đắc ý vẻ mặt trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, đổi là một mặt khổ ba ba đáng thương thảm trạng. Xoay người, không chút do dự liền chuẩn bị trở về. Bất quá, có một số việc một khi đi làm, tựa hồ liền cũng không còn đường quay đầu có thể đi rồi. Thì như, thanh niên A Lực tình cảnh bây giờ. Thanh niên A Lực không muốn chơi, có thể khống chế tiểu thế giới người lại tựa hồ như cũng không có buông tha hắn dự định, khi hắn vừa lúc xoay người, liền lại có một tràng tiếng xé gió từ không trung vang lên. Chỉ là, lần này, cùng vừa nãy lần đó so với, nhưng đầy đủ đổ sộ quá nhiều, trên bầu trời, đống dưng hiện ra từng khối to lớn nham thạch, mỗi một khối đều có tới một người to nhỏ. Gần 10 khối to lớn nham thạch vừa xuất hiện, liền từ trên không làm ra rơi tự do. Nếu như nói bình thường bên trong thế giới, đá tảng từ bầu trời hạ xuống tốc độ đã đầy đủ đáng sợ, như vậy, tại trọng lực tăng tốc độ bên trong thế giới, chịu đến điệu tâm mạnh mẽ từ lực hấp dẫn, tăng tích tốc độ không thể nghi ngờ muốn vượt lên gấp mấy lần. Đặc biệt tại thanh niên A Lực cũng đồng dạng chịu đến loại này từ lực hấp dẫn thời điểm. Này tiêu đối phương trướng, độ khó có thể tưởng tượng được. Vèo vèo. Mỗi một khối nham thạch, đều sắp dường như bổ xuống dưới như chớp giật. Dầm 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 một trận đá tảng rơi xuống đất âm thanh vang lên, trên mặt đất xuất hiện từng cái tân hô sâu, cùng lúc đó, vô số bụi bặm cũng bị đập phá lên. Đầy trời bụi bặm che chắn tầm mắt của mọi người, bất quá, rồi lại rất nhanh biến mất, dù sao, tại trọng lực bên trong thế giới, bụi bặm trọng lượng cũng đồng dạng gia tăng. Bụi bặm biến mất. Thế nhưng, quỷ dị chính là, lạc trong đá thanh niên A Lực, cũng đã hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi, không có thi thể, không có kêu thảm thiết, càng không có lưu lại tài vật gì túi tiền cái gì. Có phải là đi qua? Thông qua sao? Thật là lợi hại a. A Lực, khá lắm. Chúng các thí sinh nhìn thấy A Lực không gặp, cũng bắt đầu hoan hô lên. Mà ngay tại lúc này, giữa bầu trời lại đột nhiên vang lên một cái âm thanh lanh lảnh. Trần Hữu Lực, bị knock out. Ra. Bị knock out. Chúng các thí sinh từng cái ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều có chút không phản ứng kịp, vừa nãy đến cùng là xảy ra chuyện gì. Làm sao lập tức liền bị knock out. Phương Chính Trực nhìn ngó cách đó không xa chậm rãi biến mất to lớn nham thạch, còn có cái kia từng cái mới tinh hố sâu, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Nhìn tới. A Lực, không góp sức a. Cồn vật bi, thật tạ. Chương 102, Tiến tu chân thành. Bị tảng đá đập trúng, dĩ nhiên là bị knock out. Trong đám người, một cái có chút kiêu ngạo âm thanh vang lên lên, sau đó, một cái ăn mặc màu trắng trang phục, trên tay lắc đem bích lục quẩn giấy, trên người lộ ra cô dáng vẻ thư sinh tức thanh niên liền đi ra. Khang công tử đại tài, lại tại tốc độ như thế này hạ còn có thể nhìn rõ ràng chân tướng. Đúng đấy, quả nhiên không hổ là tiềm long bảng bên trong cao thủ. Liên lập tức có vài tên thí sinh đối trong đám người đi ra Khang Hưng Bình đập nổi lên lịnh nọn, đối với rất nhiều người tới nói, có thể tiến vào tiềm long bảng bên trong. Chính là một cái cao cao không thể với tới đại danh tử. Dù sao, đại biểu trong đó ý nghĩa là đại hạ vương triều 18 tuổi trở xuống thanh niên tuấn kiệt, xếp hạng 100 vị trí đầu. Vậy hắn sẽ chết sao? Một đám các thí sinh tại quay về Khang Hưng Bình lĩnh hót thời điểm, một cái xem ra ôn nhu nhược yếu, trên người khôi giáp có chút rách nát thanh niên, nhưng hỏi ra vấn đề như vậy. Cái khác các thí sinh vừa nghe, cũng đều che miệng nở nụ cười. Sẽ không, điều khiển tiểu thế giới chính là quan giám khảo. Chỉ cần quan giám khảo phán định cái này thí sinh đã không có năng lực lại tiếp tục cuộc thi, như vậy không cần hắn bóp nát danh bài, cũng sẽ để hắn bị knock out. Khang Hưng Bình ánh mắt chú ý tới nhu nhược thanh niên, rất có kiên trì giải thích. Hóa ra là như vậy, vậy thì là nói chỉ cần tại bên trong tiểu thế giới, sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Nhu nhược thanh niên nghe xong, cũng tùng ra một hơi. Cũng không nhất định. Khang Hưng Bình cười lắc đầu. Không nhất định. Nhu nhược thanh niên nghi hoặc. Không sai. Có một loại tình huống là không bị quan giám khảo khống chế, vậy thì là thí sinh tranh đấu lẫn nhau, nếu như tranh đấu bên trong có người chưa kịp bóp nát danh bài mà bị một người khác đánh giết, vậy thì chết rồi. Khang Hưng Bình tiếp tục cười nói, ai sẽ không có chuyện gì đang thi bên trong tranh đấu a? Thí sinh vừa nghe, cũng đồng dạng nở nụ cười. Vậy cũng chưa chắc, thì như ta. Sẽ. Khang Hưng Bình nhìn nhu nhược thanh niên, nụ cười trên mặt cũng càng ngày càng mạnh mẽ. Nhu nhược thanh niên sững sờ. Nhìn Khang Hưng Bình vẻ mặt, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, bước chân theo bản năng lui về sau một bước. Khang! Khang công tử, ta! Chúng ta không cựu không oán, ngươi! Đúng đấy, không cừu không oán, bất quá, nhưng là đối thủ cạnh tranh. Khang Hưng Bình vừa nói, trên tay bích lục quạt giấy cũng một bên nhẹ nhàng rung động, người cũng từng bước hướng về thí sinh đi đến. Đối thủ cạnh tranh. Nhu nhược thanh niên biến sắc mặt, nhưng hắn vẫn còn có chút không thể lý giải, nhưng là, như vậy không có cần thiết ta. Hà tất lẫn nhau tranh đấu, mọi người đồng tâm hiệp lực chẳng phải càng tốt hơn. Đồng tâm hiệp lực. Ha ha ha, Khang Hưng Bình tùy ý cười, nhìn trước mặt nhu nhược thanh niên vẻ mặt, dường như nhìn một cái kẻ ngu si. Mà cái khác các thí sinh khi nghe đến nhu nhược thanh niên câu kia đồng tâm hiệp lực thời điểm, cũng đồng dạng nở nụ cười, từng cái nhìn nhu nhược thanh niên, trên mặt đều tràn ngập châm biếm. Có mấy người cũng thật là ngây thơ a. Không có chuyện gì, ăn một tiệm, sẽ trường một trí. Chuyện của tui.net phỏng trừng lại là cái nào trong hương thôn thi đậu đến, cũng thực sự là hiếm thấy có thể đi tới bước đi này, đáng tiếc à, liền võ thí quy tắc cũng không hiểu. Hắn chẳng lẽ không biết, võ thí bên trong có một cái vĩnh viễn bất biến quy tắc, chính là bại một người, mà vào nhất giai sao. Bại một người, mà lên cấp. Lẽ nào nhu nhược thanh niên nghe được xung quanh tiếng bàn luận, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng xám, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây. Vậy thì dường như huyện thí vòng thứ nhất tỉ thí như thế. Đào thải quy chế. Tại vòng thứ nhất bên trong, chỉ cần đánh bại đối thủ, là có thể lên chức nhất giai, mà phủ thí võ thí cũng như thế, tuy rằng địa điểm cùng phương thức thay đổi, thế nhưng quy tắc nhưng không có biến hóa. Vì lẽ đó, muốn tại bên trong thế giới nhỏ này một vòng hướng về tiến lên tiến, liền có hai loại phương pháp, số một, thông qua bên trong tiểu thế giới giả thiết quan hải, thứ hai, đánh bại một cái cùng ngươi đồng nhất giai đối thủ. Như vậy, là bằng thực lực thông qua trọng lực bên trong thế giới lạc thạch trận. Vẫn là trực tiếp tìm tới một kẻ yếu một côn gõ ngất, sự lựa chọn này để liền rất đơn giản. Kỳ thực ngẫm lại cũng bình thường, một phủ thí danh ngạch vốn là cố định, như vậy, tự nhiên chính là một hồi tàn khốc tỉ thí, cường giả lên, người yếu hạ. Thú vị, nguyên lai còn có thể như vậy chơi a. Đang muốn biện pháp thông qua lạc thạch trận phương chính trực, nghe được xung quanh các thí sinh tiếng bàn luận, con mắt cũng trong nháy mắt sáng lên. Mà ngay tại lúc này, Khang Hưng Bình cũng đã đi tới nhu nhược thanh niên bên người. Trong tay bích lục quạt giấy nhẹ nhàng rung động, nhìn nhu nhược thanh niên vẻ mặt, dường như nhìn một con đợi làm thịt cừu con. Phương Chính Trực khỏe miệng khẽ mỉm cười, vừa mới chuẩn bị tiến lên, liền phát hiện bên cạnh rỗi ra một cái tay ngăn cản chính mình. Ta không thích hắn này thành cây quạt. Tiến Tu vẻ mặt xem ra rất bình tĩnh, như cùng ở tại nói một cái cực kỳ bình thường hứng thú ham muốn. Vì lẽ đó, người muốn ra tay. Phương Chính Trực quay đầu nhìn về phía Tiến Tu. Sớm muộn đều muốn ra tay, nếu như chờ đến vòng thứ ba thời điểm. Ngươi cùng ta đều sẽ rất bị động. Tiến Tu đồng dạng nhìn về phía Phương Chính Trực. Kỳ thực, bọn họ nhằm vào chỉ là ta. Phương Chính Trực vừa nghe, cũng rõ ràng Yến Tu ý tứ. Gia Gia đã nói, đối xử bằng hữu muốn chân thành. Tiến Tu vẻ mặt chưa biến hóa. Vậy cũng tốt, nếu ngươi không thích hắn cây quạt, vậy này cái nhược trước hết đưa cho ngươi, chúng ta sẽ lại đi tìm cái cường một điểm. Phương Chính Trực lần thứ hai cười một cái. Được. Tiến Tu lần thứ hai gật đầu. Phương Chính Trực không nói thêm gì nữa, bởi vì, Tiến Tu đã di chuyển, tại Khang Hưng Bình chuẩn bị đối nhu nhược thanh niên ra tay trước, che ở nhu nhược thanh niên trước mặt. Tiến Tu. Khang Hưng Bình hơi sững sờ. Nhìn đột nhiên xuất hiện tại nhu nhược thanh niên trước mặt Tiến Tu, trên mặt vẻ mặt hơi đổi, hắn lần này đến Tín Hà Phủ, có hai cái mục đích. Số một, là đến Dương Văn Nhân mặc khách tên, chém đệ nhất thiên hạ kẻ xấu xa về phía đạo điển trong cuộc thi. Thứ hai, nhưng là thông qua đạo điển cuộc thi phủ thí. Vì lẽ đó. Đối với Yến Tu, hắn là có kiêng rẻ, dù sao, hắn tại văn thí bên trong đã đứng hàng giáp bảng, theo thường bình thường tới nói, hắn chỉ cần tại võ thí bên trong liên tục thông qua lương quan, liền có thể lấy thành tích tổng hợp thông qua phụ thí. Có thể như quả cửa thứ nhất liền đối đầu Yến Tu. Vậy thì không quá sáng suốt. Cái này cũng là hắn không có mạo hiểm ngay đầu tiên đối Phương Chính Trực khởi xướng khiêu chiến một cái nguyên nhân lớn nhất. Chơi có thể, nhưng không thể chơi thoát. Vững vàng trước tiên quá hai cửa trước sau đó động thủ nữa. Cũng không muộn. Đây là Khang Hưng Bình ý nghĩ, Tiến Tu biết, Phương Chính Trực đồng dạng biết, vì lẽ đó, Phương Chính Trực không thể để nội dung vở kịch dựa theo tất cả mọi người tưởng tượng như vậy tiếp tục tiến hành. Hắn biết rõ chỉ cô Yên cái kia một chỉ thảo tạc hịch văn uy lực. Càng rõ ràng mọi người ở đây bên trong, có bao nhiêu người là vì cái kia một chỉ thảo tạc hịch văn mà đến, trước hai vòng, bọn họ sẽ không hợp nhau tấn công, nhưng đến vòng thứ ba, liền hoàn toàn khác nhau. Tiến Tu chủ động khiêu chiến. Tự nhiên không phải tất cả mọi người đều có thể lý giải. Vì lẽ đó, cái khác các thí sinh nhìn thấy như vậy một màn lúc, bao nhiêu liền có chút kinh ngạc, dù sao, tại vòng thứ nhất liền tuyển chọn một kẻ mạnh. Thấy thế nào đều có chút không quá lý trí. Muốn động thủ sao? Vừa lên đến, liền khiêu chiến Tiềm Long bảng người thứ 80 Khang Hưng Bình. Mọi người nghị luận sôi nổi, kinh bên trong cũng lộ ra một ít chờ mong, yến thị tộc nhân, 16 mà ra, nhưng ở 16 trước, chỉ có thể đối đãi tại yến phủ. Không có người thấy yến tu ra tay, cũng không người nào biết yến tu thực lực chân chính. Cồn vật bi, thật ạ. Chương 103, cây quạt quá xấu. Một trận gió nhẹ kéo tới, nguyên bản còn có chút bình tĩnh bầu không khí, bởi vì yến tu đột nhiên khiêu chiến mà trở nên hơi ngột ngạt. Tất cả mọi người đều nhìn kỹ trước mắt vị này 16 mà ra yến thị thanh niên. Yến tu không nói gì, chỉ là yên tĩnh nhìn Khang Hưng Bình, thậm chí ngay cả vẻ mặt cũng không hề biến hóa. Nhưng mà, Khang Hưng Bình lông mày nhưng là nhíu nhíu, hắn thực sự không muốn vào lúc này đối địch với yến tu. Hơn nữa, hắn tự nhận là cùng yến tu cũng không có cái gì quá sâu thù hận. Nghĩ tới đây, Khang Hưng Bình trong lòng cũng có chừng đếm. Nguyên lai vị này chính là yến tu công tử bằng hữu, cái này ngược lại cũng đúng đắc tội. Khang Hưng Bình khẽ mỉm cười, cuối cùng vẫn là quyết định trước tiên lui một bước, trời cao biển rộng. Tại hắn nghĩ đến, mình nói như thế nào cũng là Tiềm Long bảng trên có tên nhân vật, chỉ cần mình lùi một bước, như vậy yến tu đương nhiên sẽ không cường đến. Bất quá, ý nghĩ của hắn tựa hồ cũng không đúng lắm, bởi vì, lời nói của hắn vừa mới mở miệng. Yến tu cũng đã ra tay rồi. Động tác cực nhanh, chỉ là lắc người một cái liền đến Khang Hưng Bình trước mặt. Phải biết, hiện tại vị trí thế giới, nhưng là một cái trọng lực thế giới. Tại thế giới như thế này bên trong, thực lực nhược người coi như muốn chạy lên vài bước đều có chút gian nan. Thế nhưng, yến tu động tác nhưng là tự nhiên mà thành, không có một tia đình trệ, cảm giác lên lại như rất thích hướng loại này trọng lực thế giới như thế, hay hoặc là nói, xem ra, yến tu căn bản cũng không có được trọng lực thế giới bất luận ảnh hưởng gì. Khang Hưng Bình sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn bất luận làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, yến tu lại nói lên đến liền ra tay, hay hoặc là nói, thậm chí ngay cả nói đều chẳng thèm nói. Thật nhanh. Khang Hưng Bình theo bản năng muốn đến nhảy lùi lại đi. Nhưng là, nhảy một cái sau đó, hắn mới cảm nhận được tại trọng lực bên trong thế giới bay lên không nhảy lên lớn đến mức nào độ khó. Nếu như là bình thường, này tùy ý nhảy một cái ít nhất có thể nhảy lùi lại ít nhất 2-3 mét khoảng cách. Nhưng lần này, Khang Hưng Bình nhưng chỉ nhảy ra đi nửa mét không tới, mà ngay tại lúc này, Yến Tu cũng đã bắt nạt đến bên cạnh hắn. Khang Hưng Bình xác thực kinh ngạc về phía Yến Tu bày ra tốc độ. Thế nhưng, vậy cũng chỉ là kinh ngạc mà thôi, có thể bị xếp vào đến Tiềm Long bảng, đứng hàng đại hạ vương triều thanh niên tuấn kiệt xếp hạng người thứ 80, Khang Hưng Bình nhưng là có quan ấn hậu kỳ thực lực. Đối với vạn vật chi đạo càng có độ sâu khắc lĩnh ngộ, cùng Mạnh Ngọc Thư loại này dựa vào đạo ấn đến mô phỏng vạn vật chi đạo sức mạnh người nhưng là hoàn toàn khác nhau. Thật phong. Khang Hưng Bình trong miệng khẽ quát một tiếng, trong tay bích lục quạt giấy soạt một tiếng triển khai, sau đó, thân thể đột nhiên xoay một cái, cuồn vũ. Trong nháy mắt, Khang Hưng Bình cả người liền dường như đưa thân vào một luồng gió xoáy trung ương giống như vậy, xung quanh cơ thể, vô số kình phong phát sinh vèo vèo tiếng xé gió. Lấy vạn vật chi đạo bên trong phong vì là dẫn, đem thân thể cùng phong dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một cỗ mạnh mẽ gió xoáy, bất kỳ nỗ lực tới gần hoặc là công kích vật thể. Tại gió xoáy ảnh hưởng, đều sẽ bị động mang xoay tròn, nếu như mạnh mẽ phá vào, thì sẽ chịu được ít nhất vài lần phong kình cắn giết, có thể nói là một chiêu phòng ngự tuyệt đối hình chiêu thức. Khang Hưng Bình đối Yến Tu là có kiêng rẻ, vì lẽ đó, hắn cũng không có lô mãng cùng Yến Tu chính diện đối đầu, mà là trước tiên dùng phòng thủ hình chiêu thức tới thăm dò Yến Tu thực lực. Này, chính là kinh nghiệm. Vây xem các thí sinh nhìn thấy Khang Hưng Bình này một chiêu tật phong cuồng vũ, từng cái cũng là than thở không ngớt, lấy gió xoáy đến phòng thủ, sắc thực so một ít phổ thông núi đá phòng thủ phải mạnh hơn gấp mấy lần. Yến Tu sẽ trước tiên lui chứ? Tất cả mọi người cũng bắt đầu căn cứ kinh nghiệm của chính mình đến chiến trường mô phỏng bên trong hướng đi, bởi vì ở vào thời điểm này, lựa chọn tốt nhất chính là, trước tiên lui một bước, chờ đợi Khang Hưng Bình chiêu thức dùng hết thời gian, lại tùy thời mà động. Nhưng mà, Yến Tu tốc độ nhưng không có giảm. Cảm giác lên, lại như hoàn toàn không nhìn thấy Khang Hưng Bình triển khai chiêu thức như thế, cả người liền như vậy một con hướng về Khang Hưng Bình trong gió lốc tâm đâm đến. Xảy ra chuyện gì? Lại không lùi. Này không phải bản thân thảo cổ ăn sao? Sẽ bị cắn giết chứ? Yến thị 16 mà ra, xem ra đây là Yến Tu lần thứ nhất đối chiến, kinh nghiệm. Vẫn là kém chút ta. Vây xem các thí sinh nhìn thấy Yến Tu động tác, từng cái trong lòng thở dài. Mà Khang Hưng Bình giờ khắc này nhưng là trong lòng vui vẻ, hắn này một chiêu tật phong cuồng vũ nói riêng về phòng thủ là cực cường, nhưng là, phong kình luôn có dùng hết thời gian. Nếu không là bị Yến Tu tốc độ kinh đến, hắn cũng sẽ không dùng như vậy thuần phòng ngự chiêu thức. Dù sao, hai phe đối chiến, thuần phòng ngự chiêu thức, mãi mãi cũng là bị động. Lại không lùi. Muốn chết. Khang Hưng Bình trong lòng cười gằn, xoay tròn tốc độ lần thứ hai tăng nhanh, phảng phất cũng đã nhìn thấy thắng lợi ánh dạng đông. Bất quá, ánh dạng đông vẫn không có chân chính đến trước, hắn nhưng trước tiên nhìn thấy một cái tay. Một con từ bên ngoài mạnh mẽ luồn vào đến tay, chủ yếu nhất chính là, cái tay này chính ngắt lấy cổ của hắn. Sao Khang Hưng Bình mặt sau xảy ra chuyện gì đều còn chưa kịp nói ra, cả người liền cảm giác bị một luồng sức mạnh kinh khủng cho đẩy lên. Tiếp theo, hắn có một loại bị người mạnh mẽ xuất hướng về mặt đất vui vẻ. Ẩm. Bụi bặm tung bay. Khang Hưng Bình ngửa mặt nằm ngang trên đất, thân thể hãm sâu hố đất bên trong, hai mắt trợn tròn xoe, một tia máu tươi từ khóe miệng tràn ra, cho dù đến hiện tại, hắn cũng không hiểu rõ, vừa nãy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vì là... Tại sao? Khang Hưng Bình không cam lòng, hắn bất luận làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình sẽ ở vòng thứ nhất liền bị đào thải, hơn nữa, vẫn bị Yến Tu cho đào thải. Ngươi cây quạt, quá xấu. Yến Tu nhẹ nhàng vỗ trong tay kim cốt ngân ti quả giấy, ngữ khí bình tĩnh. Đánh. Cây quạt, quá. Quá xấu. Khang Hưng Bình nhìn ngó rơi xuống tại cách đó không xa bích lục quạt giấy, ngực một trận chập trùng, mắt tối sầm lại, ngất đi. Mà vây xem chúng các thí sinh giờ khắc này nhưng là hoàn toàn ngây người, mỗi một người đều là một mặt không dám tin tưởng nhìn đang đứng tại hố đất trước, lạnh lùng như xương Yến Tu. Nguyên lai cây quạt quá xấu, cũng là lý do A. Đương nhiên, mặc kệ Yến Tu là lấy lý do gì đi khiêu chiến Khang Hưng Bình, cái này đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là Yến Tu vừa nãy biểu hiện ra thực lực, cái kia liên tiếp động tác, thực sự là quá quỷ dị làm người căn bản không pháp tướng xác thực. Chính như tất cả mọi người lường trước như vậy, Yến Tu đúng là va vào Khang Hưng Bình tận phong cuồng vũ. Hơn nữa, vẫn là từ chính diện đâm đến, không có bất kỳ né tránh, chỉ là, tại va vào tận phong cuồng vũ trong nháy mắt, Yến Tu động tác liền phát sinh khuyết đại thay đổi. Nếu như nói trước Yến Tu bày ra vẫn luôn là tốc độ, như vậy thay đổi sau, hắn triển hiện ra chính là mềm mại, cả người lại như hoàn toàn mất đi trọng tâm như thế, quỷ dị vây quanh Khang Hưng Bình xoay tròn lên. Từ người đứng xem góc độ đến xem, cảm giác lên chính là bị gió xoáy cho thổi bay đến, cuốn vào trong đó như thế. Lại tiếp sau đó, chính là kinh ngạc lòng người một màn, đang đứng ở trong gió lốc tâm Khang Hưng Bình một hồi liền bị Yến Tu một tay bóp cổ từ trong gió lốc nói ra đi ra ngoài, dường như một con bị nhấc lên đến con gà con tể như thế. Sau đó, ầm một tiếng, liền bị Yến Tu đập xuống đất. Tình cảnh vào đúng lúc này đột nhiên trở nên yên tĩnh lên, chỉ còn dư lại gió nhẹ thổi âm thanh, thậm chí có người vươn tay ra rủi rủi con mắt, nhìn giữa trường Yến Tu, làm sao cũng không thể tin được. Cồn vật bi, thật ạ. Chương 104, lớn lên quá xấu. Tốc độ rốt cục, có người trước tiên đánh vỡ yên tĩnh. Đúng, nhanh hơn Khang Hưng Bình tốc độ, tại nhảy vào gió xoáy trong nháy mắt, để cho mình thân thể từ bên ngoài cùng gió xoáy đạt đến dung hợp, sau đó, lại ra tay với Khang Hưng Bình một khi có người nhắc nhở, liền lập tức thì có nhân đạo ra chân tướng. Quá khuyết đại đi. Trong nháy mắt thẳng tắp tập kích, lại chuyển vào đến cùng gió xoáy dung hợp, loại này đối thân thể cùng phong không chế. Sợ là mạnh hơn Khang Hưng Bình. Đâu chỉ là càng mạnh hơn. Đây chính là một chiêu chế địch à, muốn làm đến trình độ như thế này, ta xem ít nhất cũng phải đạt đến quan ấn đỉnh phong thực lực. Có hay không khả năng? Càng mạnh hơn. Mọi người giờ khắc này lại nhìn Yến Tu thời gian, đã hoàn toàn bị Yến Tu triển lộ ra thực lực kinh ngạc ở, kinh nghiệm. Trước thực lực tuyệt đối, cái kia bất quá là trò cười. Hơn nữa, ai lại dám nói, vừa nay Yến Tu triển lộ ra vừa đánh trúng, không phải siêu cường kinh nghiệm chiến đấu. 16 mà ra, chỉ dùng một chiêu liền chế phục Tiềm Long bảng người thứ 80 Khang Hưng Bình.